huống hồ điểm ấy khoảng cách. Thanh bào nhân dựa vào là càng gần, chịu đựng áp lực càng lớn. Đến cách xa một bước, hai vai run run, tựa như hồ điệp đập cánh mà bay, muốn phản kháng bao tác, phấn tận cuối cùng một tia tinh thần. Hắn đưa tay phải ra, hóa thành kiếm chỉ, ác liệt sắc bén. Lấy vo công của hắn, một chiêu kiếm chỉ, đã không thua gì chân thực tinh thiết trường kiếm. Chiêu kiếm này không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa như linh dương móc sừng, khó có thể tránh né. Lăng Xung Tiêu vốn là vọt tới trước một trường, đang muốn bị thanh bảo nhân điểm trúng lòng bàn tay huyệt lao cung. Một khi như vậy, thanh bảo nhân ác liệt kiếm khí, đem thuận thế mà vào, chí ít phế bỏ cánh tay hắn kinh mạch, khiến cho hắn bán thân bất toại. Nhưng là Lăng Xung Tiêu một trường này đến nửa đường, cánh tay lại mềm nhũn ra, tựa như linh xà vặn mèo, khinh khẽ vẫy một cái, dĩ nhiên tránh né kiếm chỉ, cuốn lên thanh bảo nhân thủ đoạn. Thanh bảo nhân lấy bao tắc bên trong hồ điệp lợi hại thân pháp lấn đến gần Lăng Xung Tiêu bên cạnh, tự nhiên là được ăn cả ngã về không, tuyệt đối không thể liền như vậy lùi bước. Hắn hai mắt lại tuôn ra ánh sáng màu xanh, ánh mắt tựa như một chiếc đột nhiên nhen nhóm thanh đăng. Hai mắt chảy ra máu tươi, ánh sáng màu xanh lại soi sáng Lăng Xung Tiêu trên thân. Tựa như một trận âm phong đập ra đến, Lăng Xung Tiêu vốn là linh động muốn bay lông mày, đống cứng ngắc. Thẩm Luyện nhìn ra được lúc này thanh bảo nhân dĩ nhiên không tiếc thần hồn trọng thương, đều muốn đổi tới một người để Lăng Xung Tiêu ngừng chớp mắt cơ hội. Thắng bại cơ hội dĩ nhiên xuất hiện, thanh bảo nhân chắc chắn sẽ không thác thất lương cơ. Tay trái của hắn ầm ầm một trường, tựa như sớm liền chuẩn bị xong, thuận thế làm. Cú đấm này lại gọi là mình làm người khác hưởng. Tựa như mục tiêu tại trong lửa, cho nên không thể không lấy nhanh như chớp giật trường pháp, cấp tốc lấy đối phương chỗ yếu. Luyện thành này trường pháp, cần phải tưởng tượng trên tay mình tựa như bắt lửa giống như vậy, không chút nào được do dự, chỉ có tiến không có lùi. Quy 1 chương 23, Huyết Hương. Thẩm Luyện cơ hồ không đành lòng tiếp theo nhìn xuống, thanh bảo nhân quá hung lịch, Lăng Xung Tiêu sợ là phải thua. Nhưng là tại này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lăng Xung Tiêu bụng dưới đột nhiên hướng vào phía trong không hề có điểm báo trước lõm xuống, tựa như một tấm giấy thật mỏng. Giống như thanh bảo nhân này các cao thủ, vừa giơ tay vừa nhấc đủ, đều như thức lượng, đối với thắng bại thời cơ bấm cực kỳ chuẩn xác. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Xung Tiêu vốn là trúng rồi một cái diệt thần kiếm, cho dù hắn võ công cao đến đâu, tại này qua trong giây lát, vẫn như cũ không thể còn có thể phản ứng hắn ngón này mình làm người khác hưởng. Trường kinh phá không, bàn tay lại chưa thực chất tiếp xúc được Lăng Xung Tiêu thân thể. Xảo quyệt độc ác kinh lực, nếu đá chìm đáy biển, toàn bộ không một tiếng động. Thẩm Luyện đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị, một loại đặc biệt hương vị, có từng tia thơm ngọt, khiến cho người tinh thần thoải mái. Lăng Xung Tiêu thanh mi trở nên đỏ như máu, ngưng tụ ra tỉ mỉ huyết châu. Hương vị chính là từ này chút giọt máu tản mắt ra, này là do ở tinh huyết của hắn lập tức đống nhiên ngưng tụ, đột nhiên bạo phát, cho tới dáng bạch hổ cảnh giới, đều không thể đủ đem tinh khí hoàn toàn khóa lại. Đủ thấy Lăng Xung Tiêu sắp sửa bắn ra sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng thấy được Lăng Xung Tiêu, cái tay còn lại biến trưởng thành quyền, tựa như một cái lớn cán thương, đón gió run lên, kéo dài thẳng tắp. Lần này biến cố nhanh chóng, để Thẩm Luyện đều không hề chuẩn bị tâm lý, thực là nghĩ không ra vốn là khó hòa giải hai người, đột nhiên liền phân ra được thắng bại, vẫn là như thế ngoài dự đoán mọi người. Thanh bào nhân như diều giấy rơi vào đại điện ngoài, trong nước mưa. Như quá khứ vô số lần thanh bảo nhân giết người khác như vậy, lần này thanh bảo nhân cũng không sống được. Con mắt của hắn bị máu tươi tràn ngập, khuôn mặt không có sợ hãi, vẫn là một lần cuối cùng ra chiêu trước thần thái, tự phụ mà mang có một tia vui vẻ. Nhưng những này đều không thể thay đổi một sự thật, hắn thua, thua triệt triệt để. Một tia khói xanh từ thanh bảo nhân thân thể từ từ bay lên, tại nước mưa trong trôi nổi, vẫn có từng tia tinh lực, pha trong đó, cho dù mưa xối xả cũng rội rửa không sạch sẽ. Một tiếng mau đánh, tựa như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, khiến người tỉnh ngộ. Kia du dương vượt qua kim thạch mò âm thanh, đánh tan khói xanh, cuối cùng quy về thanh bảo nhân trong thân thể, lại không tình huống khác thường. Thẩm Luyện không có thở dài, không có đồng tình, chỉ là có chút nói không ra tư vị. Hắn đang suy nghĩ nếu như nhân sinh có thể làm lại, thanh bảo nhân sẽ còn tiếp tục hắn đi qua đường sao. Coi mạng người như rơm rác, đã là không quý trọng đường tánh mạng con người, cũng là không chân quý chính mình sinh mệnh. Bởi vì xem thường, cố không có thể dài lâu. Có dòng nước gấm chảy đến trong thân thể hắn, Thẩm Luyện chỉ cảm thấy toàn thân theo dòng nước gấm cấp tốc chạy qua, hơi tỏa nhiệt, lại phản ứng lại, hắn đã có thể đứng lên. Lăng Xung Tiêu thanh mi, đã biến thành huyết mi, nhưng cái này cũng không có thể làm cho hắn nhìn có bao nhiêu hung lịch, trái lại có loại tại tu la huyết hải trong, tĩnh tâm tìm đạo cao nhân thần thái. Như địa tạng cư ác quỷ trong, tiến tĩnh từ bi. Đặc biệt là Lăng Xung Tiêu vốn là hói đầu, càng giống là một vị đắc đạo cao tăng. Thẩm Luyện nhịn không được cười lên một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Xung Tiêu trên đầu trọc, Lăng Sung Tiêu đương nhiên phát hiện. Vỗ vỗ Thẩm Luyện cái chán, nhẹ giọng ngâm nga nói, đầu chọc, trời mưa không lo, người có cây rủ, ta có chọc đầu. Đứa nhỏ, ngươi không thể đối đại nhân không lễ phép nha. Ngạch, ta cũng không là tiểu hải tử, hơn nữa ngươi hát thật sự không êm tai. Thẩm Luyện đột nhiên rất nghiêm túc nói. Tiểu hài tử đều không thích nói mình là tiểu hài tử. Lăng Sung Tiêu mỉm cười nói. Thẩm Luyện không nghĩ tới Lăng Sung Tiêu còn có loại này ác thú vị, mãi đến phát hiện ánh mắt của hắn, vẫn như cũ rơi vào trong mưa, rơi vào thanh bảo nhân trên thi thể, mới phát giác được hắn chỉ là muốn phát tiết hạ cảm xúc mà thôi. Dù sao thanh bảo nhân hay là hắn sư đệ, có nhiều năm đồng thời học nghệ trải qua. Thanh bảo nhân vô tình, Lăng Sung Tiêu cũng không phải, Thẩm Luyện đột nhiên đã hiểu thanh bảo nhân cùng Lăng Sung Tiêu khác nhau. Thanh bảo nhân bỏ đạo ngoài, không có vật gì khác nữa, trái lại để cho mình trở nên thủ đoạn ác độc vô tình, lục thân không nhận, quá mức cực đoan. Lăng Sung Tiêu lại vẫn cứ coi chính mình là người, có sướng vui đau buồn, có yêu hận tình cừu. Không thể nói được ai tính cách, càng thích hợp cầu đạo, bởi vì Lăng Sung Tiêu tuy rằng sống sót, cũng không tính được là đạo, nhưng Lăng Sung Tiêu nhất định dễ thân rất nhiều. 6. Thanh bảo nhân mất tích tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Thẩm gia lão gia tử trong thai, đánh rắn không chết phản chịu nó hại. Không có người nào so với Thẩm gia lão gia tử hiểu thêm đạo lý này. Sở dĩ được tin tức này đồng thời, Thẩm gia lập tức nằm ở trạng thái giới nghiêm. Càng làm cho lão nhân không an lòng chính là, tại nha môn phái người thông báo tin tức này đồng thời, vẫn thuận miệng thăm hỏi Thẩm Luyện. Làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn là làm không rõ chi tiết người, trong lòng biết trong này tất nhiên còn có ý tứ gì khác. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thẩm Luyện bỏ qua rồi hắn sắp xếp phái đi người giám sát, sau đó phải đi thông qua Chi Châu. Gặp được Thanh Bảo Nhân. Thạc Chi Châu phái người truyền lời, chính là vì thăm dò Thẩm lão gia tử có biết hay không chuyện này, ngược lại Thẩm Luyện tại đại lao theo Thanh Bảo Nhân đồng thời biến mất chuyện tình, hắn chắc chắn sẽ không chủ động thừa nhận. Đến ở hiện tại Thẩm Luyện sống hay chết, Thạc Chi Châu cũng không biết, duy nhất hy vọng chính là, Thẩm Luyện là thông qua hắn tiến vào đại lao, không muốn chuyển cho Thẩm gia biết được. Chuyện này Thạc Chi Châu lo lắng rất lâu, thẳng đến một ngày, mới nghe được Thẩm Luyện bình yên trở lại Thẩm gia tin tức. Thạc Chi Châu này mới yên tâm lại. Duy nhất không nghĩ tới chính là, Thanh Bảo Nhân đến cùng như thế nào, hắn biết Thẩm Luyện cũng biết đáp án, lại khổ nỗi không có cơ hội đi hỏi dò. Mãi đến sau 3 ngày, Thạc Chi Châu mới tìm được một cơ hội. Đó chính là Thẩm lão gia tử đột nhiên đem trong thành to lớn nhất một nhà khách điếm, cùng phúc khách sạn giao cho Thẩm Luyện quản lý. Tín hiệu rất rõ ràng, Thẩm lão gia tử muốn bồi dưỡng Thẩm Luyện làm Thẩm gia người thừa kế. Việc này còn phải từ ngày đó nói tới, Thẩm gia toàn bộ giới nghiêm, đến chẳng vạng. Ban ngày đi ra tế bái mâu thân Thẩm Luyện, bình yên trở về, thật ra khiến Thẩm Thanh Sơn cùng Thẩm lão gia tử phóng rộng lòng. Đồng thời theo Thẩm Luyện trở về, còn có Thẩm gia vài tên trong bóng tối nhìn chằm chằm Thẩm Luyện hộ vệ. Hắn vốn là âm thầm theo Thẩm Luyện, lại theo mất rồi, cho rằng phải bị phạt nặng, cuối cùng một bên phân ra một người trở lại thông báo tin tức, một bên thử đi giả làm tự nơi đó tìm kiếm Thẩm Luyện. Ngược lại cũng thật để bọn hắn tại kia trên núi tìm được Thẩm Luyện, lúc ấy Thẩm Luyện đã xối thành ngất sũng. Người bên ngoài theo một vị tăng nhân, thể diện trắng nõn, mang theo Thẩm Luyện tại trên sơn đạo đi tới. Chờ bọn hắn đi tới Thẩm Luyện trước mặt, kia tăng nhân cũng không thèm nhìn bọn hắn, dĩ nhiên lượn lờ đi. Kia trời mưa xuống, sơn đạo đột một trượt, tăng nhân lại tựa như không bị ảnh hưởng, như giẫm trên đất bằng, một đường chạy băng băng, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cũng có hộ vệ hiếu kỳ, hỏi Thẩm Luyện kia tăng nhân lai lịch. Thẩm Luyện nhưng cười không nói, không hề trả lời, chỉ là với bọn hắn về tới Thẩm gia đi. Đồng dạng Thẩm Luyện trở lại Thẩm gia lại nói Thanh Bảo Nhân chết rồi, vô cùng chắc, còn nhiều hơn nữa, cho dù Thẩm lão gia tử cũng hỏi không ra. Trái lại Thẩm Luyện chủ động đáp ứng hướng Thẩm lão gia tử yêu cầu quản lý một gian khách điếm, lão nhân cũng không keo kiệt, huống hồ Thẩm Luyện nếu đồng ý đặt chân thương mại, đúng là làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Vì vậy đem trong thành to lớn nhất một nhà trăm năm lao điếm, cùng phúc khách sạn cho Thẩm Luyện trưởng quản. Quy 1 chương 24, chợt nghe hải ngoại có tiên sơn. Khách sạn người đến người đi. Từ trước đến giờ là hồng trần nơi sâu. Thẩm lão gia tử đồng ý Thẩm Luyện từ khách sạn làm lên, cũng là bởi vì chỗ này rồng rắn lẫn lộn, cực rèn luyện đạo lý đối nhân xử thế. Nửa đêm, trăng sáng, ngô đồng. Trên ngô đồng không có phượng hoàng, nhưng có mặt trăng. Trên trời một vòng trăng khuyết, ngô đồng tráng kiện trên cành cây lại là một vòng trăng tròn. Đây không phải trăng tròn, mà là đầu người. Nay đầu người thượng chân bóng cực kỳ, đượm nguyệt quang, vì vậy như là trăng tròn. Bên cạnh hắn còn có một người thiếu niên. Gió nhẹ thổi tới, thiếu niên có chút thân thể đàn bạc, hơi có chút đung đưa, nhưng là hai chân lại cắm rễ cảnh cây trong giống như vậy, đạp đất mọc rễ. Phong giao hành động, tựa như thanh trúc. Cuối cùng Thẩm Luyện một hơi phun ra, theo khói trắng lượn lờ, từ trường nồng nặc. Chờ Thẩm Luyện này khẩu khí phun ra, Lăng Sung Tiêu rồi mới nói. Cái môn này khí công chính là chúng ta trong tổ sư năm xưa tìm tiên, gọi là Thần Túc Kinh, chính là trên giang hồ tinh diệu nhất công phu một trong, hắn luyện tập chính là này công. Thẩm Luyện trước đây đã đạt được Thanh Bảo Nhân khẩu quyết truyền thụ, như thế tu tập. Thần Túc Kinh túc không phải chỉ chân, mà là túc trong thần hoàn khí túc. Hắn tự tàn nhẫn đến hắn tự ác, ta tự một hơi chân khí túc. Cái môn này khí công khẩu quyết cực kỳ dễ hiểu, nhưng lại rất khó luyện thành, chỉ vì này công bước thứ nhất liền muốn lòng người vô vọng nghiệm, mới có thể cảm ứng được tự tiên thiên mang tới một điểm chân khí. Nói đến đơn giản, nhưng là thế gian có thể nhập định mà tâm vô vọng nghiệm người, lại có mấy cái. Cho dù nhiều năm tu hành cao tăng đại đức, cũng không phải nói nhập định liền có thể nhập định. Đây đối với Thẩm Luyện mà nói, lại không phải là cái gì việc khó. Như thế tu hành, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, vô tư vô tướng, nơi thanh phong minh nguyệt trong. Dù cho Lăng Sung Tiêu biết Thẩm Luyện là nhân tài, vẫn cứ không phải không thừa nhận hắn là thiên tài. Thẩm Luyện biết mình không phải thiên tài, chỉ là bởi vì Thượng Thanh Linh Bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải nguyên nhân. Hắn nhập định cảnh, như thế tu hành, cảm nộ kia một tia chân khí, điều khiển, men theo kinh mạch ôn dưỡng, quả thật là như cánh tay sai khiến, dễ dàng đến cực điểm. Thân thể của hắn không tính quá tốt, kinh mạch vướng hữu, nhưng là dựa vào hắn đối chân khí tinh vi điều khiển, vậy mà tại lần thứ nhất tu luyện bên trong, liền đem thủ thiếu âm tâm kinh huyệt đạo mở ra gần một nửa. Lăng Sung Tiêu không biết Thẩm Luyện tiến cảnh, chỉ nhìn hắn này một hơi, từ trường cực kỳ, liền rõ ràng Thẩm Luyện thực là bất thế gia võ học kỳ tài. Thẩm Luyện nghe được Lăng Sung Tiêu, có chút ngạc nhiên, nói, còn không biết các ngươi môn phái, đến cùng tên gì. Lăng Sung Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi đã hỏi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết năm xưa chúng ta trong tổ sư vốn là thư sinh, khoa cử thất ý, lòng như cho nguội, sau đó nghị thông suốt, liền đi tìm hiểu đạo trường sinh, tiên đạo thường ở thế ngoại, bình thường người làm sao gặp được, một cái nào đó năm, tổ sư nghe được hải ngoại có hư hư thực thực tiên gia nhân vật qua lại, dương buồm ra biển, gặp gỡ một hồi mưa xối xả. Tổ sư may mắn đại nạn không chết, chào ở cùng nhau vong thuyền, theo lãng chìm nổi, sau đó lưu lạc đến một cái trên bờ cát. Kia bãi cát lại thuộc về một tòa đảo, hòn đảo diện tích 10 điểm lớn. Trung gian có một ngọn núi, lượn lờ khói thuốc. Tổ sư thấy rõ kia sơn hùng vĩ, tại bên bờ nghỉ ngơi sau một ngày, liền hướng kia sơn đi đến chân núi, đã thấy đến một mặt ỷ thiên vách treo leo, phía trên thình lình có khắc Thanh Huyền hai chữ. Kia vách treo leo tiếu trượt như gương, cũng không biết hai chữ là thế nào khắc lên. Từng chữ nhất bút nhất họa, đều có hơn 10 trượng trường, nam, 6 thước rộng, tự nhiên mà thành, không hề dịu đục dấu vết. Tổ sư lúc đó liền nghĩ thầm, nếu không phải tiên gia thủ đoạn, có thể nào có như thế kỳ quan. Tổ sư dọc theo sơn đi vào, kia sơn quá lớn, bên trong lại là rừng rậm tầng tầng, tổ sư càng mà lạc mất phương hướng rồi, dựa vào lâm tổng quả dại lót dạ, may mắn không gặp phải rắn độc manh thú. Nhưng là sau đó, tổ sư gặp tiên nhân đưa hắn bí tịch. Thẩm Luyện cười hỏi, này thực lúc trước nhìn già rồi động tác võ thuật, nào có đơn giản như vậy. Tổ sư sau đó ở trong rừng ngầm trộm nghe đến từng trận mục địch thanh, nghĩ thầm rốt cục có thể nhìn thấy những người khác. Hắn ở trong rừng lạc đường quá lâu, thậm chí ngay cả lúc đi vào này mặt ỷ thiên vách treo leo cũng không tìm tới. Cũng không dám suy nghĩ nhiều, gặp gỡ thần tiên, chỉ cầu có thể từ trong rừng đi ra. Đêm đó nguyệt quang rất tốt, trong rừng cũng rất lạnh, tổ sư tuy rằng luyện điểm thô thiển ra lông công phu, cũng còn chưa tới nóng lạnh bất xâm tình cảnh. Nghe được mục địch thanh, liền hướng âm thanh khởi nguồn nơi đi đến. Tiếng địch trôi thổi từ khúc rất quái lạ, không phải tổ sư nghe qua bất kỳ một thủ khúc, ung dung trầm thấp, vẫn mang theo điểm điểm mơ ảo. Tổ sư men theo tiếng địch đi rồi không biết bao lâu. Chỉ là hắn càng chạy càng kỳ, tổ sư tuy rằng không tính toán hắn đi rồi bao nhiêu đường, liệu đến 2, 3 dặm vẫn phải có, nhưng tiếng địch kia vẫn như cũ không xa không gần, cùng khởi điểm nghe được lúc, không có quá nhiều khác nhau. Tựa hồ hắn tại đi, tiếng địch đầu nguồn cũng đang di động một bên. Sau đó hắn nghe thấy được một cỗ mùi thơm, đó là hương thơm của hoa mai vị, không vài bước đường, hắn quả nhiên nhìn thấy hai bên cây cối, từ từ bị từng cây mai thụ thay thế được. Phía trước xuất hiện một cái màu xanh đá vụn lát thành đường nhỏ, vốn lượn khúc chiết. Mà tiếng địch cũng dần dần du dương lên, phảng phất tại trêu đùa thanh phong, tràn ngập ngẫu hứng. Tổ sư bước chân vào cái kia đường nhỏ, nguyệt quang nhào vào thanh thạch trên đường, ánh sáng xanh tung tóe, tựa như một cử thanh thủy. Hoa mai và mũi, trước mệt mỏi cũng tiêu giảm rất nhiều. Lần này không tới thời gian uống cạn chén trà, tổ sư liền thấy một gốc đặc biệt là tráng kiện mai thụ, nằm ngang ở giữa đường, cũng không biết này gốc lão mai sống bao nhiêu tuổi. Cành cây trong lốc, chỉ có từng điểm hoa mai, như sơ sơ lạc lạc ngôi sao. Chờ tới gần, tổ sư mới phát hiện gốc kia mai thụ thân cây bên trên, dĩ nhiên viết một bài thơ. Cái gì thi tử? Thẩm Luyện cũng chia ngoài tò mò, Này cố sự trái lại so với cái kia tầm thường tiên hiệp tiểu thuyết, thú vị nhiều lắm. Quỷ dị mục địch thành, sâu thẳm Mai Lâm, còn có khắc trên Mai Lâm thơ. Bài thơ này xác thực rất phiêu miểu. Lăng Sung Tiêu trong mắt chiếu đến thâm trầm nguyệt quang, thản nhiên ngâm nói. Địa phế trọng dương tử, hô vi vương hải phong. Lai thời trường nhật nguyệt, khứ hậu nhậm tây đông. Tương bạn vân hòa thủy, vi lân hư giữ không. Nhất linh chân tính tại, bất giữ chúng tâm đồng. Làm bạn vân cùng thủy, làm láng giềng hư không. Thẩm Luyện nghe được câu này, không khỏi hơi kinh ngạc, ngược lại không phải vì câu thơ này mờ ảo, mà là bởi vì hắn trước đây đã tờ ỉ qua câu thơ này. Nhớ tới năm đó hắn trong lúc rảnh rỗi, lật đến Trùng Dương chân nhân tập thơ từng đọc bài thơ này, mà câu này sâu sắc nhất. Hắn quãng thời gian trước đọc sách thời điểm, không phát hiện trên đời này từng xuất hiện Vương Trùng Dương hoặc là Toàn Trần Giáo, cho nên cảm thấy có chút kỳ quái. Quy 1 chương 25, Hữu Gian Khách Sạn. Lăng Sung Tiêu nhìn thấy Thẩm Luyện biểu hiện tựa hồ có hơi kỳ quái. Nói rằng, thế nào, lẽ nào ngươi đã nghe qua bài thơ này hay sao? Tựa hồ nghe qua, bài thơ này có phải là một cái họ Vương đạo nhân sáng tác? Này ngược lại không rõ lắm, lúc ấy tổ sư chỉ thấy được kia bài thơ phía dưới vẫn có khắc một hàng chữ nhỏ, trên đó viết cố nhân tàng hoa di khứ, kỳ tự do tồn, dư tâm nhược quý tử hồ, ký tên lại là một cái lý tự. Tổ sư lúc đó nghĩ thầm, phía trên này thơ đương là một vị tên là tàng hoa chi nhân lưu lại, phía sau ký tên cái kia lý lại cho là tàng hoa một vị cố nhân. Còn 2-3 tháng, có gì để cố, tổ sư không chút nào sợ không được manh mối. Tổ sư đang âm thầm nghi hoặc, lại đột nhiên tại hương hoa mai trong nghe thấy được một luồng gió tanh, lúc ấy hắn quay đầu nhìn lại, lập tức tay chân bủn rủn, nguyên lai sau lưng chính là một trích điếu tình bạch ngạch hổ. Xưa nay vân tòng long, phong tòng hổ, con kia con cọp trên mắt vểnh lên, trên trán có màu trắng hoa văn. Đang tự nhìn chằm chằm tổ sư, đông nhiên bổ một cái. Tổ sư sợ đến lùi lại phía sau đó liền kinh ngạc không thôi. Lại là kia con cọp không có nhào tới trên người hắn, mà là ngưng ở giữa không trung, như có một trích vô hình dây thừng cho hắn sâu trên không trung. Khi đó tổ sư chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh đồng âm, nói, ngươi là người phương nào, làm sao tới chỗ này? Tổ sư nhìn thấy kia con cọp từ không trung chậm rãi hạ xuống một mặt khác, một cái nữ đồng tử chẳng biết lúc nào ngồi ở trên lưng hổ, ghim tóc để trọm, trên tay ấn lại một cái màu bích lục xáo trúc. Nữ đồng kia nhìn bất quá 6-7 tuổi, da rẻ phảng phất trong suốt. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần, tái qua xương tuyết, nhìn xa xa tựa như lành lạnh đêm trăng. Nói chuyện lên lại cùng thành nhân không khác, cầm trong tay mục địch. Tổ sư ngạc nhiên nói, vừa nay chính là ngươi tại thổi mục địch sao? Nguyên lai bất quá là lầm vào trong núi tục nhân, quên đi, đợi lát nữa lại cùng ngươi tính toán. Sau đó tại hướng tây bắc bầu trời, đột nhiên có mấy chục đạo hồng tuyến đến gần. Mà này hồng tuyến trong tựa hồ có người, thâm trầm nói, Lý Thanh Thủy ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi đưa vào luân hồi một lần nữa. Nữ đồng nhìn hồng tuyến, nhàn nhạt quét tổ sư một chút, ngồi xuống điêu tình bạch ngạch hổ liền tự sinh ra một đóa hắc vân, hướng không trung hồng tuyến xuất hiện địa phương mà đi. Đêm đó hướng tây bắc vẫn có nổ vang tiếng xé gió, còn có rất nhiều hào quang năm màu, mấy chục đạo hồng tuyến giao nhau ngang dọc. Mãi đến sắc trời đem hiểu, vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Tổ sư vị trí trong rừng mai, còn có một tòa nhà đá, hắn đợi được hừng đông đều không có nhìn thấy nữ đồng trở về, lại từ trong thạch phòng tìm tới một bức họa, ba bản kinh thư, cùng với một cái mõ. Còn sau đó tổ sư không đợi được nữ đồng kia, liền mang theo từ nhà đá lấy ra đồ vật đi ra ngoài, hắn không đi tây bắc mà đi, đi là hướng đông nam. Ngọn núi kia cũng không biết lớn bao nhiêu, tổ sư lại đi rồi mười mấy ngày mới đến được hướng đông nam bờ biển, sau đó tại bờ biển cẩn thận từng chút tu hành trong đó một quyển công pháp, đối đãi có thành tựu, mới kết một vi phiệt, trở về lục địa. Nói tới chỗ này, Lăng Sung Tiêu hơi mỉm cười nói, hiện tại ngươi phải biết này thần túc công lai lịch đi. Thẩm Luyện nhẹ giọng nói, xem ra thần túc kinh chính là trong đó một bản bí tịch rồi. Kia mõ chính là trên người ngươi cái này. Ngươi đoán không sai, kia ba bản kinh thư một quyển gọi là Minh Ngọc Công, một quyển gọi là thần túc kinh, hai người có chỗ giống nhau, nhưng luận uy lực, lại là Minh Ngọc Công càng thêm đáng sợ, hai người đều tư chất yêu cầu cũng rất cao, chỉ là bất đồng duy nhất chính là, Minh Ngọc Công tuy rằng uy lực càng lớn, lại là không hoàn toàn. Hắn luôn cho là sư phụ bất công, lại không rõ ràng sư phụ biết hắn tính tình cực đoan, nếu như tu luyện Minh Ngọc Công. Bởi vì không hoàn toàn, không phải muốn gượng ép tu luyện, hại chính mình, cho nên mới chuyển cho hắn hoàn thiện thần túc kinh. Mà ta thiên tư sắc thực cao hơn hắn một chút, sư phụ tổng hy vọng ta có thể bù đắp môn công phu này, tương lai chuyển cho môn nhân. Những năm gần đây, ta quả thật có lĩnh ngộ, dựa vào môn võ công này đến đạo ra dáng bạch hổ cảnh giới, có thể bảo vệ thanh xuân, nhưng muốn nói bù đắp cái môn này có 102 tuyệt học, cũng không phải ta có thể biết. Ta vì thế lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy cũng không có ý định chuyển cho ngươi Minh Ngọc Công, để tránh khỏi làm trễ mãi tiền đồ của ngươi. Hơn nữa căn cứ ta mấy năm nay kinh nghiệm, Minh Ngọc Công tuy rằng tình vi thâm ảo, nhưng căn bản thoát thai từ thần túc kinh, đều là huyền môn chính tông. Nếu là ngươi có thể đem thần túc kinh tu luyện tới chỗ cực sâu, là có thể thu hoạch không cạn, có hy vọng con đường trường sinh. Thẩm Luyện nghe xong Lăng Sung Tiêu nói rồi nhiều như vậy, lại là đột nhiên nhớ tới, thần túc kinh tựa hồ hắn trước đây tại một cái nào đó phiên bản Kim Dung trong tiểu thuyết từng thấy, lại xem qua một quyển lãng tích tại võ hiệp thế giới đích đạo sĩ, bên trong nhân vật chính tựa hồ cũng chế qua một môn gọi là thần túc kinh võ công. Chỉ tiếc quyển tiểu thuyết này hắn tuy rằng cực kỳ yêu thích, lại cũng chỉ nhìn ba quyển mà thôi. Vốn là đợi được hoàn thành lại nhìn, lại không có cơ hội. Hắn mơ hồ cảm thấy, trong cõi u minh trong này có thể hay không có liên hệ gì, chỉ là tiểu thuyết ra ngôn, nếu như có thể khép lại hắn bây giờ cảnh ngộ, kia cũng hơi bị quá mức khó mà tin nổi. Tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, hắn trải qua lại là một đoạn chân thực dị giới lữ trình. Cuốn thứ ba kinh thư, chẳng lẽ chính là Diệt Thần Kiếm Kinh? Thẩm Luyện chậm rãi nói rằng, thật không tệ, kiếm này uy lực to lớn, đã không phải là giang hồ võ học, tương tự tiên gia diệu pháp, chỉ là trong môn phái tự tổ sư tới nay, tu luyện này thuật giả, đều không chết tử tế được, cho nên sau đó mới cấm chỉ môn nhân tu tập. Hắn nếu đem nó truyền cho ngươi, vừa đến lại là không muốn để cho cái môn này lợi hại tuyệt thế kiếm thuật thất truyền, thứ hai cũng chưa chắc có cái gì tốt tâm. Lăng Sung Tiêu cười lạnh nói, trên đời này hiểu rõ nhất Thanh Bảo Nhân đúng là hắn, chỉ có điều trải qua Thanh Bảo Nhân đoạn này sau đó, Lăng Sung Tiêu đã chẳng muốn chấn chỉnh lại môn phái, Thẩm Luyện đã có duyên, đem công phu truyền cho hắn chính là, cũng coi như là không đến nỗi bị đứt đoạn truyền thừa. Mệnh trời không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, ta cũng không sợ những thứ này. Thẩm Luyện như vậy trả lời, dưới cái nhìn của hắn luyện Diệt Thần Kiếm người, sở dĩ sẽ chết oan chết uổng, đều là bản thân thần hồn không mạnh, vẫn ỷ lại này thuật, lũ phá cường địch, thần hồn bị thương nghiêm trọng, cho dù có thể tĩnh dưỡng khôi phục, lại một lần, lưu lại hậu hoạn. Cho tới càng ngày càng cực đoan, cuối cùng không phải hủy diệt thế giới, chính là hủy diệt chính mình. Thanh Bảo Nhân như vậy tính tình, một nửa là bản thân nguyên nhân, còn có một nửa có lẽ cùng Diệt Thần Kiếm cũng có nhất định nguyên nhân. Hắn tu hành này thuật chỉ là vì hộ thân, tuyệt không thể mê mội rất thích tàn nhẫn tranh đấu bên trong, muốn tu nó đi, trước tiên tu kỳ tâm, nếu như liền nội tâm của chính mình cũng không thể điều động, một vị phong túng, không phải là trường sinh cựu thị chi đạo. Như vậy liên tiếp ba ngày ban đêm, Lăng Sung Tiêu đều đối Thẩm Luyện liên quan với tu hành quan hải, làm ra giải thích. Cuối cùng lưu lại một giấy thư, nhẹ nhàng đi, cũng không nói Thẩm Luyện tới chỗ nào mới có thể lại tìm đến hắn. Sáng sớm ngày hôm đó, chính là Thẩm Luyện trên tay khách sạn Trọng Tân khai trương thời điểm, không có thịnh đại nghi thức. Nguyên lai Đồng Phúc khách sạn bốn chữ, đã bị đổi thành Hữu Gian khách sạn. Chỉ thấy bên phải cột cửa thượng dán vào, có nhã khách luôn luôn chiếu cố. Mà bên trái cột cửa dán vào, văn sạn này luôn luôn hoang nên. Quy 1 chương 26. Huyền Minh Ti. Ngươi không phải nói là Đồng Phúc khách sạn sao? Làm sao tên không đúng? Bên ngoài khách sạn lại là nghỉ chân hai người, một người Thẩm Luyện nhận thức, đó là Thành Châu Phủ Thạc Chi Châu. Giờ khác này hắn một thân thường phục, đang đầu đầy nghi hoặc. Mà lên tiếng người, thân mang màu đen quần áo, con mắt phóng ánh đen kịt, bên trái trán có một tia tóc dài buông xuống, che khuất bộ phận mặt, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hơn 30 tuổi. Thạc Chi Châu nói, chắc sẽ không sai, hay là mới vừa sửa lại tên, chúng ta đi vào. Hỏi một chút liền biết rồi. Người này lạnh lùng nói, các ngươi những người này, mỗi người đều ngồi không ăn bám, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm rõ ràng được. Thạc Chi Châu chỉ có thể lúng túng cười làm lành, trong lòng mắng, ngươi cũng bất quá là Huyền Minh Ti chó săn, thiên tử chính là tay sai mà thôi, ra vẻ cái gì. Trong lòng hắn tuy rằng lớn như vậy mắng, cũng không dám thật sự nói ra, luận cấp bậc đối phương cùng hắn đứng ngang hàng, càng là thiên tử dùng để giám sát bách quan răng nanh, lại từ kinh thành đi ra. Vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Thạc Chi Châu người cũng như tên, chỉ muốn yên phận làm cái sâu mọt, đem mấy năm qua nhiệm kỳ an an ổn ổn vượt qua, mò đủ nửa đời sau hưởng thụ tài vận, mới là mục tiêu của hắn, còn phong hầu bái tướng, hắn bực này ba vị trí đầu xuất thân tiến sĩ, căn bản là không có nghĩ tới. Vị này Huyền Minh Ti lệnh sứ, chính là từ kinh thành xuất phát, đến đây để đi Thanh Bảo Nhân, chỉ là không biết là duyên cớ nào, Thanh Bảo Nhân việc này tuy rằng báo lên, cũng công hàm hồi phục châu phủ. Nhưng Huyền Minh Ti phái ra lệnh sứ thời gian, lại không thể chậm trễ mấy ngày, cho tới giờ mới đến. Thẩm Luyện làm cuối cùng nhìn thấy Thanh Bảo Nhân người, lại bình yên vô sự trở lại Thẩm gia, Thanh Bảo Nhân lại biến mất không còn tăm tích, Huyền Minh Ti lệnh sứ đương nhiên phải tìm Thẩm Luyện để hỏi cho rõ. Chỉ là Thẩm gia đến cùng ngay tại chỗ cực có danh vọng, công nhiên phái người đi đem Thẩm Luyện đưa vào nha môn, sẽ cho người một loại quan phủ cùng Thẩm gia đối lập sai lầm tin tức, Thạc Chi Châu là quan trưởng lão du tử, đương nhiên sẽ không ăn no rồi ở không đi gây sự. Hắn phân rõ lợi hại, dễ bàn ngạc khuyên, mới khiến cho vị này lệnh sứ đến khách sạn tới tìm người. Hơn nữa Huyền Minh Ti lệnh sứ tựa hồ cũng không có dòng chống khua chiêng ý tứ, chỉ là đối Thanh Bảo Nhân này tại hình bộ cùng Huyền Minh Ti đều lưu lại tên tuổi hải tặc vô cùng lưu ý. Huyền Minh Ti bên trong người, kỳ thật cùng giang hồ cũng có ngàn vạn tia quan hệ, vị này lệnh sứ bản thân liền là một cái nào đó giang hồ môn phái xuất thân, lần này tới tìm Thanh Bảo Nhân vừa là công sự, càng là việc tư, dù sao hắn cũng biết Thanh Bảo Nhân lai lịch, đối Thanh Bảo Nhân diệt thần kiếm cùng thần túc kinh, muốn nói là không có biện pháp, kia mới là giả. 6. Thẩm Luyện mặc dù là khách sạn trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng là nghênh đón đưa tới vẫn là giao cho Ngô quản sự quản lý. Đối với Thẩm Luyện đem này trăm năm lão tên cửa hàng sửa lại, Ngô quản sự cũng là đau lòng không thôi, dù sao dù cho Thẩm gia gia đại nghiệp đại, nhưng là loại này truyền thừa trăm năm lão điếm, nó giá trị xa không chỉ như vậy, mà là đại biểu một loại gia nghiệp truyền thừa, cũng là một loại phú quý lâu dài tượng trưng. Chỉ là Thẩm gia lão gia tử lại là rất có quyết đoán người. Đã phân phó trong khách sạn nhân sự cũng phải từ Thẩm Luyện quyết đoán, không cần bảo hắn biết. Cho dù khế đất các loại, cũng tất cả đều tại Thẩm Luyện nơi đó. Nơi này chân thực là Thẩm Luyện tư nhân địa phương, dù cho Ngô quản sự hữu tâm khuyến cáo, đối mặt Thẩm Luyện quen đến lạnh nhạt mỉm cười, nói ra miệng lại làm sao. Cư triều đỉnh cao không ở một thành một chỗ chi được mất, nơi giang hồ xa không ở một phân một hào bên trong tính toán. Khách sạn có 3 tầng lầu, Thẩm Luyện tại cao nhất một tầng, nơi này tạm không mở ra cho người ngoài. Khách sạn dựa vào đường phố, lại là trong thành khu vực phồn hoa nhất một trong, có thể nói hồng trần nơi sâu, đối diện kiến trúc cũng sẽ không đem ánh mặt trời ngăn trở, rơi xuống một mảnh ở cạnh cửa sổ Thẩm Luyện trên thân, không nói ra được an tưởng vừa ý. Từ khi xuyên qua mà đến, Thẩm Luyện lần thứ nhất rất cảm thụ thế giới này chân thật sinh hoạt. Không giống với xã hội hiện đại ăn chơi chắc táng, cùng với đủ loại xã giao truyền thông công cụ, người với người giao lưu, càng nhiều là mặt đối mặt. Chung quanh hàng xóm láng giềng, chẳng những không có bởi vì Thẩm Luyện xuất thân phú quý, càng thấy hắn cao cao không thể với tới, trái lại bởi vì một số Thẩm Luyện thân thế nghe đồn, đối với hắn càng nhiều là tràn ngập đồng tình. Trong 3 ngày, rất nhiều vi hữu gian khách sạn khai trường, giúp chút hoặc nhiều hoặc ít việc nhỏ. Dù sao Thẩm Luyện là con riêng, lại ra Thẩm gia, cứ việc trưởng như thế gia trăm năm lao điếm, tại trong mắt người bình thường thấy thế nào đều giống như bị đuổi ra ngoài. Những chuyện này, cũng như nước uống, ấm lạnh tự biết. Tiếng bước chân làm phiền Thẩm Luyện trầm tư, này là Ngô quản sự tiếng bước chân, còn có 2 cái người ngoài. Thẩm Luyện ngay lập tức liền phản ứng lại, thậm chí có chút giật mình, bởi vì trong 2 người, có một cái cũng người mang võ công, xem ra còn không thấp. Bởi vì người này đủ âm rất nhẹ, nếu không phải Thẩm Luyện bản thân liền rất đặc biệt, cơ hồ liền đem hắn quên qua. Tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Luyện đứng chắp tay, thân thể vẫn như cũ hướng về ngoài cửa sổ, quay lưng cửa phòng, nói rằng, đi vào. Thiếu gia, có khách quý tìm ngươi. Nô quản sự nhận ra Thạc Chi Châu lúc, thiếu chút nữa cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới phủ tôn đại nhân, ngày hôm nay cũng tới, tuy rằng làm bằng sắt Thẩm gia, nước chảy Chi Châu. Nhưng là dù sao trên danh nghĩa, vị này mới là Thanh Châu phủ lớn nhất quyền thế người, hắn chỉ là Thẩm gia một cái hạ nhân, đối mặt với đối phương, áp lực vẫn là rất lớn. Chỉ là đối phương không muốn lộ ra, bằng không nói theo lý thuyết, Thẩm Luyện hay là nên tự mình xuống lầu nên tiếp, miễn cho mất lễ nghi. Thẩm Luyện xoay người lại. Đối Ngô quản sự phất tay nói, ngươi trước đi xuống. Ngô quản sự muốn nói vài lời, lại bị Thẩm Luyện ánh mắt đội lên trở lại, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi. Nhắc tới cũng kỳ, Thẩm Luyện tuổi rất nhỏ, đối xử mọi người chưa bao giờ nghiêm khắc, Ngô quản sự cũng không quá sợ hắn, nhưng là một khi Thẩm Luyện có dặn dò gì, hắn cũng có theo bản năng nghe theo, cho dù sau đó cảm thấy không đúng, đi tìm Thẩm Luyện, nhìn thấy đối phương trước sau như một hờ hững xử sự thần thái về sau, dĩ nhiên nói cái gì đều khó mà lại nói ra. Thẩm Luyện ánh mắt trước tiên rơi trên người Thạc Chi Châu, sau đó mới chú ý Huyền Minh Ti lệnh sứ. Đối phương huyền y mang kiếm, giữa hai lông mày mờ mờ ảo ảo có cỗ huyết sát khí đập vào mặt vọt tới, khiến cho Thẩm Luyện có chút không thoải mái. Thạc Chi Châu nhìn thấy Thẩm Luyện, nói, Thẩm Luyện tiểu hữu có khỏe hay không, chuyện lần trước còn chưa kịp đa tạ ngươi, vị này chính là kinh thành Huyền Minh Ti Mạnh Hàn đại nhân, hắn có việc muốn tìm ngươi tuần hỏi một chút. Hắn lời nói này được rất có kỹ xảo, ý là lần trước Thẩm Luyện ân tình, hắn còn nhớ. Lần này không phải đến tìm phiền toái, chỉ là tìm hắn hỏi ít chuyện. Đến tại cái gì sự, ngươi coi là rõ ràng. Đồng thời điểm danh Mạnh Hàn lai lịch, hy vọng Thẩm Luyện phân ra nặng nhẹ. Dù sao Thạc Chi Châu cùng Thẩm Luyện từng qua lại, biết đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại không thể lấy coi như không quan trọng. Đương nhiên nếu là Thẩm Luyện là nhân vật tầm thường, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn ghi nợ ân tình. Mạnh Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Luyện, cũng không khỏi được trong lòng thầm khen một tiếng, không nghĩ tới Thanh Châu phủ này nơi hẻo lánh còn có thể ra cái như thiếu niên này. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đem Dương Hiên đứa kia chuyện tình cho ta thông báo một chút. Quy 1 chương 27, không đỡ nổi một đòn. Dương Hiên chính là Thanh Bảo Nhân bản danh, Thẩm Luyện đương nhiên đã từ Lăng Xung Tiêu trong miệng biết. Mà người này có thể một hơi nói ra Thanh Bảo Nhân tên thật, đủ thấy triều đình Huyền Minh Ti tình báo tin tức, quả thực làm được không kém. Vị đại nhân này ta là phạm nhân sao, vẫn là của ngươi thuộc hạ. Thẩm Luyện chăm chú nhìn vị này Huyền Minh Ti lệnh sứ Mạnh Hàn, tuy rằng tuổi tác hắn nhỏ đi rất nhiều, vẫn rất diện non, nhưng là này ánh mắt dĩ nhiên để Mạnh Hàn có chút không chịu được. Không cảm thấy lui một bước. Hắn bước đi này lui, thật ra khiến Thạc Chi Châu lấy làm kinh hãi. Không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Căn phòng này yên tĩnh, lúc này có tiếng, không thua gì tiếng kim rơi trong tinh thất, có thai đều biết. Mạnh Hàn nghe được này kinh ngạc thốt lên, mới phản ứng qua à, khô đỏ mặt, tựa như sắt in dấu qua. Hắn vào Huyền Minh Ti trước, chính là trong chốn giang hồ Xích Dương Môn bên trong đệ tử, cao cấp nhất đại môn phái. Xích Dương Môn chính là tại triều đại thái tổ chưa phát tài trước, liền theo đuổi, có thể nói có tổng lòng chi công, vì vậy trong môn phái chịu không ít sát phong. Tại giang hồ cùng trong triều đình, đều có địa vị siêu phàm. Mạnh Hàn ở trong đó học nghệ, cũng là người tài ba, lại vào Huyền Minh Ti, cũng rất nhanh được trọng dụng, lòng dạ cỡ nào cao ngạo. Nếu là việc này cho truyền ra ngoài, gọi giang hồ đồng đạo, trong ti đồng liêu biết được, nhưng như thế nào thấy rõ người. Thẩm Luyện trước đây cũng là lái qua phòng khám bệnh người, thường thấy các loại nhân vật, Mạnh Hàn lúc này tâm lý, hắn làm sao không biết. Chỉ là người như thế ngươi càng là mềm yếu, người càng thêm cảm thấy ngươi có thể lừa gạt, lại không giống Thạc Chi Châu có thể hiểu lấy lợi hại. Vì vậy hắn có ý định biểu diễn chính mình mạnh mẽ một mặt. Dù sao Thanh Bảo Nhân để lại công pháp, trong giang hồ đủ để xốc lên gió tanh mưa máu. Đừng nói là hắn nhận được, chính là không được đến Diệt Thần Kiếm cùng Thần Túc Công, người ngoài cũng sẽ không tin tưởng. Mạnh Hàn chỉ là người thứ nhất người, cũng không phải cái cuối cùng. Thẩm Luyện chuyển ra Thẩm gia, cũng tồn tại không muốn cho Thẩm gia mang quá nhiều phiền phức nguyên nhân. Dù sao uy đức chưa lập, người không chỗ nào sợ, tìm phiền toái người, chắc chắn sẽ không thiếu. Mạnh Hàn lùi bước đi này, liền đem mình đưa vào một cái cực đoan, hắn làm sao có thể đối một đứa bé rụt rè. Mạnh Hàn trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, âm thanh lại hết sức bình tĩnh nói, ngươi đem Thanh Bảo Nhân chuyện tình nói rõ ràng, ta không làm khó dễ ngươi. Dù là ai cũng nghe được ra, hắn là tại cực độ đè nén phẫn nộ. Thẩm Luyện hoàn toàn không có chỗ sợ, nói rằng, không nói lại làm sao. Ngươi cũng không phải phủ nhận, nhóc con miệng còn hôi sữa, không chịu chút vị đắng, xem ra là không chịu nói. Thẩm Luyện lại không phải là cái gì đại sự, nói một chút có cái gì, đại nhân sẽ không làm khó dễ ngươi. Thạc Chi Châu khuyên nhủ, Huyền Minh Ti chuyện tình, còn chưa tới phiên ngươi môn quan địa phương cơ tay múa chân. Mạnh Hàn ngang Thạc Chi Châu một chút. Thạc Chi Châu đè lại tức giận, đại gia cùng điện vi thần, hắn vẫn là khoa cử xuất thân, cũng là Huyền Minh Ti những người này, tự cao tự đại, đưa bọn họ những chỗ này quan xem như chó lợn. Thẩm Luyện cười nói, chuyện của ta cũng không cần Mạnh đại nhân ngươi đến cơ tay múa chân. Hảo tiểu tử. Mạnh Hàn trong lòng làm sao tức giận, vốn cũng không sẽ thật cùng cái tiểu nhi tính toán, chỉ là Thẩm Luyện lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận hắn. Lửa giận cũng không nhịn được nữa. Rút ra trên thân bội kiếm, chân lực truyền vào trong đó, kia bách luyện cương chế tạo thiết kiếm, tựa như đốt đỏ lên giống như vậy, mơ hồ có đỏ đậm sắc. Xích Dương môn nội công chí cương chí dương, vì vậy đệ tử trong môn, tên trong mang nhiều có hàn, băng, âm, lạnh chờ chữ, để môn nhân luôn luôn muốn từ bản thân tên ý nghĩa, bớt nóng nổi. Chỉ là Mạnh Hàn giờ khắc này tên trong này điểm hàn khí, làm sao chấn được lửa giận trong lòng, chân khí nén giận mà phát, nhất định phải cho Thẩm Luyện giáo huấn. Hắn đông nhiên xuất kiếm, người tại ở gần, thân cùng kiếm hợp, hướng phía trước đưa tới. Một chiêu này bản gọi hữu khẩu nan khai, có miệng khó mở dê không chín, nỗ lực để Thẩm Luyện cất miệng, một kiếm điểm hầu mà đi. Đến cùng Mạnh Hàn vẫn tồn có một chút lý trí, nghĩ tới đây một kiếm hắn tuy rằng để lại lực, Thẩm Luyện cũng tránh không được mấy tháng khó có thể ăn uống mở miệng. Hắn mở miệng, lại làm sao hảo hỏi dò Thanh Bảo Nhân chuyện tình. Vì vậy mũi kiếm hướng xuống một lần lượt. Thẩm Luyện tựa như hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng là Mạnh Hàn kiếm dĩ nhiên đã dừng lại, chỉ thấy được một đạo thanh quang né qua, Thẩm Luyện trên tay chẳng biết lúc nào nhiều đem thanh mục làm kiếm, điểm tại Mạnh Hàn liệt khuyết trên huyệt. Huyệt này trên cơ thể người cẳng tay nạo bên cạnh duyên, xương cổ tay hành đột phía trên, cổ tay nếp nhăn thượng một tấc năm phần, đương quang nạo cơ cùng mẫu trưởng triển gân bắp thịt ở giữa, trực tiếp liên quan nhân mạch. Thẩm Luyện chiêu kiếm này cũng không phải nhanh, nhưng là góc độ cùng thời cơ lại cực chuẩn, đi sau mà tới trước. Lấy Thẩm Luyện hơi mỏng nội khí, bản lĩnh không chế trụ nổi Mạnh Hàn, chỉ là chiêu kiếm này cũng không phải nội khí công lao, mà là ẩn chứa Thẩm Luyện thần hồn đào tạo Diệt Thần Kiếm ý, đưa vào Mạnh Hàn trong cơ thể. Xưa nay đều là thần giữ khí hợp, Thẩm Luyện chiêu kiếm này, công xuất hiện thiếu huyệt, thuận thế mà vào, tổn thương Mạnh Hàn thần ý, trong kia khí nhất thời thác loạn, lại bởi vì liệt khuyết huyệt nhất thời đóng chặt, càng phát không điều. Mạnh Hàn trong lòng vừa kinh vừa sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Luyện vẫn có thể thắng được hắn. Hắn tâm thần thác loạn, hay còn không biết, ngừng dừng một cái, lại đi trước đánh tới. Chỉ là lại không phát hiện, chính mình ngay cả mặt mũi tiền cảnh vật đều không thấy rõ. Thẩm Luyện kiếm kia thuận thế mà xuống, nhẹ nhàng một nhóm, Mạnh Hàn tựa như cao tốc vận hành trong, bị gọi một hồi. Thẩm Luyện không tốn sức chút nào, dĩ nhiên để Mạnh Hàn bay lên, va mở cửa sổ, từ lầu 3 ngã xuống. Kia lầu 2 vừa vặn có làm bằng gỗ sân thượng, Mạnh Hàn nện vào trên hàng rào, phát sinh tiếng vang nặng nề. Cũng may này vòng bảo hộ chất lượng cũng không tệ lắm, chưa cho Mạnh Hàn lập tức đập nát, chỉ là cắt đứt. Thẩm Luyện đưa đầu ra nhìn Mạnh Hàn treo ở trên cửa sổ, nhặt không thể xem xét vùng một kiếm, âm phong phất qua, Mạnh Hàn tựa như phủ đầu bị rót một chậu nước đá, lạnh leo tận xương, lập tức tựa ở trên hàng rào hôn mê bất tỉnh. Không chốc lát, Thạc Chi Châu cùng Thẩm Luyện đến lầu 2, đuổi đi xem náo nhiệt thực khách. Thẩm Luyện nhìn vòng vo vòng bảo hộ, hít một câu, nói, phủ tôn đại nhân, Mạnh đại nhân hư hao tiểu điếm đồ vật, bồi thường các ngươi quan phủ cho chi trả không. Thạc Chi Châu nhìn Mạnh Hàn kết cục đặc biệt cảm thấy hả giận, lại nghe Thẩm Luyện, không nhịn được cười lên, cuối cùng mới nói ngươi, làm ra đều là chuyện gì, huyền minh ti người, là tốt như vậy dẫn đến. Thẩm Luyện trầm trầm nói, không dễ chơi, này cũng không chọc, còn coi như một hồi mưa gió mà thôi. Ngươi học giang hồ dị thuật, tự là muốn đi thì đi, liền không lo lắng tới Thẩm gia. Thạc Chi Châu nơi nào còn không biết được, Thẩm Luyện sợ là học lợi hại bản lĩnh, hơn nửa vẫn là cùng Thanh Bảo Nhân có quan hệ. Hắn tuy biết giang hồ, lại không biết võ học cùng đạo thuật chi tiết nhỏ, bởi vậy không cảm thấy Thẩm Luyện đánh bại Mạnh Hàn, là bực nào doa người. Mà Thẩm Luyện tuổi tác lại nhỏ như vậy, chuyến đi, cũng không thông báo để bao nhiêu giang hồ cao thủ, thể diện quét rác, cảm thán sống uổng phí mấy chục năm. Nước đã đến chân, nơi nào có thể tính toán nhiều như vậy, ta cùng đại nhân bất đồng, ngươi tính toán lợi hại, ta lại chỉ hiểu bỏ lấy. Bỏ phía trước, lấy ở phía sau. Có bỏ có lấy, mới là thiên đạo. Có bỏ vô lấy, có lấy vô bỏ, đều không phải thiên đạo. Thẩm gia có ngươi, không biết may mắn hoặc là bất hạnh, ta cũng coi như từng đọc nhiều năm thư, nhớ tới Thánh Hiền nói qua trên đời hoàn toàn chung bất hiếu thần tiên, liệu đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, hy vọng ngươi có thể nghe tiếp theo điểm. Quy 1 chương 28, ngọn nguồn tu hành. Thạc Chi Châu nói, Thẩm Luyện không có chút nào kỳ quái, đáng tiếc hắn sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở mới Trung Quốc. Hiếu khả năng còn có mấy phần, chung lại nửa phần không có. Đối với Thạc Chi Châu bật cười lớn, lại không nói. Này cái gọi là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, chẳng muốn tán gẫu. Chờ Thạc Chi Châu gọi người đem Mạnh Hàn mang về Châu Phủ Nha Môn, dĩ nhiên qua buổi trưa. Mạnh Hàn kỳ thật nửa đường thượng đã tỉnh rồi, lại không chịu được cỡ này khuất nhục, cùng với người khác ánh mắt nhìn hắn, chỉ đành giả bộ bất tỉnh đến cùng. Đồng thời bên trong khách sạn ngoài, bí mật quan sát giang hồ hữu tâm nhân, nhưng lại không thể không trong lòng đối Thẩm Luyện làm ra mới phán đoán. Dù sao Mạnh Hàn ở trên giang hồ cũng không phải chỉ là hư danh, tuy rằng không sánh được đều là triều đình hiệu lực vị kia đệ nhất thiên hạ bộ đầu Dương Anh, lại cũng không phải nhân vật bình thường. Thẩm Luyện dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tâm trạng vui vẻ, cũng lười quản khách sạn việc vặt, thẳng đi ra cửa. Thanh Châu phủ thành đại cũng không lớn, tiểu cũng không nhỏ, có thể quang giả, khó có một, hai. Thẩm Luyện hành tẩu hồng trần, không được tạp nghiệm, rơi ở trong mắt người ngoài, tự nhiên là tinh thần không thuộc về, nhưng là mặc hắn phố lên xe ngựa vắng lai, cản trở nhiều, Thẩm Luyện lại không bị đụng vào, vấp ngã, đẩy lên. Là Thẩm Luyện sao? Thanh âm này thực sự xa lạ, nhưng có thể gọi ra Thẩm Luyện tên, cho là quen biết nhân vật. Thẩm Luyện quay đầu nhìn tới, chỉ thấy được một cái thân thể phúc hậu trung niên nam tử, chính nhìn hắn. Thẩm Luyện thoáng suy tư, liền nhớ tới người này, không phải là đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ huynh đệ Từ Hoàng, tính ra cũng là thân thích. Chỉ có điều Từ Thị từ trước đến giờ không thích hắn, cho nên Từ Hoàng cũng chỉ là tại Thẩm Luyện tuổi thơ gặp mấy lần. Theo lý thuyết Từ Hoàng cho là không nhận ra Thẩm Luyện đến mới đúng, trừ phi đối phương đã sớm quan tâm hắn. Đương nhiên rất nhanh Thẩm Luyện liền đẩy ngã cái suy đoán này, Từ Hoàng bên cạnh là cái tiểu tì áo xanh, Thẩm Luyện không có nhận sai nói, đó là đại cứu Thẩm Thanh Thạch người trong viện. Cụ thể họ tên hắn không biết, lại biết từng thấy. Từ Hoàng cười nói, nghe nói ngươi hôm nay khách sạn khai trường, thế nào còn có rảnh rỗi đi ra đi dạo. Thẩm Luyện hơi nghiêng người, cũng không thân cận, cũng không thể lạnh nhạt, nói rằng, một chút việc nhỏ, gì đủ quan tâm, cũng chưa từng nghe từ thúc thúc lại bởi vì mới mở một nhà hiệu cầm đồ, sẽ đi quản lý hết thảy. Ha ha, tiểu tử ngươi, có thể so với mấy năm trước thú vị hơn nhiều, khi đó gặp người đều không để ý, khó gặp được một lần, không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Từ Hoàng từ nhỏ tí nơi đó, biết trên đường gió này độ phiên phiên thiếu niên chính là Thẩm Luyện, trong lòng hơi động. nguyên lai lần trước kia gặp xui xẻo Ngũ Thông Thần, không phải là tại Thẩm gia bị thiệt thòi, hắn ngày hôm nay hỏi muội muội của hắn Từ Thị, ngoại trừ Thẩm Luyện có chút kỳ lạ ngoài, đừng không có người nào khác có căn hệ. Trước đây Từ Hoàng đã nghe nói Thẩm Luyện khách điếm khai trường, cũng chỉ là phái người đưa lễ, dù sao cũng là trưởng bối, chút chuyện nhỏ này không đáng tự mình đi. Huống hồ so sánh Thẩm gia gia sản, một cái khách sạn, cho dù là trăm năm lao điếm, cũng thật là không tính là cái gì, ngay cả Thẩm Thanh Sơn đều cảm thấy không coi vào đâu đại sự. Chờ hắn từ Thẩm gia rời đi, chuẩn bị ngày khác tìm Thẩm Luyện thăm dò một hồi, vừa vặn kia tiểu tỷ cũng được Từ Thị dặn dò, đi ra đến Thẩm gia cửa hàng lấy chút kinh thành yên thủy chai mới tiến tới son, để Từ Hoàng trong lòng hơi động, chuẩn bị mang một ít trở lại, an ủi dưới chính mình nương tử. Từ Hoàng tại Thanh Châu lớn lên, ra ngoài không có lớn như vậy phô trường, ở trên đường đi dạo, nhân tiện trêu đùa này thành tú tiểu tỷ. Kia tiểu tỷ không phải đầy tớ, ngược lại là có chút chí khí, nơi nào chịu xu nịnh, chính không biết như thế nào cho phải, vừa vặn thoáng nhìn Thẩm Luyện. Nói đến Thẩm Luyện, thật có thể nói là Thẩm gia 20 tuổi trở xuống nữ tử, ngoại trừ Thẩm Nhược Hy ngoài tình nhân trong ngộng, dù sao Thẩm Luyện làm người thanh đạm như tiên, dài đến lại là phong thần tú triệt. Như vậy tiểu lang quân, đương người làm người thấy chi mừng rỡ. Chính là tiểu tỷ, thường ngày cũng cùng cái khác tỷ muội lấy Thẩm Luyện trêu ghẹo, hy vọng sẽ có một ngày bay lên đầu cành cây. Huống hồ có Thẩm Luyện tại, Từ Hoàng cũng sẽ không quá mức làm cản. Thẩm Luyện đối với tiểu tỷ khẽ vuốt cằm, này ngược lại là hắn tự hiện đại thói quen, gặp phải người quen biết, muốn đánh xuống chiêu hô, dù sao trong lòng hắn cũng không có gì giai cấp tôn ti, bình đẳng giá cả thế nào khác biệt. Chỉ là này khẽ vuốt cằm, lại làm cho này tiểu tỷ nữ kích động không thôi, nghĩ Thẩm biểu thiếu gia lại còn nhớ tới ta, liệu đến bọn họ chỉ gặp qua một lần, vẫn là trong đám người cong lên, liền cho Thẩm Luyện nhớ kỹ. Không khỏi vừa mừng rỡ, lại là kích động. Này nếu như trở lại cho bọn tỷ muội nói một chút, vẫn không thể để cho người ta hâm mộ chết. Đã như thế, Từ Hoàng trước đùa giỡn, đối với nàng mà nói lại không coi là cái gì. Thẩm Luyện không có tha tâm thông, đương nhiên không biết tỷ nữ tâm tư. Nếu như tỷ nữ biết Thẩm Luyện có đã gặp qua là không quên được năng lực, sợ cũng sẽ không vui mừng như vậy. Thẩm Luyện không quản được tiểu tỷ tâm tư thiếu nữ, lại từ trên thân Từ Hoàng cảm nhận được một loại rất không thoải mái khí tức, trong lòng kỳ quái. Nói rằng, trái phải trong lúc rảnh rỗi, đi từ thúc thúc ra ngồi một chút cũng không sao. Hắn rốt cục nhớ tới, lần trước Thẩm Nhược Hy trong ngộng cái kia yêu nghiệt, Từ Hoàng khí tức trên người, cùng kia yêu nghiệt phảng phất có quan. Những loại kia ta mua son, chúng ta liền trở về, phải biết rằng các ngươi Thẩm gia tuy rằng so với ta Từ gia có tài, nhưng là ba đời mới biết ăn mặc, chúng ta lão Từ gia ẩm thực, lại không phải là các ngươi Thẩm gia có thể so. Từ Hoàng không nhịn được tự đắc một câu. Đồng thời hắn mời Thẩm Luyện, lại là nhớ tới, Từ Thị nói qua, Thẩm gia thời gian này, ngoại trừ Thẩm Luyện ngoài, sẽ không có những người khác đã trở lại, Thẩm Nhược Hy khỏi bệnh đêm đó, có người nói còn cứ gọi Thẩm Luyện tên. Người khác nghe xong, chỉ coi là tiểu hài tử Nhật có suy nghĩ đêm có chỗ ngộng. Nhưng là Từ Hoàng cùng Từ Thị lại biết Thẩm Nhược Hy sinh bệnh, là vì tà thần duyên cớ, là ngộng, cũng hơn nửa không phải phổ thông ngộng, Thẩm Nhược Hy gọi ra Thẩm Luyện tên, tất nhiên có chút kỳ lạ ở trong đó. Vốn là ngày hôm nay Thẩm Luyện khách sạn khai trương, Từ Hoàng vẫn tạm thời không muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới lại tại trên đường cái gặp gỡ, không phải là hữu duyên sao. Há không biết Từ Hoàng muốn từ Thẩm Luyện này biết đến cùng ai tổn thương Ngũ Thông Thần, Thẩm Luyện càng muốn biết cái kia Thẩm Nhược Hy trong ngộng thai họa lai lịch. Dù sao Thẩm Luyện mặc dù có diệt thần kiếm kinh, tại tu đạo một đường, vẫn cứ không có manh mối. Thần túc kinh chỉ là để hắn tu luyện ra nội khí, có chút vượt qua thường nhân thị thân sức mạnh, cũng không coi là chứng đạo trường sinh căn bản đại pháp. Cho dù này công dựa theo Lăng Xung Tiêu cố sự, cùng cái gì Thanh Huyền Sơn tiên gia có quan hệ, nhưng bản chất nhưng vẫn là giang hồ công pháp. Lăng Xung Tiêu trong môn phái nhiều người như vậy, đều không nghe nói ai dựa vào cái này trường sinh vấn đạo. Tu hành có gốc có ngọn, bất kể là thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải hoặc là diệt thần kiếm kinh, Thẩm Luyện đều khuyết thiếu bản chất hiểu rõ, những này Lăng Xung Tiêu càng thêm giải đáp không được, hoặc là cũng chưa chắc đồng ý đối với hắn giải thích nghi hoặc giải thích khó hiểu. Kia thai họa có thể lẻn vào ngộng, triển khai tà pháp, nói không chừng có thể có càng nhiều liên quan với tu hành tin tức. Thẩm Luyện nếu từ hoàng nơi này, nhòm ngó từng tia tung tích, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người ma xui quỷ khiến, ăn nhịp với nhau. Chỉ tiếc kia tiểu tỷ mua son trang điểm về sau, liền không thể không trở lại Thẩm gia, rất không muốn. Thẩm Luyện không thông phong tình, nhưng phụ lòng thiếu nữ tình ý, theo từ hoàng đến Từ gia. Quy 1 chương 29, ngã tâm tha hướng. Từ gia dinh thự so với Thẩm gia xem ra muốn xa hoa hơn chút, chỉ là trước cửa trấn trạch sư tử đá, rất thấy loang lổ. Đi vào trong đó, hiếm thấy cây cỏ, càng không có nước chảy giả sơn, chỉ còn lại tráng lệ hai chữ, Thẩm Luyện trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ táo khí, bực bội. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không chút nào hiển lộ tại ngoại. Từ gia phát tài khá sớm, sân trong chiếm diện tích cực lớn, lại không có gì độc đáo tinh diệu kiến trúc, giống nhau tầm thường gia đình giàu có. Càng là đi vào Từ gia nơi sâu, Thẩm Luyện càng buồn bực, nhiều lần trong không khí tràn ngập các loại lòng người sóng lớn quỷ quệt ý nghĩ, như ẩm ướt chứa khí, không ngừng tập kích hắn. Kỳ thật đây cũng là bởi vì hắn lâu tập thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, ngưng thần thành thơi, trong lòng ít có tạp niệm, vì vậy tại Từ gia tràn ngập tà khí chính là địa phương, càng mẫn cảm. Huống hồ người thường không hiểu kiềm chế ý nghĩ, thay lòng đổi dạ, tham dục đầy đủ, cho dù bị tà thần quấy nhiễu, cũng không có quá nhiều cảm giác. Trước mắt là một tòa phòng khách, Thẩm Luyện ngồi yên lặng, hướng đông nam, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy từng trận khói đen phun ra nuốt vào. Đây cũng không phải là về thực chất khói đen, mà là hắn đối Từ gia tà dị khí tức cảm giác, ở trong lòng biến ảo ra khói đen tình cảnh. Kỳ thật người con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật, đều là trải qua suy nghĩ xử lý, mới trở thành trong mắt sự vật, cùng trên thực tế sự vật, vẫn cứ có chút hơi chỗ bất đồng. Thế giới chân thực, so với trong mắt nhìn thấy, trong tai nghe thấy, phức tạp và ngàn, dù cho tiên Phật cũng không nhìn nổi toàn bộ. Huống hồ nếu là những tin tức này tất cả đều tràn vào trong lòng, kia cũng quá mức khổng lồ, không chịu nổi nó phụ. Lấy tâm quan vật, cố nhiên không hoàn toàn, nhưng có thể từ đặc biệt góc độ, thu được tương ứng tin tức. Từ hoang dắt một vị 30 tuổi không tới người Mỹ phụ, tiến vào phòng khách. Phụ nhân kia thân hình như rắn nước, vót vai, da rẻ trắng nõn, khuôn mặt hàm xuân, một đôi mắt, tựa như xuân thủy, vốn là 7 phần sắc đẹp, cũng bởi vậy có thể nhiều đánh tới 1 phần. Mỹ phụ nhìn thấy Thẩm Luyện này tuấn tú tiểu lang quân, không nhịn được đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Có thể để tiểu luyện đợi lâu, nay lại muốn trách nhà ngươi Thẩm Thẩm, nghe nói ngươi muốn tới, nhưng là trang điểm một lúc lâu, ta nói tiểu luyện là người trong nhà, không cần như vậy. Hắn lại nói, nguyên nhân chính là người trong nhà, mới càng thêm không thể thất lễ. Từ Hoàng trong miệng nói như vậy, lại mặt lộ vẻ tự mãn, dù là ai cưới lao bà xinh đẹp như vậy, đều sẽ không nhịn được đắc ý. Lúc này hắn cũng theo bản năng quên ngũ thông thần chuyện tình. Trong mắt phấn hồng chân thành mà đến, hoa mai tập kích, Thẩm Luyện trong lòng không có nửa phần hưởng thụ, càng phiền ác, chỉ là bởi vì Diêm thị trên người loại kia tà dị, so với Từ Hoàng càng cao hơn. Thẩm Luyện không nhanh không chậm ứng phó Từ Hoàng vợ chồng. Càng chắc chắc ngày ấy tai họa ngay ở Từ gia trong nhà. Sau đó Thẩm Luyện đột nhiên hỏi một câu, Từ thúc thúc ra xác thực bao la, vừa nãy nhập môn mà đến, để cho ta cũng không nhịn mở mang tầm mắt, chỉ là ta thích mới phát hiện, vùng Đông Nam lại tựa như không có người nào ở lại, rất yên tĩnh. Vùng Đông Nam đúng là hắn vừa nãy nhận thấy, trong lòng biến ảo cảnh tượng, hắc khí tụ tập dày đặc nhất chỗ, tựa như cất giấu quái vật gì. Nơi đó đừng nói không người âm thanh, ngay cả tiếng chim cũng vô, càng không có gì phi điểu trải qua. Vẹn vẹn lộ ra một góc mái hiên, nhìn như là miếu thờ. Diêm thị gương mặt xinh đẹp chút đi hường hào, nhiều chút trắng xám, Từ Hoàng cũng tựa hồ có chút giật mình, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Luyện tiểu tử này vào núi tu đạo 2 năm, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lẽ nào cũng tu ra đạo hạnh gì, dĩ nhiên phát hiện kia ôn thần vị trí. Hắn càng ngày càng tin tưởng Thẩm Luyện cùng kia ôn thần tại Thẩm gia bị thương có quan hệ, chỉ là Thẩm Luyện lại quá nhỏ, dù cho làm 2 năm đạo sĩ, cũng chưa chắc có thần thông lớn như vậy, có thể hàng phục ma đầu này. Nói không chừng Thẩm Luyện vẫn có người khác hỗ trợ, Từ Hoàng quyết định còn phải dò xét nhiều một chút, nếu như Thẩm Luyện sau lưng thật sự có cao nhân, vì trong nhà ngoại trừ đại hại, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ là trong nhà quá lớn, nhân khẩu quá ít, vùng Đông Nam liền hoang phế mà thôi, tiểu luyện hiếu kỳ, chờ ăn cơm có thể đi nhìn. Từ Hoàng cười nói. Diêm thị lại không cảm thấy căng thẳng nắm lấy Từ Hoàng tay, cái chán có chút lạnh nhạt, tỉ mỉ như hạt gạo. Thẩm Luyện đến cùng không có chủ động đi nơi nào, Từ Hoàng cũng là rất chiêu đãi Thẩm Luyện. Hắn không có huy hoàng, Từ gia ẩm thực, thật không tệ. Đồng dạng một món ăn, khác nhau đao công, khác nhau hỏa hầu, cùng với nguyên liệu nấu ăn ngon, dùng tài liệu có hay không thích hợp, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng vị. Nhưng nói này đạo non thịt bò, chính là chỉ lấy trên thân bò tối ngon một phần, lại lấy đặc biệt thủ pháp, địch đi máu tanh, hỏa hầu cũng vừa đúng, thêm một phần tắc thì vị hơi cứng ngắc, thiếu một phần lại ngại thái sinh. Vừa vào miệng liền tan ra, có thừa hương lắm mồm. Thẩm Luyện dù cho kiếp trước kiếp này đều hưởng qua không ít mỹ thực, cũng có chút than thở. Thức ăn ngon tất nhiên là không chỉ một đạo. Diêm thị nói rằng, tiểu luyện ăn cơm làm sao vẫn mang theo kiếm, không cảm thấy phiền toái. Lại là nàng xem thấy Thẩm Luyện bên hông mang theo một hơi hai thước không tới tiểu kiếm, vỏ kiếm xanh biếc, cũng không có gì hoa văn, nhìn rất mới. Từ Hoàng kỳ thật sớm cũng chú ý tới, vì vậy để Diêm thị hỏi dò. Kỳ thật này là gỗ làm. Thẩm Luyện đem kiếm cởi xuống, rút kiếm ra nhận, quả nhiên là đem kiếm gỗ. Vẫn có từng tia đàn hương. Diêm thị che miệng cười nói, tiểu luyện lớn như vậy, còn dùng đồ chơi. quân tử bội kiếm, tiểu chất noi theo tiên hiền mà thôi. Thẩm Luyện đột nhiên sau khi nói chuyện lại phong độ từ nghi, phối hợp hắn non nớt thanh tú khuôn mặt, lại làm cho Diêm thị vẫn không được nở nụ cười. Của ta trái tim nhỏ, có gì đáng cười? Sắc bén thanh âm nam tử vang lên, lại lệnh trong phòng, đột nhiên lạnh lẽo, tựa như nhiệt độ thấp xuống không ít. Một cái khuôn mặt đẹp trai thư sinh trẻ tuổi đi vào, lại làm cho Diêm thị hoa dung thất sắc. Từ Hoàng vậy đột nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới này ôn thần, sẽ vào lúc này. Nam tử trẻ tuổi kia, tiêu căng cực kỳ, trực tiếp nắm ở Diêm thị eo nhỏ, đá văng ra Từ Hoàng, bệ vệ ngồi ở trên bàn, nơi nào như cái thư sinh, nhanh nhẹn thổ phỉ một mai. Như vậy đột nhiên biến cố, Thẩm Luyện không sợ hãi không sợ, trong lòng phiên ác, lại đến cường thịnh. Ngươi khả năng không biết, ta rất đáng ghét, lúc ăn cơm, có người đến quấy rầy. Thẩm Luyện bình tĩnh đối với người thanh niên trẻ nói rằng, còn Từ Hoàng nằm dưới đất kêu rên, Diêm thị hoảng sợ biểu hiện, đều đối với hắn không tạo được nửa phần ảnh hưởng. Lúc trước trong mộng giao thủ, khó nói thắng bại, dù sao Thẩm Luyện lúc trước ưu thế rất lớn. Lúc này mới chính thức đối mặt, cái này tai họa, Thẩm Luyện cảm nhận được không phải tự người thanh niên trẻ trên thân tuôn ra áp lực, mà là phiên ác. Này người khí tức trên người, quá làm cho hắn đáng ghét. Theo lý thuyết người tu hành nên thanh tịnh ngưng tâm, bằng không tạp niệm, miễn cho rơi vào dục vọng, hư vọng, không thể tự kiềm chế. Người thanh niên trẻ tinh thần rất là mạnh mẽ, lại tràn ngập ác dục, trên thân thỉnh thoảng tỏa ra hỗn loạn ác niệm. Thẩm Luyện thậm chí không hiểu, người này vì sao đến bây giờ không có tinh thần thắc loạn, rõ ràng lục căn không tịnh, còn có thể duy trì tự mình, không có bị những kia hỗn độn dục vọng làm cho tan vỡ. Quy 1 chương 29, thần trong mắt. Thẩm Luyện trong tay vẫn nắm đàn mục kiếm mà mình đã tự vót, từng tia đàn hương, khiến cho tâm thần người kiên định. Lại loại bỏ không được kia tia buồn bực, tựa như ngày hè chói chang, dù có băng mát, cũng không thể hoàn toàn trừ khử thời tiết nóng. Người thanh niên trẻ một cái tay tại Diêm thị trên thân tùy ý đi khắp, làm được đối phương tiểu thở hổn hển, đỏ mặt nổi lên. Đống nhiên người thanh niên trẻ tựa hồ tăng thêm trên tay sức mạnh, vô cùng thô bạo, làm cho Diêm thị tiểu đau nhức một tiếng, như oán như tố. Người sư đến từ phương nào, lần trước tổn thương ta, còn không có tính sổ với ngươi. Người thanh niên trẻ khỏe mắt tựa hồ có hơi hắt văn, càng thêm tà mị. Ngươi quá phí lời. Kiếm gô vẩy một cái, tựa như một dội mưa gió, đống nhiên mà tới. Thẩm Luyện kiếm thuật không người dạy, này kiếm gỗ tấn công tới, tuy rằng kiếm ảnh tầng tầng, lại không nhìn ra lực sát thương gì. Tựa như đứa nhỏ siết ảo thuật, không có nửa phần lừng lẫy. Rơi vào người thanh niên trẻ trong mắt, lại có khác biệt, mũi kiếm kia run run, tựa như vô số quan điểm. Mỗi một điểm sáng đều rất rõ sạch, thuần túy. Thẩm Luyện ánh mắt ảm đạm rồi một phần, quan điểm lại cùng nhau sáng một phần. Người ngoài không nhìn thấy quan điểm, chỉ có người thanh niên trẻ có thể nhìn thấy. Này là Thẩm Luyện hồn lực lấy diệt thần kiếm phương thức ngoại phóng, có một loại thần bí đặc biệt uy lực, vô giết người sống sinh hồn, không giống võ học chiêu thức, cũng không giống nội gia chân khí, càng không thể vỡ bia nước đá, nhưng đối với người thanh niên trẻ tới nói, so với những này đều còn đáng sợ hơn. Thế nhân đều có hồn phách, trong lòng chỗ niệm, đam chiêu, nếu như sâu sắc, đã biến thành ý nghĩ, ký thác tại loại nào đó ý tưởng hoặc là sự vật bên trên, tụ xa thành thổ, vậy liền thành thần linh hoặc là ma đầu. Nghiên cứu bản chất người thanh niên trẻ chính là tiếp nhận thế nhân tham dục biến thành ý nghĩ, mới có hơi thần quái, vì vậy tuy không thanh tịnh, nhưng cũng tự mình dư âm. Đồng dạng Thẩm Luyện đối với hắn buồn bực, trong lòng hắn đó là nóng nảy. Thẩm Luyện không được tạm niệm, tinh thần tinh khiết. Trên người hắn tà dị khí tràng, mơ hồ chịu đến khắc chế. Hắn chỉ nhớ rõ rất nhiều năm trước đồng dạng có người, cho hắn cảm giác như vậy. Đó là một phàm nhân, cũng là một người thư sinh, lại ý nghĩ chính trực, khí phách ngưng tụ. Phá bọn họ năm huynh đệ miếu, đập vỡ kim thân, khiến cho bọn họ lưu lạc ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là dựa vào đầu độc Từ Hoàng, mới từ từ khôi phục. Thẩm Luyện chiêu kiếm này phù phiếm, nếu như cho giang hồ bậc thầy võ học nhìn thấy, không đáng mỉm cười một cái, nhưng là cũng có chỗ thích hợp, đó là tiết tấu vô cùng tốt. Cao thủ chi tranh, thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải nói chiêu thức của ngươi càng thêm tinh diệu, là có thể khắc địch chế thắng, tung hoành thiên hạ. Thật giống như một chiêu đơn giản thương tùng đón khách, tuy rằng vũ lên, đều là còn như luồng gió mát thổi qua khe núi thương tùng. Một rưỡi thân kiếm, kiếm thế thành hình cung. Nhưng nếu là trở ra nhanh, địch thủ sớm có dự liệu, nhìn thấy ngươi cái hở, nắm lấy lỗ thủng. Bởi vì một suất toàn lực, liền khó có thể thay đổi phương hướng, vậy thì chú định thất bại. Nếu là xuất kiếm quá chậm, chính mình có lưu lại chỗ trống, lại dễ dàng bị địch thủ sấm sét một đòn, đưa ngươi kiếm thế đánh tan, một khi rơi vào hạ phòng, liền đem thương tùng đón khách đã biến thành dẫn sói vào nhà. Thẩm Luyện một chiêu này không tên không họ, tiện tay chỗ thích, không có gì tinh vi biến hóa ảo diệu. Lại thắng ở mũi kiếm run run, kiếm ảnh tầng tầng, khiến cho người khó phân hư thực, rồi lại có lưu lại một phần chỗ trống, tựa như tùy thời có thể lấy từ tứ phương trên dưới phát động công kích. Người thanh niên trẻ đem Diêm Thị lôi kéo che ở trước mặt, khiến cho thế kiếm kia bọc lại Diêm Thị thân thể. Hắn là tà thần, không có lễ nghĩa liêm sỉ, càng vô đạo đức nhân nghĩa, chỉ vì bản thân. Kia kiếm gỗ phá không, chít chít vang vọng, nếu như kim thạch kích động ra du dương ngắn ngủi âm điệu. Mũi kiếm vừa muốn đâm trúng Diêm Thị núi non chập trùng địa phương, chợt dừng lại. Người thanh niên trẻ tà mị nở nụ cười, tay kia bốc lên hắc khí, như gậy tỳ bà, từng cái hắc tuyến, kéo dài ra đi, muốn đem Thẩm Luyện trói chặt lại. Trên mũi kiếm điểm sáng, tựa như đạo đạo lưu tinh, từng trận mưa nặng hạt. Mưa gió mịt mù, không thể thêm vậy. Tuy là kiếm gỗ, kiếm kia bên trên, hàn ý ung tùm, lại lệnh Diêm Thị kinh hồn bạt vía, lập tức lại mà hôn mê bất tỉnh. Những điểm sáng này không phải hướng Diêm Thị mà đi, lại giữa trời lột vòng, đụng phải người thanh niên trẻ, hắc khí giống như dây đàn tỳ bà, những thứ này đều là ý nghĩ do lòng người tham dục biến thành, hơi hơi một điểm, thì có thể làm cho người thường tinh thần thắc loạn, làm ra các loại điên khủng cử động. Quang điểm tựa như tinh chế hết thể thánh quang, rơi vào hắc khí bên trên, tựa như tuyết tan băng tiêu. Người thanh niên trẻ thầm nghĩ, tiểu tử này, tinh thần tốt tinh khiết, nếu như nuốt hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi tham dục đại thịnh, giống như vậy tinh khiết hồn lực, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Không giống với năm đó người kia ý nghĩ dương cường, tựa như liệt nhật, tràn ngập hạo nhiên chính khí. Thẩm Luyện ý nghĩ chỉ là tinh khiết, hồn lực cường thịnh, sau khi cắn nuốt, còn có thể bớt đi rất nhiều luyện hóa công phu. Nếu như chỗ tốt này hắn độc chiếm, bản lĩnh tự nhiên tăng mạnh. Hắn hưu tâm độc chiếm chỗ tốt, liền không có thông báo bốn vị cùng ở tại trong miếu tu hành huynh đệ. Đại sảnh tràn ngập lên như thực chất khói đen trong một trích mọc ra hai cái thật dài răng nanh, miệng mũi to lớn đầu heo xuất hiện. Thẩm Luyện thấy được rõ ràng, đây chính là một đầu lợn rừng mọc đầy lông dài cứng như thép, răng nanh chưa thối. Người thanh niên trẻ vốn là trong núi một đầu lợn rừng, rồi lại cùng những kia đồng tộc bất đồng, tại kia mênh mông trong núi, nát bét không ít linh vật, lại mà mở ra tuệ. Sau đó gặp phải còn lại bốn cái huynh đệ, phát hiện một vị tu luyện thần đạo tu sĩ, để lại động phủ, học chút hấp thụ lòng người tạp niệm pháp môn, lại mà lớn mạnh thần hồn, có điểm thần thông. Đầu tiên là tại trong sân thôn, giả thân giả quỷ, thu được một chút ngu phụ tín ngưỡng, thôn phệ những người kia muốn phát tài, muốn không làm mà hưởng tham dục tà niệm, nhân loại am hiểu xã hội. Ngũ thông thần danh tiếng, cũng bởi vậy truyền ra. Năm cái ôn thần, vốn là động vật, ý nghĩ cũng là tinh khiết, chỉ vì xen lẫn không ít tà niệm, mới được tà thần. Lại bởi vì có người không biết điều, lập xuống ngũ thông thần miếu, lại cho năm người, lớn mạnh tu vi cơ hội. Hứa là bọn hắn vị trí phương. Từ lâu thần linh không hiện ra, mấy cái ôn thần có nguyên nhân vì nắm giữ điểm báo ngộng bản lĩnh, càng thần quái. Hấp thụ lòng người tạp niệm, cũng có nhân tính, càng thêm hiểu được mê hoặc lòng người. Rốt cuộc là tà niệm sinh thần, làm việc không kiêng nể gì cả, vị này người thanh niên trẻ càng là biến ảo nhân loại, gieo vạ không ít phụ nữ đàng hoàng, rốt cuộc đưa tới một vị làm việc chính trực thư sinh. Năm cái tà thần trung quy là xuất sinh, dùng quen rồi thần thông về sau, trái lại đã quên mình là cái gì. Mê hoặc lòng người tà pháp. Gặp gỡ thư sinh chính trực hạo nhiên chính khí, lại bị hoàn toàn áp chế, một điểm không sử dụng ra được, cuối cùng đều bị đập vỡ tượng thần, bị thương mà đi. Duy có người thanh niên trẻ thương thế nhẹ nhất, khôi phục được đối lập nhanh, mới có thể đi ra ngoài gieo vạ từ ra. Ngũ thông thần trong, cũng lấy người thanh niên trẻ này con lợn rừng tu luyện ra hỏa, nhất dâm tà, lại tâm tư nhiều nhất. Mới có thể lại đánh tới Thẩm Nhược Hy chủ ý, muốn thông qua thẩm ra, mở rộng càng nhiều tín đồ, trợ hắn tu luyện. Kia khói đen trong. Lợn rừng thọt chân hướng Thẩm Luyện nhào tới. Thẩm Luyện đứng cầm kiếm, văn phong bất động, tựa như thành điều khác. Đông nhiên xuất hiện hai cái Thẩm Luyện, một cái trên tay có kiếm, đứng im bất động, một cái lướt ra, chân không chạm đất. Quy 1 chương 30, hương thẩm khơi nhẹ trăng chiều hôm. Bất động Thẩm Luyện ánh mắt đờ đẫn, không hề linh động, nhưng mặt mũi rõ ràng, lông tơ có thể thấy được. Đông bên Thẩm Luyện, lại thân hình mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Giờ khắc này sắp tới hoàng hôn, từng ánh tà dương chiếu vào. Trong phòng hắc khí, phàm là mắt thường không nhìn thấy. Tư Hoàng trốn ở bên cạnh, ôm lấy cột nhà, run lẩy bẩy, chỉ nhìn thấy Thẩm Luyện trước mặt, xuất hiện một cái khác Thẩm Luyện, tại từng tia tà dương bao vây, tựa như trong suốt. Kia đàn mục nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, kết hợp tà dương như khói, như thơ như họa. Đông có tiếng gió vang động, Thẩm Luyện hướng con kia to lớn giá hát trừ vồ giết tới, trong tay không có kiếm, trong lòng kiếm ý lẫm liệt. Lúc này Thẩm Luyện bỗng nhiên rơi vào một loại không linh cảnh giới, vốn là diệt thần kiếm. Chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu số, lấy thần hồn làm đao, công kích người khác sinh hồn. Tựa như không thể buông tha, binh khí ngắn giao tiếp. Thời khắc sống còn, nghe theo mệnh trời, rất có kẻ liều mạng khí tức. Vì vậy thanh bảo nhân mỗi dùng một lần diệt thần kiếm, cũng phải tu dưỡng một lúc lâu, dù sao hắn tổn thương người khác bao nhiêu, chính mình cũng bị thương tổn bao nhiêu. Chính là chính mình hồn lực cùng người triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ là Thẩm Luyện giờ khắc này tâm tư ngưng luyện đến cực điểm, rộng mở xuất hiếu, vốn muốn trực tiếp vồ giết kia lợn rừng sinh hồn. Lại đột nhiên, trong lòng buồn bực giết hết, không buồn không lo. Lại lâm vào lần thứ nhất xuất hiếu, loại kia thiên địa bất nhân xem vạn vật như xô cầu tâm cảnh. Vị này tay nâng như ý tiên thiên thần linh vô minh mà đến, chợt biến thành Thẩm Luyện, từng tia đàn hương, lẫn vào ánh mặt trời. Chui vào Thẩm Luyện thần hồn trong, tuy rằng nóng rực, lại không có hỏa khí. Một vầng trăng sáng từ từ bay lên, tà dương vừa vặn tan mất cuối cùng một tia ánh chiều tà, này cái gọi là hoàng hôn. Cũng là âm dương giao hòa thời khắc, Thẩm Luyện bỗng nhiên lĩnh ngộ được thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải trong định thần ý tứ. Lấy thần kiên định, mai tuyệt thế chi sắc bén, tâm niệm gây nên, chính là thần binh lợi khí, cho dù chém xuống thiết thạch, bản thân cũng không mảy may tổn hại. Hắn đi vào trước kia quan tưởng thần linh, nhất niệm không sinh trạng thái, không để ý đến tà dương cùng với ánh trăng đối thần hồn thương tổn, liền thành một khối. Khuôn mặt càng thêm sinh động, lập tức vồ tới, kia lợn rừng một tiếng kêu rên. Thẩm Luyện đã phục thần hồn quy khiếu. Tư Hoàng nhìn thấy một con lợn rừng rơi trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng, mắt thấy là không sống được. Trong lòng hắn đã đoán được này con lợn rừng, chính là chỉ ôn thần, nghĩ đến Diêm thị lại là bị thứ như vậy tra đạp, không nhịn được buồn nôn muốn nói. Thẩm Luyện nhìn thấy này lợn rừng, da lông đen bóng, từng chiếc dựng đứng, nhưng không có tầm thường lợn rừng loại kia mùi hôi thối. Nghĩ thầm, vật này cũng coi như là tinh quái, không biết thịt của nó, như thế nào. Nghĩ đến trước đây nghe nói những kia thần ma chí quái, loại vật này thịt, đều là bổ dưỡng nguyên khí thứ tốt. Hắn tu luyện thần túc kinh, luyện tinh hoa khí, thân thể lại chính là phát dục thời điểm, chính cần bổ ích. Chờ Diêm thị tỉnh dậy, Tư Hoàng cũng đem ngũ thông thần chuyện tình nói một lần, cuối cùng có chút kinh hoàng nói, chờ một chút hắn đồng bọn đến rồi nhưng làm sao bây giờ. Tuy rằng Thẩm Luyện đánh gục cái này lợn rừng biến ảo ngũ thông thần, nhưng còn có bốn cái gia hỏa, Tư Hoàng sợ Thẩm Luyện dùng ít được nhiều, sợ là phải ăn thiệt thòi. Lúc này hoàng hôn chưa đi, ánh trăng di động, Thẩm Luyện giống ngọc thô chưa mài giũa, quanh thân như chiếu mây khói, phối hợp hắn trảm yêu trừ ma hành vi, quả thật là thần tiên hạ phàm, không ngoài như thế mà thôi. Tư Hoàng một lời tiếp xúc ra, liền cảm thấy nói sai rồi, sợ là chọc tới Thẩm Luyện tâm tình không vui, như là Thẩm Luyện không được dường như. Hắn lần này tâm tình chuyển ngoặt, bất quá trong nháy mắt. Lập tức bổ khẩu nói, đương nhiên là có tiểu luyện ngươi ở đây, những này yêu nghiệt căn bản không được gây cho sợ hãi. Thẩm Luyện đương nhiên sẽ không dây dưa những này râu ria không đáng kể, cười nhạt một tiếng nói, không chờ bọn họ đến, chính ta đi tìm. Hắn nếu chọn dưới này con lợn rừng, liền càng không sợ còn lại bốn cái, lúc này lòng dạ cực tráng, chính xác bén khí phách, không thể chống đỡ. Thẩm Luyện thẳng ra ngoài, nguyệt quang khoác tung trên thân, nổi bật lên kia áo bào, tựa như nhiễm phải màu bạc lông chim, phong thái đẹp đẽ, khiến cho người khuynh đảo. Chưa đủ bữa cơm công phu, kia từ ra phía đông nam, cung phụng miếu thờ, liền nghe được hoặc là như giết heo tiếng kêu, hoặc là con ngựa bị quật rên rỉ. Thời gian uống cạn chén trà mới yên tĩnh xuống, chờ từ hoàng phái hạ nhân đi kiểm tra, hạ nhân trả lời, bên trong không vang động, lại là Thẩm Luyện tiểu thiếu gia, gọi hắn phái mấy cái có sức lực người đi nhấc một hồi đồ vật. Chờ từ hoàng mang người qua, nguyên lai kia miếu ở bên trong lấy được tượng đắp, đều ngã trái ngã phải, Thẩm Luyện thấy rõ từ hoàng đến, chỉ trên mặt đất một con lợn cùng một trích mã nói rằng, ngựa này cùng heo cùng với lúc trước đầu kia heo, phiền phức từ thúc thúc để cho người ta nhấc về khách sạn, cũng xin ngươi đem ngày hôm nay nấu ăn đầu bếp cho ta mượn sai khiến mấy ngày. Từ hoàng vui vẻ nói, đâu còn dùng mượn, này đầu bếp liền đưa cho ngươi. Diêm thị lôi kéo từ hoàng, thấp giọng nói, gộp lại cũng mới ba cái, còn có hai cái đi đâu rồi. Nàng lại nói chính là ngũ thông thần thi thể, chỉ nhìn thấy ba cái, nên còn có hai cái. Từ hoàng trong lòng cả kinh, đánh rắn không chết phản chịu nó hại, cái này cần hỏi rõ ràng. Hắn nói, hiện chất không biết còn có hai cái quái vật, ở nơi nào, ta cùng nhau cho ngươi nhấc trở lại. Còn có hai cái quái vật, mọc ra cánh, lại để chúng chạy thoát. Thẩm Luyện cũng cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là trước mắt hắn cũng không có phi hành thủ đoạn, thần hồn xuất hiếu, cũng không thể phi hành tuyệt tích, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, càng không dám rời đi chính mình thân thể quá xa. Nói cho cùng hắn tuy rằng bây giờ rèn luyện thần hồn, vô cùng mạnh mẽ, nhưng tại này Diêm phủ thế giới, thần hồn của hắn còn cần thân thể cái này xác bảo hộ lấy, mới có thể bình yên rất nhiều. Nếu không ngươi tại nhà ta nhiều ở mấy ngày, đừng trách ngươi từ thúc thúc nhát gan, thật sự là thứ này, ta thực sự sợ đến sợ. Tư Hoàng mặt lộ vẻ sầu khổ, nếu như hai cái quái vật về đến báo thủ, nếu vô Thẩm Luyện, kia nhưng như thế nào cho phải. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta về khách sạn trước, từ thúc thúc nhớ tới ngày mai đem đồ vật cho ta trả lại, cũng đừng để cho ta nhìn thấy cụt tay thiếu chân cái gì. Thẩm Luyện căn bản không đáp ứng Tư Hoàng, đem này thanh đàn mục kiếm một lần nữa buộc chặt, đi ra ngoài. Tư Hoàng muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Luyện khí thế thu hút, lại mà không dám động. Tùy ý Thẩm Luyện đi ra, gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà tới. Thẩm Luyện không nhịn được trong lòng tình chi sở trí, thản nhiên xuống đến, một mình lên lầu cao nhìn bắt đô, mây đen tan hết trăng tròn quảng hữu. Mênh mông thiên địa người vô số, được mấy nam nhi là trợ phu. Hắn lúc này không lên cao lầu, nhưng lòng dạ nó cao, cũng đã che vân phủ nguyệt, kia hào hùng dâng lên, như thế nào lầu cao có thể so sánh với. Một câu mênh mông thiên địa người vô số, mấy cái nam nhi là trợ phu, quả thật cực điểm cay độc, khiến cho Từ Hoàng sắc mặt xấu hổ. 6. Hữu gian khách sạn đã treo lên đèn lồng, ngày hôm nay ngày thứ nhất khai trương, nô quản sự dưới ánh đèn một chuyến nhìn sổ sách, không nhịn được thở dài nói, này trăm năm lào điếm tên, vẫn là không nên sửa, hôm nay tới ở lại khách mời, nhưng là không nhiều a. Dù sao Thẩm gia cũng không phải tài thần, huống hồ tiệm này là cho Thẩm Luyện, rất nhiều Thẩm gia cái khác trưởng quỹ, tại Thẩm gia cơ nghiệp cuối cùng rơi vào nhà nào trước, đều sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, càng sẽ không chủ động đi cho Thẩm Luyện mời chào chuyện làm ăn. Tuy rằng thu rồi chút lễ, lại cũng không quý trọng, đủ thấy lòng người thụt lùi. Lúc này Thẩm Luyện đã tiến vào cửa tiệm, đi tới Ngô quản sự bên người, quét sổ sách một chút, hơi mỉm cười nói, ngày hôm nay Ngô bá cực khổ rồi. Ngô quản gia bật cười nói, ta nói Luyện thiếu gia, ngày hôm nay khách mời ít như vậy, lao buộc chính là muốn khổ cực một hồi cũng không được. Thật sao, đại khái ngày mai ta đại cứu mẫu ca ca Từ Hoàng muốn tới tiệm chúng ta ở một thời gian ngắn, ngươi thu hắn một người một ngày 1000 lạng bạc, như vậy ngươi vừa thoải mái, vừa có tiền kiếm lời, khách mời thiếu chút, cũng không phải không có gì. Quy 1 chương 31, xưa nay tu hành khó. Luyện thiếu gia ngươi đừng nói giỡn, kia Tử Lao gia chính mình trong thành có rất nhiều trạch viện, nơi nào trở về chúng ta khách sạn ở, còn muốn một người 1000 lạng bạc một ngày, trừ phi hắn điên lên rồi. Nô ba thầm nói, Thẩm Luyện cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá chây lười, lại còn thích nói đùa nữa. Ngươi yên tâm, ngày mai hắn nhất định sẽ tới, ta buồn ngủ, về phòng trước, cũng đừng để cho người ta tới quấy rầy ta. Thẩm Luyện vung tay một cái, hướng lâu đi lên. Hắn ở tại chữ thiên số 1 gian phòng. Đẩy mở cửa sổ, minh nguyệt mọc lên ở phương đông, đầu nhu quanh quẩn. Đầu nhu, hai ngôi sao trong tròm nhị thật bắt tú. Thẩm Luyện ngồi khoanh chân trên chiếc giường có vẻ chắc chắn. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng cô quặn vô biểu. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Người xưa nói ngực có núi sông chi hiểm, lòng có thành phủ chi thâm. Bởi lòng người không có thể đo lường, vì vậy mới có vô hạn khả năng. Nhắm hai mắt lại lúc, trước mắt là đen kịt một màu, phảng phất đi tới một mảnh không trăng không sao vũ trụ, không biết tứ phương trên dưới, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Thẩm Luyện ngũ giác từ từ biến mất, bên ngoài ve trùng kêu vang, gió thổi cỏ lay, đều trở nên như có như không, mãi đến biến mất không còn tâm tích. Chỉ vì tâm vô tạp niệm, có thể vô dục tắc cương. Tiêu nguyệt quang giống như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không cần tiền tung đến, soi sáng ra Thẩm Luyện thân thể bóng dáng. Hắn trong lòng hơi động. Tiêu nguyệt quang thật giống như bị một cái lọ chứa được, không ngừng ngưng tụ. Đầu tiên là màu trắng bạc một đoàn ngưng tụ quang cầu, không ngừng hấp thu nguyệt quang, trở nên vàng nhạt. Quang cầu từ từ nhỏ đi, như đậu phụ, dần dần trôi về một chiếc đèn đồng, trải qua bức đèn phía trên, đống nhiên ở giữa, cả phòng sáng rực. Nay trung đèn đồng hồng nhạn đứng lặng, nhìn lại hàm ngư tạo hình, nhạn cổ cùng đăng thể lấy tử mẫu khẩu đụng vào nhau, thân cá cùng nhạn cổ, ổ bụng trống rông tương thông, ổ bụng trong chứa đầy nước. Như vậy đăng hỏa khói dầu sẽ theo nhạn cổ chạy tới ổ bụng trong nước, khiến cho trong phòng không có lớn như vậy khói dầu vị, không khí tự nhiên thanh tân sạch sẽ. Đèn này dĩ nhiên không phải thế giới này kết quả, mà là Thẩm Luyện hàng nhái hán nhạn ngư đèn đồng. Nô quản sự chỉ cảm thấy đèn này tinh xảo, lại biết không được đèn này diệu dụng. Thẩm Luyện bỗng nhiên mở mắt ra, như đậu quang điểm biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt của hắn trong trẻo như thế, tựa như ngôi sao. Đăng hỏa sinh ra khói dầu, lại tuần hoàn đến trong nước, không có ô nhiễm ngoại giới. Đây cũng là thiền, là Thẩm Luyện dùng để cảnh giác bản thân. Bây giờ tinh thần của hắn ngoại phóng, đã có thể ngưng tụ nguyệt quang, sinh ra hỏa diễm, nhen nhóm một chiếc đăng, uy lực không lớn, lại ý nghĩa sâu xa. Bởi vì đây cũng không phải là võ, mà là phép thuật. Thẩm Luyện nghĩ thầm, nếu như đặt ở quá khứ nhìn thấy văn học mạng trong, chính mình này có tính hay không thành phép thuật học đồ, có thể thả ra cấp một hỏa cầu thuật rút gọn bản. Nghĩ tới đây, tránh không được cười một tiếng. Bởi vì hắn vẫn tu luyện thần túc kinh. Xem như là pháp võ song tu. Một hơi gió mát, thổi động đăng hỏa, thổi động Thẩm Luyện vào áo, Thẩm Luyện bị thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, không nhịn được đứng dậy, nhìn minh nguyệt. Dù cho muôn vàn phép thuật, tất cả thần thông, hắn cũng chỉ nguyện như này vầng trăng sáng, tuyên cổ trường tồn. 6. Xuân đi thu đến, thời gian cực nhanh. Thẩm Luyện bộ thân thể này đã lớn đến 15 tuổi, thanh thanh tú tú, như ngọc như khói, mỗi lần xuất hành, chính là khắp thành nữ tử, tranh nhau vây xem. Nếu là Thẩm Luyện vẫn như từ trước ốm yếu, thật muốn tại thế gian này truyền ra cái nhìn giết Thẩm Luyện tên tuổi đi ra. Kia Tử Hoàng bản thân liền rất sợ chết, Thẩm Luyện vừa đi, hắn ngày thứ hai liền tới rồi, cho dù Thẩm Luyện mở ra giá trên trời, hắn cũng phải ở tại Thẩm Luyện hữu gian khách sạn trong, miễn cho còn lại hai cái yêu nghiệt về đến báo thủ. Người ngoài đều không biết Tử Hoàng phạm vào cái gì thất tâm phòng, chỉ có Tử gia số ít người minh bạch, nhưng bởi vì Tử Hoàng nhắc nhở, không dám truyền ra ngoài. Chỉ có Thẩm Luyện đại cứu mẫu Tử Thị, được Tử Hoàng nói rồi đầu đuôi câu chuyện, bởi vậy mỗi khi gặp ngày Tết, đối đãi Thẩm Luyện càng phát tốt, thậm chí có chút cung kính, khiến cho từ trước đến giờ nhìn quen đại phu nhân cay nghiệt hạ nhân, lấy làm kỳ không ngớt, chỉ nói Trầm Luyện thiếu gia không lộ ra trước mắt người đời, lại thủ đoạn cao minh. Ở nửa năm có thừa, lại không còn lại hai cái ngũ phúc thần tin tức, Tử Hoàng mới trở lại trong nhà mình. Chỉ có điều Tử Hoàng lần này tác quái cử động, cũng làm cho Thanh Châu thành người tò mò, thêm vào Thẩm Luyện ngẫu nhiên một ít phát minh, kỳ tư diệu dụng, như kia nhạn ngư đèn đồng, bị người phát hiện chỗ tốt, trái lại để hữu gian khách sạn danh tiếng vang xa. Dù cho tiền thuê nhà tăng lại trướng, cũng không ngăn được qua lại thương lữ, cùng với một ít lân cận hiếu kỳ kẻ sĩ nhiệt tình. Đây cũng là Ngô quản sự dự liệu chưa kịp, từ lúc mới bắt đầu thảm đạm, đến bây giờ nóng nảy, quả thật để hắn sinh ra hạnh phúc buồn phiền, bởi vì Thẩm Luyện nói qua, mỗi tháng lợi ích, nhưng phân hắn nửa thành, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là có thể khả quan. Chỉ có Thẩm Luyện hờ hững như cũ, xem thường thiên kim. Giữa ban ngày luyện võ luyện khí, ban đêm rèn luyện tinh thần, nhất ý thanh tu. Tuy tại hồng trần, lại không bị quấy nhiễu. Kia thần túc kinh vào tay dễ dàng, nhưng muốn luyện đến cực kỳ cao thâm nơi, lại cực kỳ gian nan, dù cho như thanh bảo nhân thiên tư, cũng là 30 năm sau, sinh tử trong tuyệt cảnh, vừa mới một lần đánh vỡ sau cùng hai mạch nhâm đốc. Coi như là Thẩm Luyện tinh thần mạnh mẽ, có thể so với thường nhân tu luyện thời gian dài hơn, bất giác mệt mỏi, có thể tinh tế nhập vì thao túng nội khí vận hành, đến bây giờ cũng mới đem còn lại kinh mạch thông suốt, lại chậm chạp không phá ra được hai mạch nhâm đốc. Hơn nữa tự nửa năm trước, Thẩm Luyện mặc cho tu luyện như thế nào thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải, thần hồn đều không có mạnh mẽ dù cho nửa phần, cũng chỉ có thể âm hồn hoặc là hoàng hôn, hoặc là trời đầy mây, hoặc là buổi tối du lịch. Nếu là ban ngày, kia thái dương chân hỏa, quả thật là rừng rực hại người, nếu như xuất khiếu mà đi, ban ngày ban mặt, hắn chống đỡ không được bao lâu. Thanh Châu thành nằm ở Tây Bắc, tuy không bằng Đại Mạc lạnh lẽo, mùa đông cũng khó qua vô cùng. Liên hạ ba ngày tuyết lớn, trong thành ngoài thành, đều là một mảnh trắng xóa. Khách sạn tuy rằng đốt lên lò lửa, vẫn cứ khu đi không được hàn ý. Thẩm Luyện cũng ở dưới lầu phòng khách, dù sao tu hành gặp phải bình cảnh, hắn liền ngoại trừ mỗi ngày tất yếu bài tập ngoài, liền không đi nữa nhớ nó, miễn cho sinh ra chấp niệm. Cái này cũng là vài ngày trước, trong lòng hắn cấp bách, gượng ép tu luyện thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân dài lúc, muốn đột phá cảnh giới, tâm ý buồn bực, so với lúc trước nhìn thấy năm thông tả thần lúc càng hơn. Nếu không phải ngày ấy Ngô quản sự hướng hắn thông báo tháng này khoản, dẫn tới hắn thiếu kiên nhẫn, nổi trận lôi đỉnh, sợ đến Ngô quản sự lúc này ngất đi, khiến cho hắn giật mình, bản thân tính tình xuất hiện biến hóa, e sợ còn tại xa vào tu luyện, cuối cùng cho dù không tẩu hỏa nhập ma, hơn nửa cũng sẽ đi tới thanh bảo nhân lúc trước kia cực đoan con đường. Bởi vậy Thẩm Luyện càng thêm cảnh giác bản thân, hắn vẫn cho rằng tiền nhiệm không có kinh nghiệm, không ai chỉ đạo, một mình tại thâm sơn tu hành, cho nên mới cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, lúc đầu vẫn nhắc nhở chính mình, không muốn đi vào tiền nhiệm góp chân. Không nghĩ tới hắn đến cùng vẫn là tự phụ, cho rằng từ trước xem qua không ít tiên hiệp văn học mạng, lại đạt được Lăng Sung Tiêu một ít chỉ điểm, tiếp tục một mình tu hành, liền có thể trường sinh vấn đạo. Nếu không phải nhập ma không sâu, bừng tỉnh giật mình, đừng nói cầu đạo, chính là bảo toàn tính mạng, sợ đều là gian nan. Gió lạnh như đao, từ giữa khẽ hở cửa lớn khép kín chui vào, nương theo một trầm muộn tiếng gõ cửa. Quy 1 chương 32, công tư người như ngõ cửa. Cửa khép hở, làm như vậy là để ngăn cản phía ngoài phong tuyết, mà không phải là vì ngăn khách mời. Đại môn khẽ hở từ từ mở rộng, nương theo cơn gió lạnh như đao khiến cho phòng khách nhiệt độ giảm đột ngột một phần, xuất hiện trước tiên không là một người, mà là một cái chân. Nếu như gió lạnh đi vào, khiến cho ở đại sảnh người cảm thấy lạnh, như vậy cái chân này liền có thể làm người nóng lòng. Tất cả mọi người nhưng không bao gồm Thẩm Luyện ở bên trong, đều nín thở. Bởi vì cái chân còn lại cũng tiến vào, phía trên không có giày, lộ ra ánh sáng thon nhỏ tú lệ chân ngọc. Có thể tưởng tượng được, hai chân này chủ nhân nhất định là từ bên ngoài tiến vào, là từ lạnh lẽo băng tuyết đi tới, nhưng phía trên không có bất kỳ vết tích, bất kỳ cái gì nứt nẻ, trắng nón như dương chi bạch ngọc, hoàng cung lưu ly. Có như thế một đôi chân chủ nhân, chỉ cần không phải quá khó coi, tin tưởng liền có đếm mãi không hết nam nhân vì đó mê muội. Không có ai sẽ tin tưởng hai chân này chủ nhân sẽ là nam, Đương nhiên trên thực tế hai chân này chủ nhân, cũng xác thực không phải nam, như mọi người suy nghĩ, đi vào là một vị nữ nhân, một cái so với mọi người tưởng tượng, còn muốn phong tình vạn chủng nữ nhân. Tự trời đất ngập tràn băng tuyết mà đến, nàng mặc một thân màu đỏ lụa mỏng, ôm một cái dùng màu xám vải ôm bao vây. Bao vây rất dài, nhìn hình dạng, như là một cây gậy, hoặc là một thanh kiếm, càng hoặc là một cây đao. Nữ tử y phục trên người rất ít, lại không lộ ra quá nhiều địa phương, huống hồ nàng làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cặp kia chân, xinh đẹp tình nguyện để cho người ta bị nó dẫm chết. Luyện ca, này đôi chân lão tử mẹ nó có thể chơi một năm không? Nói chuyện chính là Thanh Trúc Bang An Nhân Kiệt, tuổi hơn 20 tuổi. Đương nhiên An Nhân Kiệt còn có một thân phận, đó là Thanh Trúc Bang bang chủ An Vạn Lý con độc nhất. Thẩm Luyện đạt được thanh bảo nhân võ học không phải chuyện hiếm lạ, ngay cả Lăng Sung Tiêu đều chính mồm thừa nhận qua. Hiếm có chính là, tại quá khứ thời gian dài như vậy bên trong, vô số muốn từ trên thân Thẩm Luyện thu được thanh bảo nhân võ học giang hồ cao thủ, hoặc ngoài ý liệu đến rồi một lần Thanh Châu Thành liền đi. Mới bắt đầu tất cả mọi người nói năng thận trọng, trong đó rất nhiều càng là trong trốn giang hồ thành danh nhân vật. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đối Thẩm Luyện tán thưởng có ra, đánh trong đáy lòng chịu phục. Người giang hồ phần lớn là coi trời bằng vung hạng người, cho dù cao minh như Lăng Sùng Tiêu, cũng rất ít chịu đến bình sinh có từng giao thủ nhân xứng khen. Phần lớn là đánh không lại, chỉ cần lưu lại một cái mạng, liền luyện 10 năm nữa, lại tới linh giáo. Thẩm Luyện nhưng không như thế, hắn tính cả tuổi mụ, cũng vị thanh niên, thật sự là không tới công nhận học võ tối hoàng kim tuổi thọ, đó là 20 tuổi đến 30 tuổi. Nhưng là ngay cả như vậy, những này giang hồ cao thủ, đều không có người trên tay Thẩm Luyện đi qua một chiêu. Càng làm người tuyệt vọng, đó là Thẩm Luyện dùng là một thanh đàn một kiếm. Có thể đánh bại những cao thủ này, bằng vào là chân thực bản lĩnh. Về phần tại sao sẽ có nhiều người như vậy biết Thẩm Luyện dùng chính là đàn một kiếm, đó là bởi vì hơn nửa năm trước, xuân về hoa nở thời điểm, Kim Đao Vương ở ngoài thành Già Lam tự mình hẹn Thẩm Luyện. Đến Kim Đao Vương cái tuổi này, đã không phải là vì tranh hùng đấu tàn nhẫn, mà là vì tiến bộ. Của cải, mỹ nữ thậm chí quyền thế, hắn đều thưởng thức qua, cũng đều đã thả xuống. Duy nhất không bỏ xuống được chính là đối võ đạo thăm dò. Nhưng hắn vẫn bại, lần đầu tiên trong đời bị bại như vậy triệt để. Trận chiến này tạo thành náo động, tuyệt không thua gì năm xưa Lăng Sung Tiêu liên hạ 40 châu phủ trong 40 vị cao thủ truyền kỳ. Bởi vì Thẩm Luyện càng trẻ trung, hơn nữa hắn chỉ dùng một kiếm. Huống hồ năm đó kia 40 thành cao thủ, cũng chưa chắc có một cái bị kịp được giờ này ngày này Kim Đao Vương. Chính vì như thế, Thẩm Luyện danh tiếng tại giang hồ rất lớn, hắn tuy rằng chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng cũng là bị liệt là nhân vật không thể trêu chọc. Thanh bào nhân giết rất nhiều người, vẫn như cũ có thật nhiều người muốn trêu chọc hắn. Thẩm Luyện chưa từng giết người, đến bây giờ lại không có bao nhiêu người đồng ý đến trêu chọc hắn. Có thể thấy được làm người sợ hãi tuyệt không chỉ là người có bao nhiêu hung ác, còn có khác duyên cớ. An Nhân Kiệt sinh ở Thanh Trúc Bang, so với Thẩm Luyện càng giống là công tử bột. Khi hắn phát hiện hữu gian khách sạn trong so với cuộc sống trong nhà càng thư thích thời điểm, ngay cả ra cũng không trở về. Dùng hắn mà nói, cùng vào ở chữ thiên phòng so sánh, nhà hắn quả thực là ổ chó, đương nhiên câu nói này tuyệt không có bị hắn lao tử An Vạn Lý nghe được, bằng không hắn bây giờ còn không hẳn có thể ngồi ở chỗ này. Thậm chí từ hoàng nếu không phải đau lòng kia một người một ngày 1.000 lạng bạc, cũng chưa chắc sẽ chịu đi. Từ hoàng đã từng hướng Thẩm Luyện mặc cả, Thẩm Luyện lại cười tủm tỉm nói này là đối với hắn giá đặc biệt, không thể thay đổi. Nếu như ta liền chắc chắn sẽ không chơi này đôi chân. Thẩm Luyện thấp giọng nói một câu, An Nhân Kiệt lại không kịp nghe thấy. Bởi vì này hai chân chủ nhân nói chuyện, nàng chắp tay sau lưng chậm rãi lùi về sau, khép chặt cửa, nhất cử nhất động phong tình, chẳng những không cách nào diễn tả bằng lời, lại đã hồn siêu phách lạc. Nàng có lẽ qua 30, ánh mắt lại sáng ngời rất, vẫn một loại tự mang thiên nhiên đẹp đẽ, thật sự là 16, 17, 8 thiếu nữ cũng không thể so sánh. Trên cổ khoác một cái khăn lụa, che khuất nhắn nhủi chân bóng da rẻ, lại tại này trong mùa đông khắc nghiệt, mang ra một phần lười biếng, khiến cho người nhớ tới đầy khắp núi đồi nở đầy hoa mùa xuân. Ai là lão bản của nơi này? Trên mặt nàng còn có phân ý cười nhàn nhạt, như cách lụa mỏng xuyên thấu vào chiều dương, long lanh mà mông lung. Nữ nhân như vậy thực sự không nên xuất hiện tại này thời tiết, nàng nên tại xuân về hoa nở thời điểm, tại hoán hoa khê tròng, thản nhiên tự đắc mà nghịch nước. Ta là lão bản của nơi này, tiểu nương tử có chuyện gì, muốn ở trọ sao, chỉ là bản điếm đã không có gian phòng, nếu ngươi không ngại có thể ở gian phòng của ta. An Nhân Kiệt không dằn nổi chạy qua, khinh công của hắn không tính là tốt. Lần này cũng động như thỏ chạy. Nếu như hắn lúc trước luyện công thời điểm, có như vậy nhiệt tình, chí ít có thể so với hắn lao tử An Vạn Lý mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ hạn chế một người tiến bộ, chưa bao giờ có thiên tư, chí ít không hoàn toàn là thiên tư. Ngươi không phải. Ta làm sao lại không phải? An Nhân Kiệt nhìn nàng một đôi chân trần, đột nhiên cảm thấy rất đói, rõ ràng mới ăn cơm xong nha. Bởi vì ta biết lão bản của nơi này là Ngọc Công Tử, mà không phải Chu Công Tử. Thanh âm của nàng rất êm hay, lại không phải như Hoàng Oanh sắp hót cái chủng loại kia huyền chuyển mềm mại. Như là mùa xuân suối nước, đụng vào trên nham thạch, khá là lanh lảnh. Ngọc Công Tử đương nhiên là Thẩm Luyện, này là người giang hồ cho lấy biệt hiệu. Lấy Thẩm Luyện quân tử như ngọc, như cắt như mài. Tiểu nương tử nói đùa, tại hạ chẳng hề họ Chu, nơi này không có gì Ngọc Công Tử. An Nhân Kiệt đối chuyện giang hồ không quá nóng lòng, đương nhiên cũng không biết Thẩm Luyện biệt hiệu. An Vạn Lý chính là bởi vì biết Thẩm Luyện cái này sự tích, mới có thể chứa hứa An Nhân Kiệt không trở về nhà, chí ít cái này ăn no chờ chết nhi tử, cuối cùng cũng làm đúng một chuyện. Ta nói Chu là rủ trong thịt heo, mà không phải Chu trong Chu Sa. Nữ nhân thản nhiên nói. Đọc đồng âm. Câu nói này thực là không có bao nhiêu âm thanh, cũng không trở ngại phòng khách có lỗ thai người đều nghe thấy. Bọn họ đều cười lên, lần này Thẩm Luyện cũng không ngoại lệ. Quy 1 chương 33, Tân Thập Tứ Nương. An Nhân Kiệt mặt trướng thành màu đỏ tím, nói, ngươi đây là cho thể diện mà không cần, tiểu gia ta không khách khí. Ngươi nhất định phải đối ta không khách khí. Nữ tử đưa tay đắp trên người An Nhân Kiệt, nhẹ nhàng vạch một vòng, tay của nàng cũng cùng chân ngọc bình thường trắng nõn, nhắn nhủi xúc cảm, để An Nhân Kiệt như trên đám mây. Sau đó An Nhân Kiệt cúi đầu, nhìn thấy không phải trước ngực nàng sóng lớn, mà là thon dài xinh đẹp tuyệt trần chân, nhẹ nhàng nâng lên, tựa như không có bất kỳ then chốt, lấy một cái cực khó mà tin nổi góc độ, đã trúng bụng của hắn. Vừa nãy hắn là cảm giác bay lên đám mây, hiện tại hắn là thật bay lên. Cách mặt đất càng ngày càng xa, An Nhân Kiệt không nghĩ tới bao nhiêu, bởi vì hắn đã tràn ngập hoảng sợ, trong phút chốc hắn đã đến chỗ cao nhất, có thể tưởng tượng từ độ cao này, ngã xuống, hắn tuyệt đối không phải là trở thành một hoàn chỉnh người. Hắn đương nhiên rơi xuống, lại ngoài ý muốn không có thụ thường, bởi vì một thanh kiếm nhẹ nhàng khêu trúng hắn. Đương Thẩm Luyện đem chân khí dồn vào nhập đàn trong kiếm gỗ lúc, liền có vạn cân sức mạnh, một vung một vẩy, tựa như đại họa sĩ vẽ tranh, ung dung không nổi, mà công lực hiển lộ hết. An Nhân Kiệt từ thẳng tắp rơi xuống, đã biến thành lăn tới một bên, đụng ngã mấy chỗ bàn ghế, người trái lại không có chuyện gì, đương nhiên cũng không dám nữa đi vào tìm việc, hắn là công tử bột, cũng không phải tên ốc, biết nữ nhân này, xác thực đùa giỡn không được. Thẩm Luyện rốt cục thấy rõ đối phương quên lệ khuôn mặt, thật sự là nhân gian ít có tuyệt sắc, bởi vì đối phương khuôn mặt thô nhìn xem đã là nhân gian ít có, nhìn kỹ dưới liền một tia vết tích đều không có, lỗ chân lông nhắn nhủi, không có dơ bẩn, hoàn mỹ được như mảnh sứ vỡ, tinh xảo cảm động. Bình thường nữ tử, khuôn mặt lại làm sao mỹ lệ, đều sẽ có không ít tì vết, hoặc là đầu ấn, hoặc là lỗ chân lông thô to, không kiên nhẫn nhìn kỹ, hoặc là khuôn mặt không khiết, hơi có chút dơ bẩn, nhưng những này tật xấu, nàng một chút cũng không có. Đây cũng không phải là Thẩm Luyện con mắt vấn đề, nhãn lực của hắn đủ để xem xét vật nhỏ chi ngọn, cách gần như vậy, sẽ không thấy được. Hơn nữa cô gái này cũng không có thoa phấn. Nếu không phải nàng luyện được tương tự đạo gia chém xích long, dáng bạch hổ hiệu quả kỳ công, như vậy thì là nàng tuyệt đối không phải phàm loại. Ngươi, chính là Ngọc Công Tử. Nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng long lanh, nếu nhợt nhạt nguyệt quang, sạch sẽ thuần túy. Ngữ khí của nàng thần thái hồn nhiên ngây thơ, hào không giả bộ. Ta họ Thẩm. Bất quá ngươi muốn tìm Ngọc Công Tử, đại khái chính là ta. Nguyên lai ngươi họ Thẩm, vậy bọn họ vì sao lại gọi ngươi Ngọc Công Tử? Bất quá ta từ trước nghe nói qua một câu thơ mạch thượng nhân như Ngọc sao, công tử thế vô song, đại khái liền nói chính là loại người như ngươi, xưng hô ngươi Ngọc Công Tử, cũng không sai. Nàng hơi có chút chăm chú nhìn Thẩm Luyện, tựa hồ đối với hắn thanh tú mặt, đặc biệt có hứng thú, trong mắt chảy ra loại kia yêu thích dí tứ, lại cũng không phải mê gái. Cô nương ngươi là ai, tìm ta làm gì? Đối mặt nàng đánh giá, Thẩm Luyện không có gì lúng túng, bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ nữ tử lai lịch, nhưng không có nửa phần đầu tự, chỉ là bén nhạy linh giác, nói cho nàng biết cô gái trước mặt chảy ra một loại mùi nguy hiểm, nhưng không có để hắn quá mức phản cảm. Ta tên Tân Thập Tứ Nương, là phụ thân ta để cho ta tới xin ngươi làm khách. Cô nương là từ trong gió tuyết đi tới. Thẩm Luyện đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, ta cũng không có để tuyết ngừng bản lĩnh, vậy cũng không cần ta quản. Tân Thập Tứ Nương cũng không có gì cao lạnh, lại như nàng biểu hiện như vậy, có chút thẳng thắn. Nàng gọi An Nhân Kiệt Chu Công Tử cũng không phải mắng hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn như heo mà thôi. Đương nhiên An Nhân Kiệt sẽ đối nàng không khách khí, nàng không thể làm gì khác hơn là trước tiên không khách khí. Ta ước chừng biết rồi, phụ thân ngươi không phải người, ngươi nên cũng không phải người. Thẩm Luyện rốt cục xác định một chuyện, bởi vì Tân Thập Tứ Nương từ trong gió tuyết mà đến, cả người không có nửa điểm phong tuyết dấu vết. Đây cũng không phải là võ công có thể làm được chuyện tình. Cho dù khí công luyện tới trình độ nhất định, có thể rồi trùng không thể rơi, một vũ không thể thêm, nhưng muốn tại một đoạn đường rất dài trong làm được trình độ như thế này, vậy thì rất không dễ dàng. Thẩm Luyện không có phát hiện có xe ngựa dừng ở lân cận, vậy đã nói rõ Tân Thập Tứ Nương khả năng rất lớn là đi tới. Huống hồ nếu là thật dùng khí công, che đậy phong tuyết, kia tiêu hao cũng tất nhiên rất lớn, Tân Thập Tứ Nương không thể như bây giờ như vậy thần hoàn khí túc. Vừa nãy đối An Nhân Kiệt kia một chân, càng là không có phát hiện cái gì nội lực, chính là thuần túy khí lực dẫn đến. Nếu như cô gái tầm thường, cái này thân hình, đương không có như vậy lực bộc phát. Từ mỗi một loại này, đương nhiên giải thích cũng chỉ có một loại, nàng không phải người, cho nên phụ thân của Tân Thập Tứ Nương càng không phải là người. Ta dĩ nhiên không phải người, bất quá ngươi là đầu tiên nhìn ra, quả nhiên rất đặc biệt. Ta vẫn nhìn không ra, là đoán. Thẩm Luyện rất là thản nhiên, làm được liền nói, không làm được cũng đừng có cậy mạnh, nói khoác chính mình lợi hại, cũng không có cái gì chỗ tốt. Có bao nhiêu cân lượng ăn bao nhiêu cơm, này là thiên cổ tới nay lời lẽ chí lý. Vậy ngươi rất thông minh. Cái này ta cũng không phủ nhận. Thẩm Luyện nở nụ cười, như gió xuân phất qua. Tháng này 15, gia phụ tại Già Lam tự thiết tiến khoản đãi công tử, ngày đó cũng là sinh nhật của ta, công tử nhưng chớ có tay không mà tới. Giai nhân đi xa, dư âm tiêu tan. An Nhân Kiệt vớt bụng dưới bị Tân Thập Tứ Nương đá trúng bộ vị, tựa hồ đang dư vị, sau đó nói, Luyện ca, đại mỹ nhân này đến cùng cái gì lai lịch, rất lợi hại. Ta mới nói không phải người, ngươi không nghe sao? Không phải người, chẳng lẽ còn là nữ yêu quái? Lấy thói quen của hắn, nếu không phải Tân Thập Tứ Nương một cước kia quá ác, hắn khẳng định nói là tiên nữ mà không phải nữ yêu quái, chính như hắn nói, hắn người này từ trước đến giờ cứ như vậy ngay thẳng. Cái này ta cũng không biết, chỉ là Già Lam tự bị lúc trước Lăng Sung Tiêu đuổi đi trong chùa tăng nhân, đến bây giờ còn hoang phế, lại chẳng biết lúc nào, lại bị này cha con chiếm, nô bá ngươi rõ ràng sao? Thẩm Luyện hỏi bên trên nô quản sự. Chưa từng nghe Già Lam tự bị người nào chiếm, trước sớm nghe nói nơi đó thường thường có thanh âm kỳ quái, ngay cả qua đường tiêu cục, đều không dám vào đi, thiếu gia còn nói tiểu cô nương kia không phải người, lẽ nào Già Lam tự bên trong thật sự cất giấu yêu quái? Nô bá có chút kinh hoàng. Đến cùng Tân Thập Tứ Nương là người giang hồ còn tốt, nếu như yêu quái loại hình, nhất định phải khuyên Thẩm Luyện đừng dễ dàng mạo hiểm. Ngươi nói Tân Thập Tứ Nương mời ta đến cùng có đi hay không? Thẩm Luyện tựa như tại tự hỏi, tựa như đang hỏi người bên cạnh. Đương nhiên đừng đi. Đương nhiên đi. Nói đừng đi chính là Ngô quản sự, đi nói chính là An Nhân Kiệt. Quên đi mà không nghĩ nữa, chờ đến chết vật liền biết có đi hay không. Luyện ca ngươi nếu như đi, đem ta mang tới được không? An Nhân Kiệt trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, suýt chút nữa dao động lên đuôi, đương nhiên hắn nếu là có đuôi, tất nhiên dao động đi lên. Ta xem ngươi là không biết ghi nhớ, vừa nãy nếu không phải ta, ngươi ít nhất phải nằm lên 3 tháng. Đây không phải là có ngươi ở đó không, lão đầu tử nói qua, luận võ công, ngươi ở trên giang hồ đã là hạng nhất nhân vật. Dẫn ngươi đi có thể, đem ngươi ra kia giấu giấu giếm giếm bảo bối cho ta. Kia chính là lão đầu tử mệnh, ta nếu như lấy ra, hắn sẽ đánh chết ta. Quy 1 chương 34, Thái Ất đạo chủ. Thanh trúc bang cái này bảo vật, tất nhiên là vật mà lúc trước Thanh Bảo Nhân cướp đoạt, cùng tiên đạo có quan hệ. Thẩm Luyện mặc dù hiếu kỳ, còn không đến mức làm ra cưỡng đoạt chuyện tình. Nếu như nhìn thấy gì, liền muốn đó, mặc cho tham dục thao túng, cho dù đạt được nhất thời chỗ tốt, cũng không thể coi là lâu dài. Cái gọi là tự do không phải muốn làm gì, mà là có thể khống chế mình làm gì, không phải hết ngồi đáy giếng, dục vọng che đậy. Đương nhiên nếu như An Nhân Kiệt thật sự đưa cho hắn, Thẩm Luyện cũng sẽ không nói nhiều. Nhìn ngươi cũng không dám, bây giờ mới là mùng 10, chờ đến 15 ngày đó nói sau đi, có đi hay là không, đều vẫn là không thể biết được. Thẩm Luyện hơi híp lại con mắt, tựa như đang tránh né ngoài cửa giò tiến vào gió lạnh. Trận này tuyết lớn thật là không thấy yên tĩnh. 6. Thanh Châu thành bên trong là một phen cảnh tuyết, Già Lam trong núi lại là mặt khác một phen cảnh tuyết. Thanh Châu thành tuyết, có vết chân, có vết bánh xe, có khói lửa. Kia trong núi nhưng không như thế, bạch mang một mảnh, có thể nói sạch sành xanh, liêu không có người ở. Tân Thập Tứ Nương ở trong núi tuyết trên đường đi tới, kia hoa tuyết tựa hồ có linh tính, hết sức tránh né nàng, hoặc là nói nàng tựa như bên ngoài có một tầng vô hình lưu ly cháo. Tại này vạn vật đông muốn gãy khí trời trong, nàng chân trần đi tới, không chút nào lạnh. Kia trên mặt tuyết lại cũng không có một chút nào dấu vết. Xa xa một góc mái hiên bay ra, phía trên tất cả đều là tuyết trắng, trắng xoa bóng ánh. Phía dưới buông thỏng trường mà sắc bén băng trụ, khiến cho người thấy chi tâm hàn. Một gốc lao mai, tại này trong gió rét, ngạo nhiên mà đứng, mấy phần tố diễm, theo gió tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Tân Thập Tứ Nương thấy rõ hoa này nở, rất là vui mừng, tiến lên muốn bẻ nhánh hoa, lại bị một cái tay nắm lấy. Cùng nàng nhắn nhủi nhu trượt cánh tay so sánh, cái tay này coi là thật lúng túng, da rẻ khô cát, cánh tay khô gầy, cùng này mai cảnh cây biển thủ cái gì khác nhau. Lại vững vàng nắm lấy Tân Thập Tứ Nương tay, không có nửa phần run rẩy. Tân Thập Tứ Nương ngẩng đầu lên nói, cha, ngươi sao lại ra làm gì? Ta vừa nãy nhập định tỉnh lại, vừa vặn trong lòng sinh ra ý nghĩ, mới đến ngăn cản ngươi bẻ hoa. Nói chuyện chính là cái lao giả, đầu đầy trắng bạc, vượt qua lúc này tuyết bay, thân thể đơn bạc, hiển lộ hết vẻ giàn mua. Bẻ đi gây chứ, ngược lại năm sau vẫn sẽ mọc ra, ta lại không có đoạn rễ của nó. Mai cảnh chập chân bất định, tựa hồ đang đối Tân Thập Tứ Nương không hài lòng. Nó có chút linh tính không dễ dàng, ngươi gãy nó một chi, liền tổn thương nó một phần, rồi lại tội gì. Lao giả vô vỗ Tân Thập Tứ Nương đầu, dắt nàng đi vào đại điện. Cung điện này không có một bóng người, nhưng không có ngoại giới đồn đại hoang phế cảnh tượng, chẳng qua là ban đầu Lăng Sung Tiêu cùng Thanh Bảo Nhân giao thủ dấu vết, ngờ ngợ dư âm, mà 18 tòa già lam vẫn là tồn tại. Các lấy một cái bồ đoàn, ngồi đối diện nhau. Ngươi nhìn thấy thiếu niên kia rồi. Lao giả chậm rãi hỏi. Nhìn thấy đấy, thật đúng là đẹp đẽ, giống như chúng ta đẹp đẽ. Tân Thập Tứ Nương cắn ngón tay. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đem mình như vót hành căn ngón tay ngọc, ăn một miếng đi. Nghe nói hắn kiếm thuật rất tốt, ngươi có từng thử. Ta xem hắn ra một kiếm, nội khí còn không có thông suốt hai mạch nhâm đốc, nhưng cũng đến cửa ải. Lợi hại hơn là, hắn lại là dĩ nhiên có thần hồn xuất khiếu năng lực, có nhập đạo dấu hiệu. Tân Thập Tứ Nương nhìn như hứng hở, nói lời này lúc, lại nhiều hơn một phần trịnh trọng. Nếu như Thẩm Luyện nghe được nàng lời nói này, cũng sẽ có điều chấn động, dù sao Tân Thập Tứ Nương liếc mắt liền thấy phá nội tình của hắn. Mà hắn đối Tân Thập Tứ Nương vẫn như cũ không hiểu rõ lắm. Nhân loại quả thực được trời cao chăm sóc, mười mấy xuân thu, liền có thể có này tu vi, vẫn tại không có bái vào tiên môn dưới tình huống. Lão giả khe khẽ thở dài, dị vật thành đạo, quả thật là khó. Không ước ao, làm người có gì tốt, mấy chục trên trăm năm liền cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Tân Thập Tứ Nương tuy rằng giật mình Thẩm Luyện thiên tư, nhưng không có ước ao đố kỵ, các nàng dù sao cũng có nhân loại chỗ không kịp địa phương. Chúng ta từ nhỏ trường sinh. Cầu đạo lại khó, nhân gia từ nhỏ đoàn mệnh, đạo đồ lại thuận, thiên đạo chí công, được mất khó liệu. Ta cả đời này đã nhìn thấy phần cuối, chỉ có hy vọng ngươi có thể đi tới đạo đồ, đứa bé kia đạo đồ càng thuận, mới càng có thể đến giúp ngươi, ngươi cũng không nên làm loạn, đắc tội nhân gia. Lao giả ngừng một chút nói. Hắn cũng không thật lợi hại, có thể giúp ta cái gì, giống như vậy, ta có thể đánh 10 cái. Tân Thập Tứ Nương ngồi xếp bằng chống nạnh, có chút không phục. Đứa bé kia tu cái gì an hồn định tính công pháp? Ta tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn luyện khí công pháp, chân thực là năm đó Thái Ức đạo chủ Du Hy nhân gian lúc sáng chế, tuy rằng không vào tiên đạo hàng ngũ, nhưng cũng là thanh huyền chính thống. Kia thanh huyền tiên môn 50 năm mở một lần sân môn, chỉ lấy 10 cái tuổi tại 20 trở xuống đệ tử nội môn. Cần phải thiên tư, cơ duyên đầy đủ, mới có thể có cơ hội xếp vào môn tường. Cái kia phàm nhân Lăng Xu Tiêu, liền là bỏ lỡ lần trước thanh huyền thu đồ đệ pháp hội, dù cho ra biển tìm tới thanh huyền tiên môn vị trí, cũng không có cơ hội nhập môn. Dù cho thành phàm nhân cái gọi là giang hồ đệ nhất cao thủ, cũng là hưởng công. Kỳ thật lúc trước nếu không phải thanh huyền môn bên trong tiên sư, nhìn hắn luyện qua minh ngọc công, thả hắn một con ngựa, Lăng Sung Tiêu cũng không sống được tới giờ. Còn có một năm, liền lại là thanh huyền tiên môn thu đồ đệ pháp hội, tiểu tử này như đi thăm ra, lấy hắn luyện qua khí công cùng Thái Ức đạo chủ rất nhiều can hệ duyên cớ, thêm vào thiên tư của hắn, 10/89 có thể được tuyển chọn. Nếu như hắn một đường bằng phẳng, tương lai trở thành đệ tử chân truyền, liền có cơ hội giúp ngươi thanh huyền tiên môn trong đạt được kia thanh phượng nương nương để lại bản chép tay, đến lúc đó ngươi mượn đọc một phen, mới có thành đạo hy vọng. Lão giả êm tai nói, lại là bao hàm rất nhiều bí ẩn, thậm chí Lăng Sung Tiêu cũng chưa chắc biết hắn lúc trước ra biển tìm tiên, sau đi tới thanh huyền tiên môn, lại không có cơ hội nhập môn nội tình, thậm chí còn hắn bởi vì tập luyện minh ngọc công mới tránh được một kiếp, cũng chưa chắc biết được. Truyền thuyết Thái Ức đạo chủ chính là từ khai thiên lập địa tới nay, tôi có cơ hội chứng thành nguyên thủy đại thần thông giả. Thanh huyền tiên môn tự nhận là kế thừa Thái Ức đạo thống, dựa vào thanh phượng nương nương cùng Thái Ức đạo chủ quan hệ, vì sao cha không tìm bọn họ trực tiếp đi muốn kia bản chép tay, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó chữa khỏi thương thế của ngươi. Tân Thập Tứ Nương nghe được còn có như vậy nguyên do, lại sinh ra hy vọng, nguyên lai thanh phượng nương nương bản chép tay tại thanh huyền tiên môn trong, đó là các nàng bộ tộc, thành tựu cao nhất một vị, bỏ đi thai kiếp, ngao du tình hà đại thiên trong. Như đắc thủ chát, cha nàng thương thế, chắc hẳn có hy vọng chữa khỏi, mà không phải ngồi chờ chết. Nào có đơn giản như vậy, thanh huyền môn người nhận thức Thái Ức đạo chủ, chưa hẳn mua thanh phượng nương nương mặt mũi, huống hồ chúng ta cũng không phải nương nương kia một nhánh đích truyền, nhân ra dựa vào cái gì cho mặt mũi. Kia bản chép tay đối với chúng ta trọng yếu, kỳ thật đối thanh huyền có cũng được mà không có cũng được, nếu tiểu tử này thật có thể nhập môn, thành chân truyền, dùng không được bao lớn đánh đổi, có thể để cho chúng ta mượn đọc tới tay chát. Nếu như hắn không nhập môn được, chúng ta tại tìm phương pháp khác là được. Ta sợ cha đợi không được thời gian dài như vậy. Nhân loại vi vạn vật linh trưởng, tu hành cực nhanh, tiểu tử kia thật sự có năng khiếu, trong vòng 100 năm liền có thể trở thành chân truyền, mà 100-200 năm ta còn là chịu đựng được, huống hồ coi như chữa khỏi tổn thương, cũng chỉ là sống thêm chút năm tháng, chờ ngươi nếu như thành đạo, tương lai cũng có cơ hội nhìn thấy Thái Ất đạo chủ, cầu hắn làm ta khởi tử hoàn sinh, lại có gì khó. Quy 1 chương 35, bởi vì lo nở dê ra Bồ Tát, nên du nở dê phích lịch thủ đoạn. Tuyết chưa yên tĩnh, chuyện hôm nay cũng còn chưa yên tĩnh. An Nhân Kiệt đối với Ngô quản sự hét lên, Ngô lão đầu cửa khách sạn cũng nên sửa một chút, ngươi vì Thẩm thiếu gia nhà ngươi tiết kiệm chút tiền này làm gì. An thiếu gia cửa này nhưng có 100 năm, sử dụng là một khối hàng long mục vật liệu thừa, đáng giá ngàn vàng đều không quá đáng, nhưng là chúng ta khách điếm nhãn hiệu. Ngô quản sự dương dương đắc ý nói, cái môn này dĩ nhiên không phải trước đây lưu lại, mà là Thẩm lão gia tử bởi vì hữu gian khách sạn kinh doanh được phong phú, mới đưa cho Thẩm luyện. Nói là đáng giá ngàn vàng đương nhiên là có chút quá, nhưng xác thực cũng có giá trị không nhỏ. Gỗ này sinh trưởng chậm chạp, chất gỗ cứng cỏi, mặt gỗ bóng loáng tinh mịn, còn không dễ gãy. Cường lực gãy chi, nghiêng gốc giống như lao, sắc bén như dao. Càng khó hơn chính là, gỗ này có thể tỏa ra một loại mùi thơm thoang thoảng, có xua đuổi độc trùng hiệu dụng, có cửa này tại, rất nhiều vãng lai khách mời tiến vào khách sạn lúc, trên thân nếu là có chút không sạch sẽ vẩn, phần lớn đều bị xua đuổi đi. An Nhân Kiệt vô học, đương nhiên không biết hàng long mục là gì, nhưng cũng biết Ngô quản sự không phải cái bắn tên không đích người, xem ra cái môn này vật liệu, vẫn quả thật có như vậy điểm điểm đáng giá. Cái cửa này đã như vậy bà bối, phóng ở bên ngoài cũng không sợ bị người đánh cắp à. An thiếu gia ngươi lại nói đùa, Thanh Châu thành bên trong ai dám trộm chúng ta khách sạn đồ vật. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm, ngoài cửa có người ngã, Nô bá ngươi phái hai người đưa hắn mang tới. Thẩm luyện chân mày hơi nhíu lại, chuyện phiền toái trái lại sẽ chọn thời điểm. Hắn nghe thấy được từng tia mùi máu tanh. Nô quản sự trái lại thường thấy Thẩm luyện này không thấy không nghe thấy, mà có thể biết quanh người chuyện thần quái, phái hai cái tiểu nhị, mở cửa, quả thực cách đó không xa nằm một người. Hai cái tiểu nhị đem người khiêng nhấc vào, lại là cái áo đen nam tử, ước chừng 20 tuổi ra mặt bộ dạng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Khắp toàn thân, trái lại hoàn chỉnh cực kỳ, chỉ là quần áo chém tuyết, có chút tầm ướt. Đem nó thả xuống nằm ở trên mặt đất, Thẩm luyện lại khiến người ta đánh tới một chậu nước nóng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đối phương cái trán, lại là bỏng cực kỳ. Ánh mắt rơi vào nó ngực bụng phía dưới, quần áo nhược không thể xem xét được có ba cái như là bị lỗ kim xuyên qua dấu vết. Mùi máu tanh cũng là từ nơi này truyền tới. Thật là cao minh ám khí thủ pháp, châm châm rơi vào huyệt vị bên trên, không kém chút nào, nếu như một lần phát sinh, người kia đương thật là lợi hại. Đánh huyệt nhận thức huyệt tựa như giang hồ cao thủ thường có bản lĩnh, nhưng là dùng tại ám khí đánh huyệt, còn có thể như vậy tinh chuẩn, kia không phải đã có thiên phú càng có khổ công không thể. Này trong thân thể càng có một luồng tà khí, ức chế không được, khắp nơi xuyên loạn, cũng là thiệt thòi này cỗ tà khí, cực dương cực nhiệt, mới không để hắn tại như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong cho đông chết. Loại khí trời này dưới, cho dù giang hồ cao thủ, có chân khí hộ thể, đều rất khó đi xa, không phải mỗi người đều giống như Tân Thập Tứ Nương như vậy lợi hại, huống hồ Tân Thập Tứ Nương vốn cũng không phải là người, không phải là phổ thông sinh linh. Thiếu gia nước nóng đến rồi. Phòng khách cũng không có thiếu thực khách, vốn là khí trời dưới cũng không sao việc vui, thêm vào vừa nãy Tân Thập Tứ Nương đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Giờ khác này đều vây lại đây, muốn nhìn cái trò hay. Các vị bằng hữu, ta không thích cứu người thời điểm, cho người nhìn, các ngươi đều tản đi đi. Thẩm công tử chúng ta chính là nhìn, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Đúng đúng, đã sớm nghe nói Thẩm công tử y thuật cao minh, chúng ta cũng muốn mở mang. Thẩm luyện cười nhạt, cũng không để ý, thân hình hơi động, tựa như một cơn gió chạy qua, tốc độ nhanh lệnh những này người chỉ nhìn thấy một trận tàn ảnh. Cái bóng kia hướng người chung quanh bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng lại trở về tại chỗ. Lúc này bao quát lời mới vừa nói mấy cái, tất cả đều ngây người như phỗng, không nhúc nhích. Những này thực khách mới nhớ tới, Thẩm công tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ta người này có cái tật xấu, giảng đạo lý đại gia không nghe, liền đặc biệt yêu động thủ, đắc tội rồi chư vị, xin hãy tha lỗi. Thẩm luyện vỗ tay một cái, không nhanh không chậm nói, vẫn như cũ tư văn hữu lễ. Nếu như chư vị nghe vào lời của tại hạ, đồng ý tản đi, liền nháy một hồi con mắt, ta liền thay các vị mở ra huyệt đạo. Thẩm luyện lại nói tiếp. Sau khi nói xong, những này mọi người nháy mắt một cái. Vậy thì tốt, ta còn có một câu nói muốn giảng. Những kia quần chúng vây xem, chỉ lo Thẩm luyện còn ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ là hiện tại miệng không thể nói, tay không thể động, hữu tâm nhận sai, Tiêu Tiêu thẩm luyện hỏa khí, lại không thể ra sức. Nếu như ta mở ra huyệt đạo, còn có người không phục, chỉ đành lại để cho mọi người cùng nhau cùng hắn thụ điểm tội, khiến cho hắn nhiều hổ thẹn tỉnh lại một hồi, nghĩ đến đại gia là sẽ không phản đối. Tiếng nói vừa dứt, thẩm luyện liền bảo chế y theo chỉ dẫn, thay những này người mở ra huyệt đạo. Dù cho có hai cái không phục, cũng nghĩ đến thẩm luyện sau cùng nói, sợ làm cho nhiều người tức giận. Mọi người tất cả giải tán đi, trong đó cũng không có thiếu người kiến thức thẩm luyện lợi hại, hữu tâm định bợ, lại điểm rượu ngon thức ăn ngon, ở phía xa vị trí của mình, hy vọng thẩm luyện có thể nhìn thấy, lưu cái ấn tượng tốt. Nói cho cùng bắt nạt cái thiện sợ cái ác, đều là bản tính con người, sợ uy mà không có đức, cũng là liệt căn. Thẩm luyện có Bồ Tát tâm địa, mới được phích lịch thủ đoạn. Hắn không tính người xấu, cũng sẽ không làm cái kẻ bá phải. Bồ Tát tuy rằng đại từ đại bi, nhưng cũng không phải nhân thiện, văn thủ thành đạo, cũng từng giết 10 vạn ma binh, không chút nào hao hết từ bi. Còn ác một chút khách mời, sẽ lệnh khách sạn chuyện làm ăn tổn thất, càng không ở thẩm luyện cân nhắc, hắn thân tại Hồng Trần, vốn là vô tâm phú quý danh dự gia đình, không cần lưu ý những thứ này. Thẩm luyện một lần nữa đem lực chú ý rơi vào áo đen hán tử trên thân, đối phương râu tua tủa bất ngờ nổi lên, xem ra rất lâu chưa từng quản lý, từ trên người dấu vết khác, cũng có thể thấy được đối phương hiển nhiên là đang chạy trốn. Tay phải hổ khẩu có dày đặc cái kén, không phải luyện đao chính là luyện kiếm, chỉ là trên thân không có binh khí, xem ra đã sớm mất đi. Mà trên y phục ngoại trừ ba người kia lỗ kim, không thấy còn lại lỗ hổng, có thể suy đoán, người này là bị người dùng ám khí tổn thương về sau, liền lập tức đào tẩu. Binh khí mất đi, quá nửa là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không ở trên tay, hoặc là đem binh khí lấy đại lực ném mạnh đi ra, dùng để đoạn hậu. Nay đủ để chứng minh người xuất thủ là nhanh bao nhiêu, cùng với này áo đen hán tử tâm tính cũng khá là quả đoán. Tựa hồ này lại có thể quy thành loại giang hồ báo thù trong, mà áo đen nam tử chỗ khác không đi, càng muốn đến hữu gian khách sạn, nói không chừng có bởi vì duyên cớ của hắn. Dù sao bây giờ thẩm luyện, ở trên giang hồ tính là có chút tiếng tăm. Những thứ này đều là thẩm luyện suy đoán của mình, không hẳn làm được chuẩn, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Hắn cầu đạo, không hề biến mất nhân tính, nếu việc không liên quan tới mình, liền nhìn một điều sinh mệnh từ chính mình đáy mắt từ trần, hắn tự hỏi vẫn là khó có thể làm được. Có lẽ tương lai hắn sẽ đi lên con đường thái thượng vô tình, nhưng bây giờ hắn chí ít vẫn là con người, một người có nhân tính. Một chén trà về sau, áo đen nam tử bị hơi khẽ nâng lên đến, đối với kia một chậu nước nóng, nói ra, phun ra đổ vật dĩ nhiên là kết thành băng cục máu, hiện tử hắc sắc, hiển nhiên có độc. Lọt vào trong nước nóng, liền lập tức hóa đi, nhưng vẫn có từng tia mùi máu tanh truyền tới. Thẩm luyện nghe thấy được, đều có chút phiền muộn. Nếu không phải nước nóng đem cục máu tan ra vào, mùi vị đó còn muốn càng nặng, khiến cho người nghe thấy được càng thêm khó chịu. Quy 1 chương 36, Đạo Thánh Bạch Ngọc Phi. Thần túc kinh chân khí vốn không phân âm dương, nhưng là trải qua một ít đặc biệt kinh mạch cùng huyệt vị về sau, liền có thể chuyển đổi thành cực âm hoặc là cực dương. Nay là thẩm luyện chính mình thử nghiệm ra tới, tinh thần của hắn thực sự quá mạnh mẽ, chân khí trong cơ thể còn xa mới tới hắn không thể khống chế số lượng, có thể điều khiển từng kia một chân khí, làm ra một ít thử nghiệm mà hắn trong phạm vi chịu đựng được. Đương nhiên cái này cũng là hắn tại không có tiền nhân kinh nghiệm dưới sự chỉ dẫn, biện pháp mà không phải biện pháp. Hắn tình huống bây giờ, liền giống với ở xã hội hiện đại, vẫn không thể không đi chính mình suy luận một ít sơ trung cao trung toán học tri thức. Tuy nói cũng có chút hiệu quả, nhưng so với những người cùng tuổi thân tại danh giáo, cũng không có bất kỳ ưu thế, hơn nữa là lãng phí thời gian. Vấn đề là hắn xác thực cho đến hôm nay vẫn cứ không có tiếp xúc được những kia chân chính dốc sức tại tu hành tông môn hoặc là nói thế ngoại tiên lưu. Có lẽ Lăng Sung Tiêu hiểu một chút, nhưng giữa hai người chưa chắc có thâm hậu như vậy tình nghĩa, huống hồ thẩm luyện cũng không biết Lăng Sung Tiêu hiện tại ở đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thẩm luyện trong vòng một năm mặc kệ có thể hay không thông suốt hai mạch nhâm đốc, cũng sẽ đi tới tầm tiền phóng đạo con đường, dù sao hắn đã có một ít có thể tự vệ thủ đoạn. Hiện tại thẩm luyện y thuật, cố nhiên chưa tới làm người chết sống lại tình cảnh, nhưng ở thế giới này xưng được một tiếng thần y đều không quá đáng. Dù sao hắn tiếp thụ qua hiện đại y học giáo dục, lại luyện qua nội khí, nhận biết nhạy cảm, bình thường phàm y y, quá khó cùng hắn đánh đồng với nhau. Cũng chỉ có hắn lấy nhập vi cấp nội khí điều khiển, mới có thể đem chuyển đổi sau cực âm nội khí, độ nhập cái này nhân thể bên trong, đóng băng kia cỗ tà khí, lại lấy mau lẹ thủ pháp, đem nó thúc ép ra ngoài thân thể. Nam tử đầu tiên là tỉnh lại, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Bởi vì thẩm luyện điểm chúng hắn huyệt ngủ, khiến cho rất tính dưỡng. 6. Bạch Ngọc Phi mở mắt ra, phát hiện hắn nằm ở dễ chịu trên giường, hắn trong cuộc đời tuyệt không ngủ qua so này càng mềm mại giường. Hắn cẩn thận nhớ một chút, chính mình thật giống đến hữu gian khách sạn cửa, mơ mơ hồ hồ gian, bị người nhấc tiến vào, tựa hồ có người vì hắn trị tổn thương. Hắn thử vận hành dưới nội khí, tuy rằng còn có chút vướng hữu, thiên chỉ, kỳ môn, cự khuyết ba chỗ bị kim châm đâm vào huyệt vị, dĩ nhiên có thể thông suốt. Sau đó khí quy đan điền, hắn sờ sờ những chỗ này, kim châm đã bị lấy ra. Bên ngoài truyền đến sâu kín tiếng đàn, tại gió tuyết này khí trời trong, tựa như một đạo mát lạnh nước suối, chân thành mà đến, cố nhiên lành lạnh, lại có sinh cơ. Bạch Ngọc Phi rời giường, đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng đàn ở trên hành lang phiêu đãng, như có như không. Hắn nhĩ lực kinh người, vẫn là nghe ra đầu nguồn. Nói thật tiếng đàn ý cảnh cố nhiên tuyệt diệu, có thể chỉ pháp không tính là hiếm thấy. Bạch Ngọc Phi từng có một cơ hội, ở kinh thành Túy Hương các nghe qua bên trong người trốn lầu xanh một thủ khúc, cùng vị kia người trốn lầu xanh so sánh, tiếng đàn này có thể nói thô ráp. Nhưng nói hiện tại hắn càng muốn nghe nơi này tiếng đàn, lại không thể nói được tại sao, có lẽ là bởi vì này tiếng đàn càng tự tại một điểm, không có vị kia người trốn lầu xanh đú hoán. Rốt cuộc tìm được tiếng đàn xuất từ nào cái gian phòng, nơi này cách còn lại gian phòng đều xa một chút, càng thêm độc lập, nói rõ nơi này không giống bình thường. Môn làm mở, chu vi không có người nào. Bạch Ngọc Phi đến cửa, tiếng đàn im bặt đi. Lục Nghị vừa mới cất xong. Nhìn kia nhen nhúm bếp hồng còn vương. Trong trời sắp tuyết thê lương. Nhâm nhi một chén rượu xuông không nào. Bài thơ này tất cả đều là rất thông tục văn tự, Bạch Ngọc Phi nghe thấy được lại cảm thấy cực diệu. Giống như có người dùng bình thường nhất cơ sở kiếm chiêu, hợp thành một bộ tinh diệu tuyệt tục kiếm pháp. Huống chi bài thơ này cùng kia tiếng đàn giống nhau, đều có loại không nói ra được khoái hoạt. Nếu đến rồi, vì sao lại dừng chân tại chỗ truyền tới Bạch Ngọc Phi trong thai chính là một cái rất trẻ trung âm thanh, thậm chí có chút non nớt, âm thanh không tính là êm thai, tựa như chủ nhân đang đứng ở biến thanh kỳ. Hắn nghe xong lời này, há có không vào đạo lý, bên trong căn phòng còn có gian phòng, lại bị màn trúc cách. Đẩy ra màn trúc. Vốn tưởng rằng bên trong sẽ có tinh xảo thanh lịch trang sức, lại không có thứ gì, chỉ là đem tường chắt phấn xuống, trung gian có một phương bàn trà, bên cạnh cách đó không xa đặt một mặt đàn cổ. Trước khay trà, có một vị thanh tú thiếu niên ngồi khoanh chân. Ước chừng 15 tuổi, phảng phất người trong bức họa. Trên khay trà không phải trà, mà là tửu. Tửu trên mặt có cặn hiện lên, tựa như lục sắc con kiến. Một chích bầu rượu, hai cái chén. Thêm vào câu kia nhâm nhi một chén rượu xuống không nào. Bạch Ngọc Phi ha có thể nghe thấy huyền ca mà không biết nhà ý. Chờ hắn học thiếu niên bộ dạng, ngồi ở phía đối diện, lại phát hiện mình cũng không có so thiếu niên cao bao nhiêu, hơn nữa đối phương có một loại quý khí, khiến cho hắn không cảm thấy thấp một phần, càng nhớ tới hơn một người. Tổn thương hắn người kia. Tại hạ Bạch Ngọc Phi, đa tạ Ngọc công tử cứu rút. Ngươi trái lại cái thành thật người, xem ra ngươi cũng biết ta có thể cứu ngươi, vì vậy đặc biệt hướng ta này trốn. Thẩm Luyện khép cười một tiếng, bên ngoài mộ tuyết đã lại dưới đi lên. Hắn mở ra cửa sổ, cho dù bên cạnh có lò lửa nhỏ, gian phòng vẫn còn có chút hàn ý. Chỉ là Thẩm Luyện lại tựa hồ như không cảm thấy nhiều lạnh, quần áo không dày bao nhiêu. Bạch Ngọc Phi bản không sợ lạnh, chỉ là hắn hiện tại thương thế chưa lành, lại trước mấy ngày liền buôn ba, bị gió lạnh thổi, không nhịn được run, ho khan vài tiếng. Thẩm Luyện lắc lắc đầu, biết một trường, liền đem cửa sổ đóng lại. Bạch Ngọc Phi trong lòng thầm khen, trên giang hồ có thể dùng ra phép không trưởng lực không phải là không có. Hắn nếu như thương thế khỏi hẳn cũng có thể làm được, khả năng như vậy hời hợt dùng để quan ngoài hai trượng cửa sổ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi Thẩm Luyện niên kỷ nhẹ như vậy, lại có tu vi như thế, kia quả thật là luyện võ kỳ tài. Chẳng trách lấy Kim Đao Vương tự phụ, đều bái phục chịu thua. Để công tử cười chê rồi, lần này chạy trốn tới công tử nơi này đến, xác thực cho ngươi thêm phiền phức, nếu như công tử chú ý, ta lập tức đi ngay, nếu như may mắn không chết, tất nhiên trở về báo ân. Bạch Ngọc Phi chắp tay nói, nghe khẩu âm của ngươi chính là mấy ngàn dặm ngoài Yến Châu nhân sĩ, lại không biết này mùa đông khắc nghiệt, làm sao chạy trốn tới Thanh Châu. Công tử khả năng đối chuyện giang hồ không hiểu nhiều, tại hạ tại trong trốn giang hồ vẫn còn có chút tên tuổi, trong ngày thường tình hình kinh tế căng thẳng, cũng sẽ ở người như ngươi ra, mượn điểm thứ tốt đương tiêu dùng, tại hạ vi không thất lễ, thông thường sẽ sớm báo cho chủ nhà, lại cũng chưa từng thất thủ. Nhận được giang hồ đồng đạo nâng đỡ đưa tại hạ đạo thánh hai chữ, thật sự là không dám nhận. Bạch Ngọc Phi đại khái giới thiệu dưới chính mình. Hóa ra là đạo thánh ngay mặt, tên thật của ngươi lại là Bạch Ngọc Phi, ta trước đây nhưng lại không biết, nếu như ta không đoán sai, Bạch huynh không chỉ khinh công được, đao pháp cũng là nhất lưu, mạo muội hỏi một câu, không biết người phương nào lại có thể đưa ngươi ép tới chật vật như vậy. Thẩm Luyện đối chuyện giang hồ xác thực không rõ lắm, nhưng hai năm qua vẫn tính có chút nghe thấy, đạo thánh chính là những năm gần đây giang hồ nổi danh nhất hiệp đạo. Vốn tưởng rằng là vì phiên nhiên giai công tử, như Sở Lưu Hương như vậy nhân vật. Lại không nghĩ rằng càng giống là ở nông thôn thanh niên, dài đến phổ thông, cũng liền Bạch Ngọc Phi ba chữ, vẫn tính cùng đạo thánh hình tượng xứng đôi. Kỳ thật xưa nay phi tặc, đa số hình dáng tướng mạo bình thường, mới không dễ bị người chú ý, như trong tiểu thuyết Sở Lưu Hương như vậy nhân vật, cơ hồ là không có. Quy 1 chương 37, một báo trả một báo. Trong thiên hạ này kẻ có thể khiến tại hạ bó tay chịu trói, vẫn có rất nhiều, nói cách khác công tử nếu muốn đối phó ta, tại hạ cũng là không phản kháng được. Bạch Ngọc Phi uống một hớp lục nhĩ tửu, vào miệng ngọt ngào, từng tia mùi rượu, quấn quanh đầu lưỡi. Hắn lại cười nói, này hóa ra là rượu gạo, dùng không biết là nào một ngụm lão tuyển. Trong núi tùy ý một ngụm thanh tuyển mà thôi, nào nói được lòng, Bạch huynh không nên tránh né đề tài, là ai tổn thương ngươi. Thẩm Luyện không ngừng xoay tròn chén rượu, bên trong lục nhĩ mới phôi tửu, không nửa phần bậy ra. Tại hạ võ công không đủ, lại như công tử nói, đao pháp coi như là khá lắm rồi, khinh công cũng hơi có chút năng khiếu. Tự đắc này đạo thánh tên tuổi, kỳ thật không bao nhiêu tự đắc, dù sao thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trên đời không tên không họ, thắng ta giả nhiều không kể xiết. Chỉ là danh tiếng lụy nhân, kia danh kiếm sơn trang mất vong Trần Hương, lại nói là ta trộm, tại hạ là một đường bị danh kiếm sơn trang kiếm nô, từ Yến Châu truy sát đến Thanh Châu, sau đó danh kiếm sơn trang thiếu chủ nhân cũng đến, tại hạ ngay cả mặt mũi mục đều chưa từng nhìn rõ ràng, vừa ném đi đao, càng trúng rồi nó độc môn ám khí, suýt nữa tổn thương mệnh. Nghĩ đến giang hồ truyền văn công tử võ công cái thế, y thuật hơn người, người, ta lại đang Thanh Châu, liền chỉ đánh hư. NG ngươi này đào mạng, hy vọng công tử thu lưu. Vừa vào giang hồ, vốn là sống chết có số, ngươi trốn đến đây, không sợ ta thấy chết mà không cứu. Thẩm Luyện chậm rãi nói. Cung đường mặt lộ, sao có thể nghĩ nhiều như thế, may mà công tử tựa hồ cũng không phải loại người như vậy. Bạch Ngọc Phi kỳ thật lòng vẫn còn sợ hãi, lần này thai bay vạ gió, quả thực là bình sinh tối hiểm ác một lần. Kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, Thẩm Luyện sẽ cứu hắn, dù sao người giang hồ đừng nói thấy chết mà không cứu, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng nhiều hơn đều. Một báo trả một báo, ta cứu ngươi, ngươi cái mạng này liền là của ta, ngươi có đồng ý hay không, nếu không muốn, hiện tại là có thể đi, đương nhiên ngươi mua mệnh tiền, tương lai cần phải trả lại. Thẩm Luyện không là người xấu, cũng sẽ không lạm phát lòng tốt, thi ân đừng quên báo, dưới cái nhìn của hắn, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Trên đời trí công vô tư hiền giả trung quy là số ít, càng nhiều là thi ân và báo, tương tự chính hợp số trời. Bạch Ngọc Phi cười khổ nói, tại hạ cô độc, công tử cảm thấy hữu dụng, cái mạng này cầm là được. Vậy ngươi liền lưu lại làm một người chạy đường, tiền công giống như những người khác, nuôi cơm chăm sóc mặc kệ tiểu, lấy thể chất của ngươi, bây giờ nghĩ tất cũng có thể làm chút việc nặng, liền ngày mai khởi công. Cho tới bây giờ, ta mới vững tin, công tử lại là mở khách sạn ông chủ. Bạch Ngọc Phi bật cười lớn. Đến hắn mức này há sẽ để ý tiền gì tài, càng sẽ không để ý có hay không rượu ngon, chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú chính là Thẩm Luyện người này. Thế nhân tương giao, đặc biệt thổ lộ tình cảm hiếm có nhất, hai người trước sau chưa thổ lộ tình cảm, cũng không ở giữa rồi nhặng bu quanh. Chờ Bạch Ngọc Phi rời đi, Thẩm Luyện mới từ từ mở ra cửa sổ, lầu này cao nhất, có thể thấy ngoài thành núi xanh đã đổ bạc, kia minh nguyệt lại tới giữa trời, bất chi bất giác đi tới nơi này thế giới đã sắp 3 năm. Hắn cũng không có đối Bạch Ngọc Phi trên thân lưu lại thủ đoạn gì, cũng không phải tin tưởng Bạch Ngọc Phi chính là lời hứa đáng giá nghìn vàng hiệp khách, mà là không để ý đối phương là hay không sẽ đổi ý. Trong đời, tới tới đi đi giả nhiều vậy, cho dù nhìn nhầm mấy người lại nên làm như thế nào. Trái lại tuyển lễ vật gì, đưa cho tân thập tứ nương, lại còn cần hao chút tâm tư, nếu đối phương chính là khác loại, tự sẽ không để ý tục vật, thấy người phi thường, tất có vật phi thường, bằng không kia còn có cái gì kình. 6. Ánh trăng trải tại trên tuyết, đường mặt trắng, không kém ban ngày bao nhiêu. Trên tuyết có một vệt bóng thật dài, nhìn kỹ lại, rồi lại là một đỉnh cố kiệu. Tố thanh sắc cố kiệu, trước sau hai người, đều là trang phục màu xanh, tuổi tác không lớn, khinh công lại không sai. Kia tuyết thượng vết chân, giống nhau sâu cạn, mỗi lần kiệu phu đồng thời bay vọt, đồng thời rơi xuống đất, đều có 5-6 trượng xa. Không tới một phút, liền bay ra 10 dặm. Cố kiệu đột nhiên ngừng lại, dừng ở Già Lam dưới núi, vượt qua Già Lam Sơn. Chính là Thanh Châu Thành. Công tử nơi này chính là Già Lam Sơn, Lăng Xung Tiêu giết Dương Hiên địa phương, nơi này lên núi một con đường, hạ sơn cũng là một con đường. Vòng qua ngọn núi này, lại phải đi rất đường xa. Phía trước Tiệu Phu trầm giọng nói đến, tiếng nói của hắn len ken mạnh mẽ, tựa như kim thiết nện ở trên tảng đá. Thân thể cũng rất thẳng, trên eo mang theo một thanh kiếm thép. Tại tuyết này trời đêm khí, không chút nào đánh dùng mình, phía sau Tiệu Phu cũng lại như là. Lăng Xung Tiêu nghe nói gần như nhập đạo. Hắn sư đệ Dương Hiên cũng là cường tuyệt nhất thời cao thủ, tại Mạc Bắc liền thủy tất khả hắn đều dám đắc tội. Lăng Xung Tiêu có thể giết Dương Hiên, ta nhưng lại ngay cả Bạch Ngọc Phi đều giết không được, xem ra muốn vượt qua hắn, chỉ có chờ ta vào tiên môn sau, nhưng khi đó Lăng Sung Tiêu ước chừng cũng sẽ không bị ta để vào trong mắt. Trong Tiệu phát ra tiếng hiển nhiên là người nam tử, trong lời nói luôn có một loại sâu sắc cô quạng quấn quanh. Bạch Ngọc Phi đứa kia võ công không cao, khinh công lại chính là thiên phú, công tử không thể giết hắn, lại không phải vũ lực duyên cớ, Lăng Sung Tiêu tại công tử tuổi như vậy, tất nhiên là kém xa công tử, huống chi công tử ngươi sớm muộn là muốn trường sinh vấn đạo, lại vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Kiếm thập tam ngươi trái lại biết nói, kiếm thập tứ ngươi cảm thấy kiếm thập tam nói thế nào? Người công tử kia lại là hỏi, hiển nhiên kiếm thập tam là người phía trước, kiếm thập tứ là phía sau tiệu phu. Không biết. Giống như là từ trong tảng đá nặn đi ra ba chữ, nói xong ba chữ, tựa hồ đem hắn một ngày lời nói đều nói xong, không chịu nói thêm lời nào nữa. Kiếm thập tứ ngươi a, luôn như thế buồn bực, chẳng trách không lấy được vợ. Trong tiệu người tựa hồ cảm thấy đùa hai cái hạ nhân rất có thú, vui vẻ một chút. Công tử chúng ta là lên núi, ngày mai lại vào thành sao? Vậy thì ở trên núi ngừng một buổi tối, ngày mai bên trong đi đem Thanh Trúc Bang cái thứ kia cho lấy, tiện đường giải quyết Bạch Ngọc Phi. Thanh Châu thành bên trong Thanh Trúc Bang không tính là cái gì, nhưng kia Thẩm gia công tử Thẩm Luyện, có người nói tuy còn trẻ tuổi, lại cực kỳ lợi hại, võ công được từ Dương Hiên, cũng đã vượt qua hắn, công tử có muốn hay không đi gặp một lần vị thiếu niên này kỳ tài? Kia Thẩm Luyện ta cũng nghe qua, tục truyền phong thần tú triệt, khiến cho người thấy chi quên tục, nếu đến rồi, há có không thấy đạo lý? Trong tiệu người khẽ cười một tiếng. Kia Sơn Đạo đột một trượt, kiếm thập tam cùng kiếm thập tứ giơ lên cố kiệu, như dẫm trên đất bằng. Không lâu lắm liền thấy một tòa miếu, đó là Già Lam tự. Trên thềm đá che kín tinh mịn tuyết trắng, nguyệt quang trong suốt, khiến cho người thưởng ngoạn bất tận. Bên trong mơ hồ có đăng hỏa truyền đến, thanh đăng như đậu, miếu cổ sâu thẳm. Công tử bên trong tựa hồ có người, chờ kiếm thập tam tự mình tiến vào đi tìm hiểu một hồi, kiếm thập tứ ngươi lưu tại nguyên chỗ. Kia kiếm thập tứ ừ một tiếng, trong tiệu người tự không gì không thể. Kiếm thập tam dọc theo tuyết trắng thềm đá, vào miếu cổ. Đã thấy đến cả người khoác lụa hồng sắc khăn lụa khuôn mặt đẹp nữ tử đi ra. Chính là Tân Thập Tứ Nương. Các ngươi là đến tá túc sao, có thể đi hậu viện. Kiếm thập tam đáp, chính là đến tá túc, đà tạ cô nương. Hắn trên miệng đáp lễ, khỏe mắt chú ý tới, Tân Thập Tứ Nương từ đại điện đi ra, lại một phần vết chân đều không có lưu lại. Quy 1 chương 38, vốn bảo giang hồ không tầm thường. Trên đời dù có khinh công đạp tuyết vô ngân, cũng không thể như vậy đi bộ nhàn nhã. Kia đã trái ngược lẽ thường. Không phải là võ học có thể làm được. Kiếm thập tam xuất thân danh kiếm sơn trang, kiến thức không ít, biết dù cho thông suốt hai mạch nhâm đốc, câu thông nguyên khí đất trời, nội khí sinh sôi liên tục, đều tuyệt không thể nào làm được như vậy. Lăng Sung Tiêu đều không có bản lĩnh này. Trừ phi cô gái này không nặng chút nào, hay hoặc là có khác thần dị. Tân thập tứ nương thoáng nhìn này phàm trong mắt người chần chờ, lại không kinh hãi, lẽ nào nàng vẫn sẽ vì mấy cái phàm nhân, cố ý giả vờ thế gian nữ tử hay sao kiếp nhưng là thật không làm được. Muốn ở muốn đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tân thập tứ nương lạnh lùng nói rằng, cũng không biết là tân thập tứ nương quá mức lạnh nhạt, vẫn là khí trời vốn là lạnh đến mức đáng sợ, kiếm thập tam tự dưng bị làm kinh sợ, nói không ra lời, trong lòng hàn khí ứa ra, chỉ cảm thấy này như hoa như ngọc khuôn mặt đẹp nữ tử, dĩ nhiên so cuộc đời gặp phải bất kỳ cao thủ đều còn đáng sợ hơn. Kiếm thập tam hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm sợ hãi, không cảm thấy cung kính trả lời, công tử nhà ta còn ở bên ngoài. Ta trở về bẩm báo một hồi, cô nương có thể hay không chú ý? Ta nói chú ý, ngươi lẽ nào liền không đi bẩm báo rồi? Đừng vội lề mà lề mề, mau mau trở về. Tân thập tứ nương thật là thiếu kiên nhẫn. 6. Ngươi nói trong miếu có vị cô nương, hành động không dấu vết. Trong tiệu công tử xa xôi nói rằng. Đúng, ngôi miếu này có người nói sớm đã hoang phế, theo lý thuyết không nên có người, cô gái kia lai lịch bí ẩn, công tử chúng ta đến cùng có vào hay không đi? Kiếm thập tam thực sự không nắm chắc được tân thập tứ nương nội tình, lấy hắn kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, tốt nhất đừng tự mình mạo hiểm, chỉ là thiếu chủ tâm khí cao ngạo, nếu như khuyên hắn không muốn đi vào, có thể hoàn toàn ngược lại. Kiếm thập tứ ngươi nói có đi hay không? Thiếu chủ muốn đi. Lúc này là bốn chữ, vẫn cứ như là từ trong tảng đá nặn đi ra giống nhau. Khá lắm kiếm thập tứ, ngươi tại nhà ta làm nô, thật là hoa nước ngươi. Lại là trong tiệu công tử đập nổi lên trưởng. Kiếm thập tam bất đắc dĩ thở dài. Này là không đi không được. Vào trong miếu, tân thập tứ nương đương nhiên sẽ không chờ ở nơi đó. Có khách từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, tôn khách hướng hậu viện đi tới liền có thể. Không phải là trước kia giọng nữ, mà là một lão giả. Từ hắn phương hướng âm thanh truyền tới là một điều đường mòn, phía trên cỏ xanh tuy rằng bày khắp tuyết trắng, cũng chưa từng đoạn tuyệt sinh cơ, ngẫu nhiên lộ ra điểm điểm xanh đậm, ở dưới ánh trăng hơi có chút thiền vị. Đi đến này đường nhỏ, kiếm thập tam ở phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt trống trải. Một gốc lá mai, theo gió chập chờn, phía trên điểm điểm vàng nhạt hoa nhỏ, hoa mai tập kích người. Cố Kiệu ngừng ở bên ngoài, màn kiệu mở ra, hiện ra vị công tử này chân diện mục, môi không điểm mà hồng, ngũ quan tuấn tú, mắt như thanh uyên, mi tâm một điểm hồng sa, sáng lạn như lưu hoa, kia sinh mà cũng có quý khí, không cần lắm lời. Này chính là danh kiếm sơn trang thiếu chủ, trong chốn giang hồ trẻ tuổi một đời tài năng xuất chúng nhân vật. Bằng thân phận của hắn cùng hình dạng, đủ để là thế gian bất kỳ thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Lẽ ra cuộc sống như thế, xác thực không có gì tiếc nuối, cho dù hoàng tử, cũng chưa chắc có hắn loại này giang hồ thế gia thiếu chủ càng vui vẻ, huống hồ hắn là danh kiếm sơn trang trang chủ con trai độc nhất. Có thể ông trời chung quy là công bằng. Bởi vì theo màn kiệu thả ra, hắn không phải đi ra, mà là ngồi lên xe lăn, chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, nói, trăng đẹp. Túi đầu, nói, tuyết đẹp. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hoa mai bên trên, nói, mai đẹp. Lúc này tân thập tứ nương dĩ nhiên đi ra, hắn ánh mắt chiếu tới, lại mà không biết làm sao mở miệng. Tân thập tứ nương chống nạnh nở nụ cười, nhìn quanh Lưu Huy nói, thế nào tiểu tử, nói không ra lời, ngươi nói liên tục ba chữ đẹp, lẽ nào ta không được tính vào, cũng không như bầu trời này nguyệt, cũng không bằng trên đất này tuyết, càng không như này tiểu mai hay sao. Nói xong lời cuối cùng một câu, kia hoa mai không được lay động, chỉ lo tân thập tứ nương giận chó đánh mèo đến trên đầu nó, cây cỏ sinh ra linh tính, vạn người chưa chắc có được một, nó có thể có như vậy linh tính, không dễ có, quý trọng cực kỳ. Nếu như nó có thể hóa thân hình người, phỏng chừng đều muốn lấy đầu đập đất, đại biểu lộ trung thành, làm sao có cái gì đón hàn phong, ngông nên hoa nở, như vậy văn nhân chỗ tán dương cao thượng phẩm tính. Dù sao rét cắt ra cắt thịt, làm sao so được tân thập tứ nương đáng sợ. Hắn nhìn thấy tân thập tứ nương lại nhìn thấy hắn ngồi lên xe lăn, không hề dị sắc, không có đồng tình cùng chê cười, trong lòng không tên sinh ra hảo cảm. Đã như thế, chỉ cảm thấy tân thập tứ nương ngôn ngữ ngay thẳng, tuyệt đối không phải bình sinh gặp đến bất kỳ cô gái nào có thể so sánh. Nhẹ lời nói rằng, chính là cô nương quá khuôn mặt đẹp, như thế nào một cái hảo tự có thể miêu tả, tại hạ lại là nghĩ không ra nó hắn, chỉ cảm thấy tục nhân cái gọi là hoa nhường người thẹn, đều tiết độc cô nương. Công tử không nên khen nàng. Bằng không nàng được lên trời, tương phùng hữu duyên, đi vào một lần làm sao. Lại là kia thanh âm giàn ua. Trường giả cho mời, vãn bối tự vô không theo đạo lý. Tiến vào trong nhà, lại là tòa thiện phòng, can khiết trong vắt. Ông lão kia quần áo sạch sẽ, tóc bạc như ngân, hơi có chút cuốn sách nho nhã khí chất, không giống với tân thập tứ nương nhảy ra. Hai vị kiếm nô cắt tại trái phải, đẩy hắn đến trước mặt lão giả, tân thập tứ nương cũng đứng lão giả sau lưng. Lão giả nói, lão phu họ tân. Vị này chính là con gái của ta 14 nương, công tử tuyết dạ đi đường, tuyệt không phải người thường, không biết đến từ đâu. Vãn sinh Diệp Lưu Vân, gặp tân lão tiên sinh. Hóa ra là danh kiếm sơn trang thiếu chủ, chẳng trách có này khí độ cùng phong thái. Diệp Lưu Vân thầm nghĩ, đều nói hành tẩu giang hồ phải cẩn thận ba loại người, lão nhân, nữ nhân, hài tử, đây đối với phụ nữ ngược lại là đã chiếm hai cái, một hơi nói toạc ra ta lai lịch, thật là có chút ý nghĩa. Không nghĩ tới vãn sinh tên. Còn có thể nhập lão trượng hay, thật là vinh hạnh, mạ muội hỏi một câu lão trượng là vị tiền bối nào, thứ cho vãn sinh tài năng kém cỏi, trong lúc nhất thời không nhận ra cao minh. Lão giả cười nhạt, không hề trả lời, lại là giơ ly rượu lên. Diệp Lưu Vân là lượng lớn, lại vài chén xuống, thì có men say, sau đó ra sao, đã hoàn toàn không biết. Chờ hắn tỉnh lại, đã đến sáng sớm, về tới trong tiệu. Chờ hắn vén rèm lên, kiếm thập tam cùng kiếm thập tứ đồng thời thức tỉnh, nơi này đã là dưới núi Quan Đạo. Phía trước Thanh Châu thành ngoài quách thấy ở xa xa. Diệp Lưu Vân trầm ngâm nói, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Kiếm thập tam nói, ngày hôm qua thật giống chúng ta tiến vào trên núi miếu đi tá túc, làm sao tỉnh lại liền xuất hiện ở đây? Kiếm thập tứ lặng lẽ, bởi vì kiếm thập tam nói, chính là hắn biết đến, cho nên không cần nhiều lời. Diệp Lưu Vân hồi tưởng lại ngày hôm qua các loại, khẽ thở dài một cái nói, quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngày hôm qua gặp gỡ phụ nữ nếu không phải thế ngoại tiên lưu. Chính là yêu ma biến ảo, bằng không làm sao đến mức vô thanh vô tức, liền đem chúng ta trêu đùa. Khá tốt đối phương không có gì ác ý. Nếu như yêu ma cũng không dám ở nhân gian tùy ý làm bậy, điểm ấy không cần nghi ngờ, còn nhập Thanh Châu Thành, lấy cái này sự vận, để tránh khỏi sinh biến. Diệp Lưu Vân lại là làm ra quyết đoán, sự tình qua thì đã trôi qua rồi, dây dưa vô ích. Quy 1 chương 39, người hoàn mỹ và không hoàn mỹ. Liên tục nhiều ngày tuyết lớn rốt cục cũng ngừng lại, bây giờ lại là tà dương. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thật sự là chuyện vô cùng bình thường trên thế gian. Nhưng hôm nay chú định có chỗ bất đồng. Bạch Ngọc Phi đã lau sạch sẽ đại sảnh bàn, so còn lại người làm thuê làm được càng nhiều, dùng thời gian càng ít, nô quản sự nhìn thấy hắn, trong mắt đều tràn ngập ý cười, trong lòng cân nhắc, nếu không để thẩm luyện sa thải mấy người được rồi. Thẩm Luyện đương nhiên không có việc gì, hắn đang uống trà, bình thường lá trà, mới tan tuyết thủy, khói trà lượn lờ, hừng hực bay lên. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Phi chịu khó, Thẩm Luyện lại có thể thấy được Bạch Ngọc Phi động tĩnh đang tu luyện một loại đặc biệt công phu khác. Hắn trọng tâm so với thường nhân thấp một chút, đạp chân lúc thân thể nghiêng về phía trước, lại gót chân trước tiên chạm đất, tư thế rõ ràng quái dị, ở trên người hắn lại hiện ra không ra khó chịu, để cho người ta cơ hồ không thể chú ý tới hắn quái dị. Loại công phu này đại khái là tu luyện một loại thân pháp, nó yếu điểm ở chỗ cân bằng. Cổ ngữ có nói, tu thân trị quốc bình thiên hạ, trong đó bình chính là cân bằng bình. Thế gian chi đạo, lấy cân bằng hiếm có nhất. Thân này pháp phảng phất vi Bạch Ngọc Phi đo ni đóng giày giống như, bởi vì Bạch Ngọc Phi cổ sống so với thường nhân sẽ có chút dị dạng, chính là bởi vì điểm này dị dạng, khiến cho hắn trọng tâm, cùng những người khác phân chia ra đến, tại mọi thời khắc nằm ở một loại bất bình trạng thái, cũng để hắn tìm ra bản thân cân bằng điểm. Vừa vặn cùng loại công phu này hoàn mỹ kết hợp. Đao của hắn không hẳn nhanh, nhưng triển khai ra nhất định sẽ rất nhanh. Thẩm Luyện nghĩ đến, nếu như Bạch Ngọc Phi trước có xuất đao cơ hội, lấy thân pháp của hắn, đao pháp liên hoàn mà xuống, đem rất ít người có thể né qua. Đồng thời cũng có thể thấy được Bạch Ngọc Phi đao pháp chưa tới nhân đao hợp nhất, vì vậy thân pháp cùng đao pháp không có hoàn mỹ kết hợp, mới có thể không có xuất đao cơ hội, liền bị thương. Bạch Ngọc Phi tuy rằng làm lấy sống, lại không cảm thấy mệt mỏi. Hắn bình sinh chưa từng làm loại chuyện lặt vặt này, càng không có tay làm hàm nhai qua, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn là thiếu cảm giác an toàn, nhưng nơi này có Thẩm Luyện, lại làm cho hắn bình sinh lần thứ nhất sinh ra không thể chống đỡ cảm giác, cũng cảm thấy Thẩm Luyện là đáng giá làm người tôn kính người, bởi vì Thẩm Luyện có một chút chỗ tốt, người khác đều không có. Đó là Thẩm Luyện ánh mắt, bất luận nhìn ai cũng cùng dạng, đem ngươi nhìn ở trong mắt, lại không bao nhiêu tính toán, càng không có bao nhiêu phiến diện. Bạch Ngọc Phi lưu lạc giang hồ, gặp qua không ít người, hắn có chính mình nhìn người ánh mắt, Thẩm Luyện tuyệt đối là đặc biệt nhất kia một loại người, thậm chí không ai. Thiếu gia, lão gia bất hảo, ngươi mau trở về. Phá cửa mà đến là cái mặc áo bào xám hán tử, người này là Thanh Trúc Bang bang chúng, trong miệng hắn thiếu gia tự nhiên không phải Thẩm Luyện, mà là An Nhân Kiệt. An Nhân Kiệt hét lên, có phải là lao đầu tử vì gạt ta trở về, lại giả bộ bệnh. Người hầu kia nói, thiếu gia lúc này thật xảy ra chuyện lớn. Là danh kiếm sơn trang thiếu chủ đến rồi, lấy chúng ta trong bang cái này bảo vật, lão bang chủ cũng bị thương, ngươi về đi xem đi. An Nhân Kiệt vẻ mặt biến đổi, hắn dù cho không nữa vấn giang hồ sự, cũng khi biết danh kiếm sơn trang. Bạch Ngọc Phi cũng biểu hiện xúc động, đến cùng hãy tìm đến rồi. Sớm nói kia tranh tầm thường liền không nên giữ lại, đốt không phải xong hết mọi chuyện, cứ việc lao đầu tử coi hắn làm bảo, nếu đồ chơi kia thật là tiên gia sự vật, nhiều năm như vậy cũng không thấy chúng ta ra cái tiên nhân. Để bổn thiếu gia dính tiên khí, hiện tại đồ vật mất rồi, cuối cùng cũng sẽ không lo lắng đề phòng, đây là chuyện tốt. An Nhân Kiệt nghe xong, không chỉ không thương tâm, trái lại cao hứng. Rồi hướng Thẩm Luyện nói, Thẩm đại thiếu gia, ngươi không phải vẫn đối với đồ chơi kia cảm thấy hứng thú, hiện tại cơ hội tới, ngươi đi đoạt lại, vật kia liền quy ngươi, ta bảo đảm lão đầu tử tuyệt không dám tìm ngươi muốn. Không cần đi tìm, chính nó đã tới rồi. Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng, được mất khó liệu, đa số tại một cái duyên tự. Phúc có phúc duyên, thiện có thiện duyên, ác có ác duyên, duyên tụ duyên tan, không cách nào có thể biết. Khôi Khâm hán tử, đột nhiên sắc mặt kinh hoàng, chỉ vào phía trước nói, thiếu gia, đó là danh kiếm sơn trang thiếu chủ Cố Kiệu. Tố thanh sắc Cố Kiệu, không phải từ trên đất đến, không phải từ tuyết tới, là từ trên trời bay tới. Trang phục màu xanh kiếm nô, giơ lên Cố Kiệu, từ đối diện nóc nhà bay ra ngoài. Cố Kiệu nếu như một ngọn đèn gió, chậm rãi hạ xuống, thoát ly lực hút ràng buộc. Tà dương tự nhiên chiếu khắp, bất thiên bất ỷ, lôi ra cái bóng thật dài, vừa vặn che khuất đại môn. Công tử, phía trước hữu gian khách sạn đến. Kiếm thập tam ở phía trước rõ ràng nhìn ra một đôi câu đối có nhã khách thường xuyên chăm sóc, gian văn sạn luôn là hoan nghênh, ý nhị dài lâu, này Thẩm Luyện trái lại cái con người tao nhã. Bạch Ngọc Phi cũng tại. Câu nói này lại là kiếm thập tứ nói, hiển nhiên hắn đối Bạch Ngọc Phi ấn tượng rất sâu. Dù sao trước đó, là hai người bọn họ. Đem Bạch Ngọc Phi một đường truy sát đến Thanh Châu biên giới. 6. Dù là ai cũng không ngờ tới danh kiếm sơn trang thiếu chủ nhân là người tàn phế, là cái chỉ có thể dựa vào xe đẩy hành động người. Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn nhìn thấy Diệp Lưu Vân lúc, kia bị tổn thương cừu hận đều tan thành mây khói. Nguyên nhân chính là Diệp Lưu Vân xuất thân giỏi như vậy, phong thái hơn người, một tay công phu xuất thần nhập hóa, mới càng có thể thể hiện ra cái gì gọi là trời cao đấu kỵ anh tài. Một người quá hoàn mỹ, có khuyết điểm, tất nhiên rất là bất hạnh. Loại này bất hạnh ở chỗ tâm linh mà không phải vật chất. Một tảng đá, phía trên có bao nhiêu hố lõm, đều sẽ không có người cảm thấy có cái gì. Một khối giá trị liên thành bạch bích, phía trên có tí vết, sẽ lệnh bao nhiêu người cảm thấy khổ sở, đáng tiếc. Bạch Ngọc Phi là đồng tình, An Nhân Kiệt là ngạc nhiên, cùng tới báo tin Khôi Khâm Hán Tử lại chưa từng thấy Diệp Lưu Vân chân diện mục, bởi vì đối phó Thanh Trúc Bang, kiếm thập tam một người liền đã đầy đủ. Bạch huynh ngày ấy vội vã từ biệt, lại là không kịp nói chuyện, chỉ để lại đao của ngươi, hôm nay nhìn thấy chủ nhân cũ, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Diệp Lưu Vân trên tay nhiều hơn một thanh dao sắc, chỉ có chuôi đao là đen, nắm ở trên tay, như là cầm một vệt ánh sáng. Dùng loại này đao, tại buổi tối là cực kỳ dễ thấy, bởi vì Bạch Ngọc Phi tuy rằng làm trộm cướp việc, có thể cùng người luận võ, từ không đánh lén. Bạch quang chợt lóe lên, cuối cùng vững vàng rơi trên tay Bạch Ngọc Phi. Hắn nắm lấy đao của mình, hơi thoáng nhìn, lại mà vẻ mặt ngơ ngác. Trên thân đao bản có khắc hai chữ. Bạch Ngọc. Hiện tại trên thân đao như cũng là hai chữ, Bạch Ngọc lại trở thành ngọc vỡ. Toái Ngọc. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy chữ toái của Toái Ngọc, nhất bút nhất họa còn có sâu sắc vân tay ở bên trong. Không cần phải nói, trước kia trên thân đao Bạch tự không chỉ bị xóa đi, còn bị Diệp Lưu Vân lấy vô thượng chỉ lực khắc xuống toái tự. Bạch Ngọc vừa toái, người lại nên làm như thế nào? Làm sao Bạch huynh là cảm thấy chữ mà tại hạ tại trên thân đao khắc xuống không đẹp sao? Nếu như Bạch huynh cảm thấy ngọc vỡ không êm hay, có thể chính mình sửa, hoặc là mời người khác hỗ trợ sửa một hồi. Đao này chất liệu càng hơn bách luyện chi cương, chỉ có lấy tương tự đại lực kim cương chỉ lực, mới có thể tại trên đao khắc chữ, mà không ở chỗ công lực sâu cạn. Câu cuối cùng, hiển nhiên là nói với Thẩm Luyện. Đánh vừa bắt đầu, Diệp Lưu Vân lực chú ý đều bị Thẩm Luyện hấp dẫn. Trên thực tế Thẩm Luyện giống như là phiên bản hoàn mỹ của Diệp Lưu Vân, phong thái tuyệt thế, chói lọi, hơn nữa không có hai chân tàn tật. Quy 1 chương 40, bóng kiếm sáng loáng. Hai người giống nhau ở chỗ đều có xuất chúng bề ngoài, cùng với khó có thể che giấu quý khí, cùng bất thế võ học trình độ. Thẩm Luyện lại cười nói, lấy thân thể máu thịt, tại thần binh lợi khí phía trên khắc chữ, đừng nói là nơi đây chúng ta những người này, chính là trong chốn giang hồ, cũng hiếm có người làm được, nếu không sửa được chữ. Ngọc Phi không bằng ta thay ngươi đem đao trả cho vị công tử này, xin hắn giúp ngươi đổi lại. Hắn hơi đưa tay ra, lại là hướng Bạch Ngọc Phi lấy đao. Bạch Ngọc Phi trong lòng biết này là Thẩm Luyện muốn thay hắn ra mặt, không nói ra được cảm kích, phóng tầm mắt thế gian còn có ai chịu thay hắn Bạch Ngọc Phi đi theo danh kiếm sơn trang đối nghịch. Đao trên tay Thẩm Luyện, mặc kệ tên là Bạch Ngọc đao vẫn là Ngọc vỡ đao, đều vô pháp thay đổi một sự thật, đó là nó suy mau đoạn phát, thổi lông nước tóc, sắc bén. Lưỡi đao đã so với tầm thường đơn đao muốn mỏng một chút, lưỡi đao lại mỏng đến cơ hồ trong suốt, tựa như có thể phân giải ánh mặt trời. Ngươi đây là muốn đao gác ở trên cổ ta mời ta sao? Diệp Lưu Vân tựa như cười mà không phải cười, càng giống là đang giễu cợt. Thẩm Luyện nở nụ cười, nói rằng, công tử chẳng lẽ không phải chưa từng nghe, lấy lý phục người, mà đạo lý lại đang lưỡi đao phạm vi bao phủ bên trong. Nếu như lưỡi đao bẻ gãy lại nên làm như thế nào? Diệp Lưu Vân con mắt hơi híp lại, lộ ra một luồng không nói ra được u lãnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Luyện tùy ý trả lời, tà dương càng lặn dần về phía tây, nhưng cố kiệu bóng tối chỉ là hoàn toàn bao phủ Diệp Lưu Vân, lại thiếu một chút chạm tới Thẩm Luyện. Nhàn nhạt tà dương, chiếu ra chính là Thẩm Luyện lười biếng. Chưa từng hoàn toàn tan ra tuyết trắng, yên tĩnh an tưởng, ánh chiều tà lưu tuyết phía trên, như mộng như ảo. Bạch Ngọc Phi cùng An Nhân Kiệt đều đã lùi đến xa xa, là vì không muốn để cho Thẩm Luyện phân tâm. Diệp Lưu Vân dùng sự lặng lẽ ứng đối, nói đã nói hết rồi, không cần nói nữa. Kiếm thập tam cùng kiếm thập tứ đều ở Diệp Lưu Vân bên cạnh hộ vệ, này là thân là kiếm nô trách nhiệm. Danh kiếm sơn trang lợi hại nhất chính là kiếm pháp, chỉ là Diệp Lưu Vân kiếm lại ở nơi nào, một cái hai chân tàn phế người, dù cho kiếm pháp lợi hại đến đâu, uy lực của nó cũng tất nhiên mất giá rất nhiều. Chỉ là muốn vượt qua Diệp Lưu Vân, đầu tiên muốn vượt qua hai tên kiếm nô. Diệp Lưu Vân kiếm không biết nơi nào, kiếm nô kiếm lại ở ngoài sáng. Động thủ trước cũng không phải là Thẩm Luyện, mà là kiếm thập tam. Một kiếm đâm tới, tựa như nước chảy chảy qua, dư thế vô tận. Chiêu này kêu là làm bất tận giang hà quần quần đến, thế tiến công ác liệt, nếu như giang hà, không thể đoạn tuyệt. Thẩm Luyện động cũng không động, chỉ là con mắt sáng không ít. Kiếm thập tam phảng phất nhìn thấy nhàn nhạt tà dương trong, đâu đâu cũng có Thẩm Luyện bóng dáng, dĩ nhiên không biết người nào mới là Thẩm Luyện. Lập hình hóa ảnh. Kiếm thập tứ lạnh lùng một câu. Diệp Lưu Vân thán khẽ, nói, không phải. Cái gọi là lập hình hóa ảnh chính là một loại thân pháp cực kỳ cao minh, tại lấy mắt người không thể nhào nắm bắt tốc độ, biến ảo bóng dáng, khiến cho người phân không ra hư thực. Thẩm Luyện bất quá là lấy tinh thần dị lực, mê hoặc lòng người, cũng không phải hắn thân pháp thật sự cao minh đến mức tận cùng. Hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thẩm Luyện trên thực tế vẫn không nhúc nhích, một chiêu chưa ra, nhưng kiếm thập tam đã thua. Dù có như là nước chảy không thể đoạn tuyệt kiếm thế, cũng phải bắn trúng mục tiêu mới được. hắn bị điểm trúng huyệt đạo, nằm ở một bên trong đống tuyết. Diệp Lưu Vân lại không có lộ ra lo lắng vẻ mặt, gió đêm nổi lên điểm điểm tuyết phấn, như khói chiều bao phủ hắn. Yên ổn thong dong, không hề bị lay động còn có một người, đó là Kiếm Thập Tứ. Kiếm Thập Tứ võ công không cao bằng Kiếm Thập Tam, như luận sinh tử, tất nhiên là Kiếm Thập Tứ sống sót. Bởi vì hắn xuất kiếm luôn luôn rất ổn, như không chắc chắn, sẽ không kinh ra. Nhưng lần này coi như không chắc chắn, hắn cũng phải xuất kiếm, vì có thể làm cho Diệp Lưu Vân càng hiểu rõ thẩm luyện võ học nhiều một chút, dù cho chỉ là một chút nhỏ. Thẩm luyện không nghĩ ra đao, cũng không muốn dùng diệt thần kiếm. Diệt thần kiếm hại người thần hồn, nếu như cần phải, hắn là rất ít vận dụng, huống chi dù cho hắn có thượng thanh linh bảo tự nhiên tỏa tâm định thần chân giải có thể an thần dưỡng tâm, lấy thần phá thần, nhiều lần, tất nhiên không có chuyện tốt. Không xuất đao là vì bảo lưu sát khí của chính mình, không cho vị này danh kiếm sơn trang thiếu chủ nhìn ra hắn hư thực. Nếu như thẩm luyện nhãn lực không gặp sự cố, vị này danh kiếm sơn trang thiếu chủ, thần hoàn khí túc, từ đầu tới cuối, hô hấp lâu dài, ở giữa tiết tấu, đều không có khe hở có thể chui, hơn nửa đã nội khí sinh sôi liên tục. Xác thực nói đối phương dĩ nhiên có nhập đạo cơ sở, cho dù hai chân tàn phế, vẫn cứ không thể coi thường. Kiếm Thập Tam kiếm như nước chảy, Kiếm Thập Tứ kiếm giống như một cống làm người tuyệt vọng nước đọng. Không có nửa phần sóng lớn, hạ đi bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thật đơn giản đâm tới. Một nhát này, tựa hồ diễn luyện qua ngàn lần vạn lần, động tác ngắn gọn, tuyệt không lời nào có thể nói được. Đây cũng không phải là võ học trên có hơn người năng khiếu là có thể đâm gian này giản dị tự nhiên đích tiên lặng sát kiếm, mà là ngàn lần vạn lần tự mình tàn phá huấn luyện. Con đường thành công có ngàn vạn điều, nhưng không có một điều là đường tắt. Thẩm luyện trong lòng thở dài, thậm chí có chút không đành lòng đánh bại như vậy một vị chăm chỉ, kiên nghị kiếm khách. Nhưng hắn không thể lưu tình, càng sẽ không lưu thủ, bởi vì tôn trọng. Nhìn thấy chiêu kiếm này, hắn đã quyết định muốn ra đao. Kiếm Thập Tứ xuất kiếm sau, tâm ý kiên định, đương nhiên sẽ không thụ ngoại vật lay động. Trước đây thẩm luyện tinh thần đại pháp, đưa đến tác dụng sẽ giảm yếu rất nhiều, huống hồ Kiếm Thập Tứ càng là đã sớm chuẩn bị. Kiếm Thập Tứ nội khí tất cả đều dồn vào tại thanh kiếm thép bên trên, phía trên có nhạt hào quang màu xanh, hắn dĩ nhiên sắp tới có thể sử dụng ánh kiếm tình cảnh. Ánh kiếm chính là kiếm ý cùng kiếm khí kết hợp, không ở tu vi, càng ở chỗ một loại rộng mở lĩnh ngộ, xen vào tinh thần cùng nội khí ở giữa. Diệp Lưu Vân thầm nghĩ, trận chiến này bất luận thắng bại, đều lại không thể để cho Kiếm Thập Tứ tại danh kiếm sơn trang làm kiếm nô. Kiếm Thập Tứ chiêu kiếm này đã có võ đạo tông sư phong thái, một vị như vậy kiếm khách, nếu như làm người ta nô, quả thật là đối kiếm đạo nhục nhã, đối võ đạo nhục nhã. Diệp Lưu Vân làm sao lại để Minh Châu phủ bụi, không phát ra hào quang. Trong lòng nhất niệm như điện quang hỏa thạch, tự nhiên rất nhanh. Nhưng kiếm cũng không chậm, thẩm luyện trong con ngươi Kiếm Thập Tứ hình chiếu, không ngừng mở rộng. Tối khiến lòng người đảm đều tang tự nhiên chính là kia không hề lay động, bay nhanh đến mũi kiếm. Đột nhiên, thẩm luyện vứt bỏ trên tay đao. Kia một cái sắc bén vô cùng đao. Cao thủ tương giao, trong tay có vũ khí cùng không có vũ khí khác biệt vẫn là rất lớn, cái gọi là tay không nhập giao sắc, chỉ có thể dùng ở chênh lệch rất lớn tranh tài trong. Không phải thẩm luyện vứt bỏ trên tay đao, mà là trên tay đao bay ra ngoài. Mà thẩm luyện người cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tựa hồ trên trời dưới đất không bao giờ tìm được nữa thẩm luyện người này. Thắng bại chỉ ở trong trước mắt, đối với giao thủ hai người, thời gian không có bất kỳ ý nghĩa, chân chính có ý nghĩa là lúc giao thủ trong nháy mắt đó tâm ý biến động, cùng với đao và kiếm đụng chạm. Cũng không phải thẩm luyện không thấy, mà là hắn quá nhanh, nhanh hơn đao. Nhanh hơn mắt người phản ứng tốc độ, mới tạo thành biến mất ảo giác. Tốc độ nhanh nhất tự nhiên là ánh sáng, thẩm luyện không thể so qua nhanh, nhưng có thể nhanh hơn Kiếm Thập Tứ phản ứng. Nhưng là Kiếm Thập Tứ chỉ có thấy được một vệt ánh đao, phách không mà tới. Quy 1 chương 41, Nguyệt Quang Như Đao. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, thắng bại dĩ nhiên phân ra. Thẩm luyện đương nhiên sẽ không thua Kiếm Thập Tứ, kiếm của hắn đã đứt thành hai đoạn, tính cả phá hủy còn có Kiếm Thập Tứ chưa thành hình kiếm ý. Không thể đánh bại đối thủ kiếm ý, liền không có tồn tại cần phải. Phá diệt là vì tân sinh. Chỉ là Kiếm Thập Tứ còn có thể dựng dục ra cường đại hơn kiếm ý sao, không ai biết cả. Hắn quỳ trên mặt đất, tại trong tuyết, tuyết đã tan một chút, càng nhiều là tuyết nhưng không có tan đi, kết thành băng. Băng ở trong bùn đất, để cho đất này cứng rắn hơn hẳn tinh thiết. Kiếm Thập Tứ không có luyện qua thiết trảo công loại hình võ học, hai tay của hắn đào lấy lạnh lẽo cứng rắn tầng đất, rất nhanh đào ra một cái đấm máu hố nhỏ, đó là máu của hắn. Móng tay đã mở ra, bên trong huyết nhục lẫn vào bùn đất. Cuối cùng mới thanh kiếm bỏ vào trong đất bùn, mai phục cây đoạn kiếm này, cuối cùng mới đi nâng dậy Kiếm Thập Tam, lùi tới xa xa. Thẩm luyện quần áo phá tan một điều lỗ hổng, đó là ở ngực vị trí, là một điều dài một tấc miệng nhỏ. Không phải là bị mũi kiếm phá tan, mà là chưa hoàn toàn thành hình ánh kiếm. Đao của ngươi đã ra khỏi, lại vẫn không thấy kiếm của ta, hiện tại ngươi còn muốn theo ta tiếp tục đối nghịch sao? Nếu như khác người giang hồ, như Kim Đao Vương, thậm chí như lúc trước Thanh Bảo Nhân thấy qua Thẩm Luyện đao pháp sau, đều sẽ theo bản năng tự than thở không bằng, dao động tự tin. Nhưng Diệp Lưu Vân không có nửa điểm sợ hãi, không chỉ là bởi vì có thể biết đối phương lợi hại bao nhiêu, vậy đối phương lợi hại liền thiếu mất một nửa. Chân chính làm người cảm giác đến đáng sợ chính là không biết, Diệp Lưu Vân kiếm chính là không biết. Chưa bao giờ một người sống thấy qua kiếm của hắn, ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Thẩm Luyện ngưng mắt nhìn Diệp Lưu Vân, rất bình tĩnh. Sự chấn định của hắn không phải tốt mã rẻ tuổi, mà là xuất phát từ nội tâm. Làm sao ngươi biết ta chỉ có một thanh đao? Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng. Hắn lần này là triệt triệt để đem đao ném xuống, ném về Diệp Lưu Vân, bị Diệp Lưu Vân hai ngón tay miễn cưỡng kẹp lấy. Một đao này ném mạnh cường độ không nặng, cũng không phải góc độ xảo quyệt, Diệp Lưu Vân chắc chắn sẽ không tiếp nổi. Diệp Lưu Vân buông xuống đao, ánh mắt không hề rời đi Thẩm Luyện, bởi vì hắn sẽ không cho Thẩm Luyện bất cứ cơ hội nào, cho nên chính mình không có bất kỳ sơ sẩy. Chính là bởi vì ánh mắt không rời đi Thẩm Luyện, mới nhìn rõ Thẩm Luyện quả nhiên không phải chỉ có một thanh đao, hoặc là nói đây mới là hắn chân chính đao. Một mai tạo hình kỳ lạ phi đao. Tà dương rơi xuống cuối cùng một tia ánh chiều tà, minh nguyệt thay thế tà dương tác dụng, vô tư tung xuống ánh sáng xanh. Diệp Lưu Vân cùng Thẩm Luyện nhìn nhau có tới một phút, bầu không khí ngưng trệ, để người chung quanh cũng không dám miệng lớn hô hấp. Diệp Lưu Vân chú ý là Thẩm Luyện tay, nắm phi đao tay. Thẩm Luyện chú ý lại là Diệp Lưu Vân tay áo trái. Đồng dạng gió đêm phất qua, tay áo trái luôn là so tay áo phải nhiều hơn một phần ngưng trệ. Ta biết kiếm của ngươi ở nơi nào, đúng không? Thẩm Luyện lời này tràn ngập tự tin, loại này tự tin vốn nên là Diệp Lưu Vân mới có. Đúng. Diệp Lưu Vân cũng không phải không thừa nhận Thẩm Luyện tâm tư chi mảnh, nhãn lực cao. Kiếm pháp của hắn chính là trong tay áo kiếm, ám khí bất quá là thủ đoạn của hắn, kiếm pháp mới là hắn tình cảm chân thành, cũng là danh kiếm sơn trang truyền thừa. Thậm chí hắn chỉ dùng kiếm pháp kỹ xảo phát lực, dùng ra kim châm ám khí mà thôi. Hắn là xem thường tại đối Bạch Ngọc Phi sử dụng kiếm, bằng không Bạch Ngọc Phi không sống được tới giờ. Ngươi đoán không được đao của ta khi nào phát sinh tay, thật không? Thẩm Luyện di nhiên tự đắc cười nói. Đương nhiên. Diệp Lưu Vân bình thản ung dung nói. Vậy ngươi thua rồi sao? Thẩm Luyện con mắt sáng lên, vượt qua hóng ánh ngôi sao. Không có. Diệp Lưu Vân chậm rãi nói rằng. Hắn đoán không được Thẩm Luyện đao, tương tự Thẩm Luyện cũng đoán không được kiếm của hắn. Kiếm thập tứ ánh mắt rơi vào hai người nơi, không che giấu được cùng nhiệt. Ở đây không có bất kỳ người nào so với hắn hiểu thêm giữa hai người vi diệu. Thẩm Luyện chậm chạp không thể ra đao, là bởi vì hắn tinh thần từ đầu đến cuối không có đến một cái điểm giới hạn, tốt nhất xuất đao cơ hội. Hoặc là cơ hội này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, hoặc là mãi mãi cũng không thể xuất hiện. Xuất thủ hay không đều ở Thẩm Luyện tâm ý ở giữa, nhưng là một khi ra tay, thắng bại cũng không phải là Thẩm Luyện có thể khống chế. Sở dĩ Thẩm Luyện mới cần tốt nhất một cơ hội. Bởi vì phi đao không là ám khí, vẫn ký thác hắn tinh khí thần. Nếu như một đòn không trúng, tất nhiên không có cơ hội lần thứ hai. Ngươi cũng đã biết ngươi đã phải thua không thể nghi ngờ, bởi vì ngươi kẽ hở bị ta bắt được. Thẩm Luyện hờ hững mà nói. Rơi vào kiếm thập tứ trong thai lại dường như sấm sét, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Lưu Vân kẽ hở là cái gì. Diệp Lưu Vân kẽ hở là hắn quá có tự tin có thể né tránh Thẩm Luyện phi đao, tự tin trong tay áo kiếm có thể giải quyết Thẩm Luyện. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ một chuyện, đó là Thẩm Luyện dựa vào lẽ nào thật sự chỉ có phi đao. Thẩm Luyện bay lên, khách sạn trước cửa cột cờ mang theo đèn lồng. Thẩm Luyện tại đèn lồng bên trên, cách mặt trăng rất gần. Trên trời một cái Thẩm Luyện, trên đất cũng có một cái Thẩm Luyện. Thẩm Luyện thần hồn xuất khiếu lên trời, cũng đến tuyệt lộ. Nhưng binh pháp có nói ở trên cao nhìn xuống, Thẩm Luyện đã chiếm cứ địa thế. Cho dù Diệp Lưu Vân cũng không cách nào ngờ tới Thẩm Luyện dĩ nhiên đã tu luyện tới có thể thần hồn xuất khiếu tình cảnh, hắn rõ ràng liền hai mạch nhâm đốc đều không có thông suốt. Thần hồn xuất khiếu độ khó, so với thông suốt hai mạch nhâm đốc khó khăn hơn gấp 10 lần. Lấy Thẩm Luyện nghiên kỷ, có thể đem nội khí luyện đến trình độ như thế đã coi như là kinh thế hai tục, không nói đến cái khác. 6. Kinh thành phía Nam, có một tòa lùi bại đạo quan. Lăng Sung Tiêu liền ở bên trong, lúc này hắn và Thẩm Luyện tại cùng một vầng trăng sáng dưới. Hắn vẫn là đầu trọc dáng dấp, hắn là chân đạo sĩ giả hòa thượng. Trước mặt hắn là cái tóc ngắn nam tử, này lại là thật hòa thượng. Khổ tuệ ngươi là ăn no không có chuyện làm, muốn tới tìm ta tỉ thí. Lăng Sung Tiêu ngáp một cái, một bộ khốn cực dáng dấp. Bần tăng vừa mới nghĩ đến một chiêu lợi hại trường pháp, vui mừng khôn nguôi, chuyên tới để tìm lăng thí chủ thí chiêu. Lăng Sung Tiêu nghiêng nhìn xéo Khổ Tuệ nhất mắt, lười biếng nói, đừng tưởng rằng ngươi đã luyện thành kim cương hộ thể thần công, ta liền đánh không chết ngươi. Nếu như Lăng thí chủ có thể đánh chết tại hạ vậy cũng tốt, lần thứ hai luân hồi nói không chừng có thể vừa vặn đuổi tới tiên duyên, ta cũng không cần đương này cái gì hòa thượng. Khổ Tuệ vui cười hớn hở nói. Phật môn quảng đại cánh cửa tiện lợi, người người có thể tu hành, không so với cái kia tiên môn mạnh hơn nhiều, có cái gì tốt hâm mộ. Lăng Sung Tiêu hiện ra vị chua nói. Kia làm sao không thấy thí chủ nhập Phật môn ta? Lao tử tùy hứng, ngươi quản sao? Lăng Sung Tiêu mắng liệt liệt đạo, hắn trên miệng xem thường tiên môn, bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là bái vào một nhà thế ngoại tiên lưu, đáng tiếc coi như tìm ra, bởi vì không có cơ duyên, nhân ra như thường mặc sắc hắn. Phật môn tuy rằng người người cũng có thể thành Phật, nhưng chân chính thành Phật lại có mấy người, đừng nói lập địa thành Phật, chính là La Hán đạo quả, đều khó gặp. Trái lại trong tiên môn, tuy rằng nhân số ít ỏi, nhưng có thành tựu tỷ lệ lại cao hơn Phật môn rất nhiều. Đến cùng Phật môn tuy rằng nói không lập văn tự, biết ngộ tùy tâm, nhưng đối với tư chất yêu cầu, trái lại so thế ngoại tiên lưu cao hơn rất nhiều. Không có tuệ căn, chỉ có gân cốt, cũng là không thể thành Phật. Quy 1 chương 42, dĩ thân như ý. Bùi đất tung bay, Lăng Sung Tiêu đầu chọc đã biến thành đầu bụi, từ trong một đống tường đất vỡ thành bùn nhau đi ra, mang tới tấp nói, ngươi dùng cái quỷ gì võ công, thậm chí ngay cả ta đều không tránh thoát. Dĩ thân như ý, cố vô bất như ý, tiểu tăng số may, thoáng hiểu được một chút thân như ý thông gia lông. Khổ Tuệ đắc ý cười nói, Phật gia có 5 thần thông, chính là từ Tịnh Lự Thâm Tư bên trong chiếm được, mỗi một loại thần thông một khi đại thành, đều có năng lực khó tin. Thân như ý thông chính là trong đó một loại, Khổ Tuệ tu hành Phật hiệu mấy chục năm, mới có chút tâm đắc, mới có thể làm cho Lăng Sung Tiêu này đối thủ cũ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhìn Khổ Tuệ thoáng ánh mắt đắc ý, Lăng Sung Tiêu vô cùng khó chịu, nói, lớn tuổi như vậy, cũng được một điểm nhỏ thần thông, có cái gì đắc ý, lao tử tùy tiện dạy tên tiểu tử một điểm trong môn phái gia lông công phu, sợ qua không được 1-2 năm, hắn đều có thể đem ngươi đánh được tìm không thấy Nam Bắc. Khổ Tuệ cười nhạt nói, lớn như vậy thiên hạ, ngoại trừ những kia thế ngoại tiên lưu, mật tông chân truyền, phần lớn là cầu thuật mà không được pháp, tuy rằng đời này chúng ta vô vọng trường sinh, thật là nói võ học chi đạo, cũng coi như hiếm có người sánh cùng, ngoại trừ danh kiếm Sơn Trang Diệp Lưu Vân, ta còn không tin có cái nào giang hồ tiểu bối có thể đem bẩn tăng làm cho mặt mày xám xịt. Nói xong lời cuối cùng, nhịn không được bật cười lên, bởi vì Lăng Sung Tiêu chính là mặt mày xám xịt. Lăng Sung Tiêu tức giận đến lông mày nhún, cũng chỉ như kích, ngay ngược hướng Khổ Tuệ công tới, đã thấy Khổ Tuệ thân như lưu quang, lại dễ như ăn cháo tránh ra. Khổ Tuệ động tại Lăng Sung Tiêu sau, lại ứng nổi loạn hóa, trong phút chốc tránh né Lăng Sung Tiêu chỉ tay, nói đến hời hợt, trên giang hồ có thể làm được như vậy, sợ là lắc đắc có thể đếm được. Bất quá Khổ Tuệ cũng không dễ dàng, cái chán khẽ nhìn giọt mồ hôi nhỏ. Lăng Sung Tiêu luyện đến đạo gia dáng bạch hổ cảnh giới, thể lực sâu không thấy đáy, lại có nội khí sinh sôi liên tục, thật muốn bỏ mạng vật lộn với nhau, hao tổn cũng có thể đem hắn hao tổn chết rồi. Không đùa, mất mặt, danh kiếm Sơn Trang Diệp Lưu Vân đúng là thiên tài, nhưng so với tiểu tử kia xác thực muốn thiếu một chút. Lăng Sung Tiêu có chút mất hết cả hứng, đến hắn này số tuổi, nghĩ đến hầu hết đã được, không có được, đại khái cũng không cơ hội tìm được. Lăng thí chủ nói tới ai? Diệp Lưu Vân nói thật, ngươi và ta ở vào tuổi của hắn nếu như gặp phải hắn, chỉ sợ cũng phải bái phục chịu thua, thành tựu không hẳn có thể có hôm nay. Khổ Tuệ trái lại tò mò, cái nhân Lăng Sung Tiêu bản thân liền là luyện võ thiên tài, nếu không phải kỳ ngộ không đủ, không thể được nhập tiên môn, sợ không phải hiện tại cũng chạm được trường sinh cánh cửa. Nếu như không có tiên môn diệu quyết, mặc ngươi thiên tài tuyệt thế, có thể thôi diễn ra đến tiếp sau đạo lộ, nhưng khi đó đã già lọn gọn. Tuy rằng cao minh nhất diệu đạo đều ở tam phần ngũ điển bắt tác cửu khâu, nhưng là tu hành không phải lâu đài trên không, nếu vô tiền nhân kinh nghiệm, đặt xuống tốt cơ sở, đi tới chết đều đi không tới đại đạo ngưỡng cửa đi. Hắn gọi thẩm luyện, nếu như thật sự có tiên duyên, lần này có lẽ có thể vào tiên môn đi. Lăng Sung Tiêu đứng chắp tay, hắn cũng sẽ không chủ động đi cho thẩm luyện nói cái gì thanh huyền tiên môn chuyện tình. Thế gian chúng sinh, như hàng hà sa số, tuy rằng thiên tài vạn người chưa chắc có được một, tính xuống cũng là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Trong đó phần lớn liền luyện khí cơ duyên đều không có, mai một đời. Nếu như vô duyên pháp, đúng là vẫn còn cây cỏ sống một mùa thu. Tuy nói đạo pháp vô vi, nếu như thật sự có tốt như vậy mầm, ngươi cũng không nghĩ cách giúp người ta một tay, quả thật là vô tình cực kỳ. Khổ Tuệ than nhẹ một tiếng. Ta cùng hắn vốn không liên quan, coi như tận tâm tận lực, vậy thì như thế nào, sư phụ ta đối sư đệ ta còn chưa đủ được chứ, ta chuyển cho hắn trong môn phái võ công, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đường phía sau. Hắn có thể đi tới đâu, chỉ có thể nhìn thiên ý. Lăng Sung Tiêu trên mặt né qua một tia lạnh lẽo. Không được, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói chuyện ta đối với hắn liền có hứng thú, ta nhất định phải đi nhìn này là dạng gì nhân vật. Khổ Tuệ không chịu được hiếu kỳ, hắn cũng không phải như Lăng Sùng Tiêu bình thường sư môn thảm biến, tổn thương thấu tâm, nếu như thẩm luyện thật tốt như vậy, lại không sư phụ, coi thẩm luyện là làm truyền nhân, có lẽ còn có chút cơ hội. Phật môn tu kiếp này cầu kiếp sau, khổ tuệ là tin tưởng luân hồi, có lẽ tương lai thẩm luyện thật có thể thành đạo, cũng có khả năng xem ở phương diện tình cảm, từ trong luân hồi kéo hắn một cái. Coi như Lăng Sùng Tiêu khoác lác, cũng làm như một chuyến tay không. Tuy nói chỉ có thẩm luyện danh tự này, nhưng khổ tuệ lại là hoàng đế trước mắt người tâm phúc, thường thường đến hoàng cung cho Thái hậu Tần Phi thuyết giải Phật hiệu, muốn tìm một cái biết họ tên xuất sắc thiếu niên, không hề rất khó khăn. 6. Cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm thẩm luyện cũng không biết có tên hòa thượng đối với hắn cảm thấy hứng thú, cao cao tại thượng thần hồn, hơi có chút thiên địa bất nhân xem vạn vật như xô cầu mùi vị. Đáp xuống, giống như thiên ngoại phi tiên. Thần hồn mờ mịt, hình dáng tướng mạo đầy đủ. Diệp Lưu Vân thấy được ánh sáng, lạnh lạnh ánh trăng như nước, xuyên thấu thẩm luyện thần hồn. Trong tay háo kiếm không tự chủ được chém ra đi, một điều bạch khí, từ hắn bên trong tay háo khoang ra, tựa như linh xà đong đưa, trên không trung không nhìn thấy cụ thể quy tích. Chỉ có nội khí sinh sôi liên tục, mới có thể lấy tương tự cầm lòng khống hạc võ học, tại kiếm ly thể sau, còn có thể điều khiển phương hướng. Kia bạch quang hướng thẩm luyện thần hồn giữa trời cuốn tới. Nếu như tiến thêm một bước, dĩ thân làm kiếm sao, đào tạo thái bạch cành kim tinh khí ở trong người, quy về phế phủ, đó chính là kiếm tiên bên trong người, cách mười mấy trượng ngoài, chém yêu trừ tà. Chỉ là này các loại thủ đoạn, từ trước đến giờ là tiên gia bí pháp, khái không truyền ra ngoài, người bình thường thử nghiệm, ngược lại sẽ bị kim thạch chi khí, tổn thương tim phổi, rơi vào ngũ lao thất thương. Kiếm thập tứ lại không nhịn được nói, công tử cẩn thận. Kia thần hồn to nhỏ như ý, lại hóa thành như tơ như sợi khói xanh, bạch quang lại là thất bại, cái gì đều không có đụng tới. Khói xanh đòn do run lên, thẳng tắp như mũi tên, bay vụt mà đến, đánh vào Diệp Lưu Vân trên mi tâm. Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ. Đột nhiên, Diệp Lưu Vân cả người bốc lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ, trung gian có phủ văn lưu động, kia thẩm luyện thần hồn biến thành khói xanh bị nhẹ nhàng bắn ra đến, hồi phục nhập khiếu. Thẩm luyện mở mắt ra, lông tóc không tổn hại, Diệp Lưu Vân lại hôn mê bất tỉnh. Hắn bản ý liền không muốn động dùng thần hồn hại người, đáng tiếc Diệp Lưu Vân thực sự võ công rất cao, mới vạn bất đắc dĩ như vậy. Chỉ là như vậy vừa đến, tránh không được lưỡng bại câu thương, Diệp Lưu Vân còn muốn thảm rất nhiều, một cái không tốt liền sẽ biến thành ngớ ngẩn.